Chương 26, chữa trị. Tần Chính nhìn Dương Thiên vẻ mặt nghiêm túc, cũng đoán được việc này không tầm thường, hồi hộp đáp. Rốt cuộc là có việc gì, cần ta giúp đỡ? Dương Thiên lắc đầu. Ngươi chỉ cần chuẩn bị cho ta một căn phòng có cách âm tốt là được, ta muốn chữa trị cho Tuyết Nhi. Tần Chính vẻ mặt đại biến, kích động hỏi. Ngươi thật có thể chữa cho nàng, tộc trưởng từng cho nàng xem qua, thế nhưng cũng không có biện pháp nào. Hắn không thể không có nghĩa là ta không thể. Tần Chính nghe xong vẻ mặt vui mừng đến chảy nước mắt, để Tần Tuyết bị hãm hại là sai lầm lớn nhất của hắn, hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với nàng. Lập tức đứng lên. Ta lập tức đi chuẩn bị. Nói xong liền đi vào trong nhà, Dương Thiên liền ngồi chờ. Bệnh tình của Tần Tuyết so với Vương Vận dễ chữa trị hơn nhiều. Chỉ cần sử dụng linh lực hạ cấp loại bỏ ảnh hưởng độc tố, chữa trị những cơ quan bị độc tố phá hoại là được. Vương Vận trong cơ thể có hàn băng khí cần vận dụng cao cấp linh lực để áp chế, dù chỉ là chút ít uy áp tỏa ra cơ thể người bình thường vốn không thể chịu đựng được. Tu chân giả ít nhất phải trải qua GS4F4G về trúc cơ mới có thể chịu đựng được uy áp của cao cấp linh lực. Tu chân lực lượng chia làm vô số loại, nhưng chủ yếu chia làm 3 loại, hạ cấp linh lực, cao cấp linh lực, tiên lực. Hạ cấp linh lực có các loại như hỏa linh lực, thủy linh lực. Cao cấp linh lực thì có băng hàn lực, cửu dương lực, ngoài ra còn có một số loại đặc thù như ma lực, không gian chi lực, vận mệnh chi lực đều thuộc cao cấp linh lực. Tiên lực chỉ bao gồm 10 loại, tiên lực đặc thù, chỉ có thể một người nắm giữ, không thể nhiều người cùng nắm giữ như những loại lực lượng khác. Chính vì vậy toàn bộ vũ trụ chỉ có tối đa 10 vị chân tiên. Tiên lực bao gồm sinh mệnh, hủy diệt, âm chi lực, dương chi lực, ngũ hành bản nguyên, hỗn độn. Tu chân từ khi bắt đầu sẽ hấp thu hạ cấp linh lực, trải qua tích lũy không ngừng biến đổi về chất. Vì vậy, cùng là hạ cấp linh lực, nhưng linh lực của đại thừa kỳ so với luyện khí kỳ vẫn mạnh mẽ hơn vô số lần. Đạt đến độ kiếp kỳ, mượn lôi kiếp tôi luyện thành công, trải qua 3 lần thiên kiếp, thân thể phát sinh đại biến, mới có thể hấp thu cao cấp linh lực, bước vào thánh thể cảnh. Quá trình này tiếp tục về sau, đạt đến bán tiên cảnh chính là dùng tiên lực luyện thể, quá trình này cần được chân tiên cho phép. Vì hắn trưởng quản tiên lực, ngươi muốn mượn nó luyện thể cũng cần hắn cho phép. Vì vậy, hầu hết bán tiên đều là thuộc hạ của chân tiên. Dương Thiên trời sinh không thích làm thuộc hạ của người khác, liền quyết định đi vào trong hư không, tìm kiếm hỗn độn lực luyện thể. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa, hỗn độn lực không có người khống chế vô cùng bá đạo. Quá trình so với người khác hung hiểm hơn gấp vạn lần. Nhưng may mắn, nhớ việc này hắn cuối cũng mới có thể trở thành chân tiên mà những người kia mãi mãi chỉ có thể dừng lại tại bán tiên cảnh. Một lúc sau, Tần Chính vẻ mặt vui mừng đi đến. Dương Thiên, phòng ta đã chuẩn bị xong, ngươi có thể bắt đầu a? Dương Thiên liền nói. Không đổi, quá trình chữa trị có thể rất lâu, bây giờ cũng đã trưa. Chúng ta nên ăn cơm trước rồi hãy bắt đầu. Tần Chính vô đầu. Là hắn có chút nóng nội. Thốt, ta liền cho người đem cơm lên đây. Cơm được dọn lên, Tần Tuyết cùng mẫu thân cũng đều ra ăn cùng. Có điều mọi người đều rất vội vã. Chăm chú ăn thật nhanh mà không nói gì. Dương Thiên thấy mọi người không có ai định nói chuyện cũng liền im miệng. Thầm nghĩ, các ngươi gấp cái gì chứ, ta cũng không có chạy mất. Cơm nước xong, Tần Chính đem Dương Thiên cùng Tần Tuyết vào một căn phòng. Bên trong không gian rất sạch sẽ. Xem ra đã được tiệt trùng rất kỹ. Trong phòng có một cái giường bệnh cùng một cái kệ, bên trên để rất nhiều các loại dụng cụ cùng thuốc chữa bệnh. Đặt Tần Tuyết nằm lên giường, Dương Thiên ánh mắt nhìn qua Tần Chính hai người. Tần Chính hiểu ý, liền kéo Lao Bảo đi ra ngoài. Tần Tuyết có chút khẩn trương. Dương Thiên, ngươi thật sự có thể chữa trị cho ta? Dương Thiên cười an ủi. Tất nhiên. Ngươi xem, trước giờ ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Tần Tuyết nhìn Dương Thiên, ánh mắt có chút mê muội. Ta tin ngươi. Dương Thiên trong lòng đại hỉ, theo như một vị tình trường cao thủ trên mạng, nếu có một người phụ nữ nhìn ngươi với ánh mắt này thì 9 phần nàng đã thích ngươi. Dương Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trị liệu có thể có chút đau đớn, ngươi ráng nhẫn nhịn một chút. Dương Thiên đây là nói thật, hắn cần phải tẩy trừ toàn bộ độc tố bám vào trong xương của nàng rồi mới bắt đầu chữa trị. Quá trình này tuy không quá đau đớn nhưng hắn vẫn nhắc nhở nàng. Tần Tuyết gật đầu. Ngươi cứ làm đi. Dương Thiên có chút ngượng ngùng. Trước tiên, ngươi hãy kéo váy lên một chút, không cần cởi ra, chỉ cần kéo lên cao là được rồi. Tần Tuyết vẻ mặt đỏ bừng, Dương Thiên hắn lúc nãy cũng không có nói đến việc này. A đưa hai tay kéo váy lên cao xong, Tần Tuyết liền nằm xuống, hai tay che mặt. Dương Thiên cảm thấy cổ họng khô rát. Hắn sống hơn ngàn năm vẫn chưa từng tiếp xúc quá nhiều với phụ nữ. Tần Tuyết lúc này để lộ ra hai cặp đùi trắng như tuyết, váy kéo lên cao để lộ một thứ đồ màu trắng. Thật sự quá kích thích. Dương Thiên cố kiềm nén kích động, dù sao chữa bệnh quan trọng hơn, lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh. Ta bây giờ sẽ bắt đầu chữa cho hai chân của ngươi, nếu cảm thấy đau thì kêu lên một tiếng. Tần Tuyết hai tay vẫn che mặt ừ nhẹ một tiếng. Nàng lúc này mặt đã có thể nhỏ ra máu, tim đập mạnh. Dương Thiên hai tay bắt đầu tiếp xúc với lòng bàn chân Tần Tuyết, linh khí tràn vào cơ thể, bắt đầu tiến hành khu trừ độc tố. Theo thời gian, tay Dương Thiên dần chạy qua chân lên đến đùi nàng. Tần Tuyết không nhịn được rên rỉ một tiếng. Từ lòng bàn tay Dương Thiên truyền vào một luồng khí nóng khiến nàng cảm thấy rất bức rứt, khó chịu. Dương Thiên nghe Tần Tuyết rên khẽ, tâm tình lần nữa động. Cười khổ một tiếng, trùng sinh về sau, mang theo tâm tính của một thanh niên 20 tuổi, một chút cảm dỗ liền không nhịn được. Thanh niên huyết khí cương Dương A mạnh mẽ đè nén nội tâm lần nữa, nhìn lên Tần Tuyết. Ngươi cũng đừng kích thích ta nữa A, tim của ta có chút không chịu được cám dỗ. Tần Tuyết nghe xong liền lấy cái gối bên cạnh che lên mặt. Trong lòng thầm chửi Dương Thiên vô sỉ, nàng xấu hổ như vậy tất cả đều do hắn mà ra. Quá trình chữa trị vẫn tiếp tục kéo dài đến tận chiều, tuy dài nhưng lại không nhàm chán. Tần Tuyết vẫn không nhịn được thỉnh thoảng rên nhẹ một tiếng. Dương Thiên vừa thoải mái vừa khó chịu. Cảm giác dày vò này hắn có chút tiếp thu không được. Dương Thiên cảm thấy cho hắn cùng địch nhận đại chiến 300 hiệp còn dễ chịu hơn nhiều. Cuối cùng, Dương Thiên thở phào một hơi, đưa tay kéo váy Tần Tuyết xuống, nhẹ dọa. Tuyết Nhi, chữa trị đã xong, ngươi trước tiên ngồi dậy thử một chút. Tần Tuyết nghe xong liền bỏ cái gối ra, tuy mặt vẫn còn đỏ bừng nhưng không cản nổi vẻ kích động. Nàng vốn tưởng mình cả đời phải ngồi trên xe lăn, có cơ hội đi lại bình thường, nàng có thể không kích động sao? Nhìn qua Dương Thiên giọng run rẩy, ta thực sự có thể đi lại như trước sao? Dương Thiên gật đầu. Ngươi mau bước xuống thử một chút, để ta đỡ ngươi. Nói xong, liền đưa tay đỡ một bên Tần Tuyết, đưa nàng bước xuống giường. Tần Tuyết chân chạm đất, cố gắng di chuyển, hai chân có vẻ chưa quen thuộc nên cử động rất chậm chạp. Hơn 10 phút sau, Tần Tuyết rốt cuộc có thể đi lại bình thường. Hai mắt chảy dài nước mắt nhìn Dương Thiên. Dương Thiên, việc này thật cảm ơn ngươi. Dương Thiên khoát tay. Không có việc gì, chúng ta là bằng hữu tốt. Ta giúp ngươi cũng là việc đương nhiên. Chương 27, người Lý ra đến. Tần Tuyết vẻ mặt chợt thay đổi, túi đầu xuống lẩm bẩm. Chỉ là bằng hữu thôi sao? Dương Thiên đang định nói thêm điều gì, Tần Chính hai người đã xông vào. Bọn hắn đợi bên ngoài một hồi lâu cũng đã rất sốt ruột rồi. Vừa nghe Tần Tuyết giọng nói mừng giờ liền không nhịn được đi vào. Nhìn thấy Tần Tuyết đi lại bình thường, mẫu thân nàng liền lao đến ôm lấy nàng khóc nức nở. Tần Chính vẻ mặt kích động, hai mắt cũng đã đỏ lên, cúi đầu nói. Dương Thiên, việc hôm nay thật sự đã tạ ngươi. Sau này chỉ cần ngươi có chuyện gì liền gọi cho ta. Dù là bất cứ việc gì ta cũng sẽ không từ chối. Dương Thiên cũng biết gia đình Tần Chính hẳn đang rất xúc động, cũng không muốn ảnh hưởng đến họ. Liền cáo từ. Tuyết Nhi hiện đã chữa khỏi. Ta còn có việc đi trước, hiện tại không làm phiền gia đình các ngươi nữa. Quay ra nhìn Tần Tuyết. Tuyết Nhi, ta đi trước. Vài ngày nữa lại đến thăm ngươi. Tần Tuyết bị mẫu thân ôm chặt, cũng đang khóc. Cũng không có để ý Dương Thiên. Dương Thiên thấy nàng không để ý cũng cười trừ. Hắn cảm thấy hình như mình nói sai điều gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì hắn không rõ. Nghĩ mãi cũng không ra, Dương Thiên quyết định ra về. Hắn không muốn làm ảnh hưởng đến niềm vui của gia đình bọn họ. Tiến ra ngoài cửa. Vừa lấy xe ra đến cửa liền bị tên bảo vệ lúc sáng chặn lại. Có việc gì? Tên bảo vệ tiến lại gần, thấp giọng nói. Ngươi cẩn thận một chút, ta phát hiện có một đám người chờ ở ngoài kia rất lâu. Nếu ta đoán không sai hẳn là nhằm vào người. Dương Thiên ngạc nhiên, dùng thần thức quét qua một cái, liền thấy mấy chiếc xe hơi màu đen đang dừng ở phía xa. Trên xe có rất nhiều người mặc áo đen. Đều là võ giả, hơn nữa có vài tên đạt đến địa cấp. Trên một chiếc xe còn có một tên mặc áo trắng, vẻ mặt tái nhợt, không ngừng rên rỉ, ngồi bên cạnh là một thanh niên, tu vị vậy mà cũng đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Người mặc áo trắng đúng là Lý Tưởng, vừa bị Dương Thiên đánh khi sáng. Dương Thiên thầm nói, đến nhanh như vậy a. Dương Thiên vẻ mặt cảm kích nhìn tên bảo vệ, người này cũng có ý tốt nhắc nhở hắn. Đa ta đã nhắc nhở, chuyện này ta biết phải xử lý thế nào. Tên bảo vệ thấy Dương Thiên vẫn định đi ra ngoài liền ngăn lại. Ta nói ngươi thật sự không hiểu sao. Bọn hắn đợi ngươi lâu như vậy hẳn là không có ý tốt. Ngươi tốt nhất nên vào nhà chờ một lát. Bọn họ đi rồi ta sẽ lại thông báo cho ngươi. Dương Thiên cười. Không có việc gì. Bọn họ cũng không làm gì được ta. Tên bảo vệ thấy Dương Thiên không để ý đến hắn. Liền mặc kệ quay đi, còn nói với lại. Đến lúc đó bị đánh cũng đừng trách ta không nhắc nhở người. Dương Thiên lắc đầu cười, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt đã lái xe đi ra ngoài, chưa được bao xa, Dương Thiên lập tức bị bao vây. Xuống xe, Dương Thiên lớn giọng. Các ngươi có việc gì liền nói nhanh một chút, bây giờ đã trễ. Ta cũng có chút đói bụng rồi. Từng chiếc xe lần lượt mở cửa, một đám người bước xuống, cầm đầu là thanh niên trúc cơ kỳ kia. Hắn mặt lạnh nhìn Dương Thiên, trầm giọng nói. Xem ra người còn rất cao ngạo. Ta cũng muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà muốn lý ra ta xin lỗi. Dương Thiên nhếch miệng. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Dứt lời, Dương Thiên lập tức biến mất, thanh niên cảm thấy một trận hoa mắt. Chưa kịp nhìn rõ ràng đã cảm giác được cổ họng bị người ta nhấc lên. Thanh niên vẻ mặt liền hoảng sợ vô cùng, hắn dù gì cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, không ngờ không có một chút phản kháng bị người ta khống chế. Tuy nói một phần là do Dương Thiên đánh lén, nhưng hắn hiểu rõ, Dương Thiên mạnh hơn hắn rất nhiều. Đám người xung quanh thấy thanh niên bị khống chế, liền hoảng sợ, không nói hai lời lập tức xông lên. Dương Thiên hừ mạnh một tiếng. Cả đám người cảm thấy cả đầu ong ong, lão đảo ngã xuống đất. Dương Thiên một tay nhấc thanh niên lên, lạnh giọng. Dựa vào ta thực lực. Có đủ hay không? Thanh niên bị Dương Thiên bóp cổ, rất khó thở nhưng vẫn quật cường. Ngươi có thể mạnh hơn ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, Lý Gia người mạnh hơn ta có rất nhiều. Đắc tội với Lý Gia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Dương Thiên vẻ mặt khinh bỉ. Lý Gia rất mạnh sao? So với tứ đại thế lực thì thế nào? Thanh niên vẻ mặt đại biến, cả người run rẩy. Tứ đại thế lực. Ngươi là người của tứ đại thế lực tại ẩn thế đại lục. Dương Thiên vẻ mặt cao ngạo, nói dối không chớp mắt. Xem ra ngươi biết cũng không ít. Đúng vậy, ta là người của tứ đại thế lực. Ngươi sao không suy nghĩ một chút? Bằng vào tuổi của ta có thể đạt tu vị như vậy, chẳng lẽ không có thế lực chống lưng? Dương Thiên cũng vốn định dùng thân phận thành viên ám tổ, nhưng lúc trước hắn đã dùng thân phận ẩn thế đại lục để hù dọa Tần gia. Sử dụng thêm lần nữa thì sẽ hợp lý hơn. Thanh niên vẻ mặt hoảng sợ, hắn đang chửi rủa 18 đời tổ tông tên Lý Tường kia, sao lại dây vào tên sát tinh này? Thanh niên cũng quên mất, tổ tiên Lý Tường cũng là tổ tiên của hắn. Nhìn về phía Dương Thiên cung kính. Việc lần này là lỗi của bọn ta. Người muốn bất kỳ điều gì Lý ra cũng sẽ lập tức đáp ứng. Người trước tiên có giờ HLN-7V thể hay không thả ta xuống? Dương Thiên nhìn thấy tên này đã tin không chút nghi ngờ, liền thả tay ra. Thanh niên xoa nhẹ cái cổ, cúi đầu nói. Việc này thật sự xin lỗi, ta lập tức đem Lý Tưởng đến tạ lỗi với ngươi. Dương Thiên lắc đầu. Không cần, ta đã trừng phạt hắn rồi. Chuyện lúc trước không nhắc tới. Chuyện vừa rồi ngươi định xử lý thế nào? Ngươi có bất kỳ yêu cầu gì ta cũng lập tức đáp ứng. Dương Thiên nở nụ cười. Không có việc gì, ta vừa xem tin tức thấy vừa sản xuất một kiểu xe rồn rột sơ mới số lượng trên toàn thế giới chỉ có 10 chiếc. Vốn định tự mua. Thanh niên lập tức tiếp lời. Ta đã biết, việc này Lý ra ta sẽ lập tức đi làm ngay. Dương Thiên vui vẻ. Tốt. Ta còn có việc đi trước. Mua xong có trực tiếp đưa đến nhà ta. Dương Thiên dứt lời, liền lên xe đi xa. Hắn cũng không để lại địa chỉ. Tin rằng với thực lực Lý ra, muốn tìm cũng không khó. Còn về chuyện rồn rỏi sơ, Dương Thiên cũng là nói thật, mấy bữa trước một vị cao thủ đã nói với hắn. Đi một chiếc xe tốt đến tán gái sẽ tăng khả năng thành công lên rất nhiều. Dương Thiên cũng không biết có đúng hay không, thử thì sẽ biết. Hơn nữa kiểu dáng chiếc xe kia cũng rất đẹp, hợp ý của hắn. Đợi Dương Thiên đi xa, thanh niên cười khổ. Loại xe kia chỉ sản xuất 10 chiếc dành riêng cho những người có quyền lực rất lớn. Lý ra tuy không nhỏ nhưng muốn mua được một chiếc cũng không phải dễ. Dù sao thứ đó không phải có tiền là mua được. Rút điện thoại ra bấm một dãy số. Cha, có chuyện không ổn. đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh. Việc gì? Thanh niên kể rõ toàn bộ mọi chuyện, đầu dây bên kia im lặng một lúc, liền trầm giọng hỏi. Chắc chắn tiểu tử đó là người của tứ đại thế lực. Ta cũng không biết, nhưng tu vị của hắn ít nhất cũng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn rất trẻ. Nếu hắn không thuộc tứ đại thế lực thì cũng là người của ám tổ. Ngoài ra ta thực sự không nghĩ ra cái nào khác. Đầu dây bên kia dứt khoát. Chuyện này ta đã biết, việc xe ta sẽ mua giúp ngươi. Ngươi sung nên từ việc lần này rút ra bài học. Không nên quá tự cao tự đại. Còn lý tưởng, tìm người chữa trị cho hắn rồi đem hắn trục xuất ra ngoại tộc. Thanh niên vẻ mặt cay đắng, hắn trước giờ vẫn có chút kiêu ngạo về thực lực, hôm nay chút tự tin ấy hoàn toàn bị chà đạp. Nhìn qua Lý Tưởng đang nằm trên xe. Đệ đệ, chuyện này ta cũng không thể giúp ngươi nữa rồi. Chương 28, Ma Nữ. Dương Thiên cũng không quan tâm Lý Gia muốn làm gì. Lái xe kiếm một nơi ăn tối xong, đang dự định trở về nhà thì nhận được điện thoại của Diệp Linh, Dương Thiên liền trêu chọc. Sao vậy? Vừa mới không gặp một ngày mà đã nhớ ta không chịu được sao? Diệp Linh tâm trạng đang có chút buồn bã, nghe Dương Thiên nói liền lập tức vứt ra sau đầu. Ta cũng không ngờ ngươi còn tự luyến như vậy a. Đây không phải gọi là tự luyến. Chỉ trách mị lực của ta quá cường đại, để mỹ nữ nhớ nhung. Đôi khi ta chỉ mong trời cao làm ta bớt xuất khí, bớt tài năng đi một chút để tránh làm đau lòng nữ nhân toàn thế giới. Dù sao ta cũng không thể đáp lại hết tình cảm của bọn họ. Diệp Linh trên đầu đã đầy hắc tuyến, chẳng lẽ Dương Thiên là một tên tự luyến đến điên cuồng? Thấy Diệp Linh không nói gì, Dương Thiên đoán cô nàng này đã bị dọa sợ, cũng không đùa nữa. Vậy ngươi gọi cho ta có việc gì? Diệp Linh giọng có chút buồn. Dương Thiên, ta phải đi. Dương Thiên giật mình, hắn đang định ngày mai đi tìm nàng hâm nóng tình cảm đây. Ngươi định đi đâu? Ta cùng gia đình chỉ đến đây chơi vài ngày thôi. Hiện giờ ta đang trên xe về nhà. Dương Thiên cũng nhớ ra lần trước nàng cũng nói là chỉ đến chơi, cười cười. Không sao. Không phải năm sau ngươi sẽ chuyển đến đây để học đại học sao? Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại. Diệp Linh giọng nói giận dữ. Dương Thiên, ta không ngờ ngươi lại là người như vậy. Ngươi mong ta đi sớm để tìm kiếm nữ nhân khác phải không? Ta thật đã nhìn lầm ngươi. Lần này đến lượt Dương Thiên đầu đầy hắc tuyến. Chưa nói đến việc hắn cùng nàng mối quan hệ chưa đạt đến mức đó. Hắn cũng chưa nói gì đến việc đi tìm nữ nhân khác ga thấy Dương Thiên im lặng. Diệp Linh bên kia cười to. Thế nào? Ngươi nghĩ chỉ có ngươi mới có thể trêu chọc người khác sao? Dương Thiên câm nín, cô nàng này quả là có thù tất báo, thấy Dương Thiên vẫn không nói gì, Diệp Linh liền hỏi. Này, ngươi không phải đang giận chứ? Nam nhân không nên nhỏ nhen như vậy. Dương Thiên đầu càng đen hơn, ho nhẹ một tiếng. Không có, vậy ngươi bây giờ ở đâu, để ta đến tiễn ngươi. Diệp Linh nghe vậy cũng có chút cảm động. Không cần, ta hiện tại đã trên xe về. Gặp lại sau. Gặp lại. Dương Thiên tắt điện thoại, xem ra kế hoạch cần sửa lại a nghĩ một hồi chợt nhớ đến Triệu lao sư vừa trở về. Dương Thiên quyết định ngày mai liền đi học, thuận tiện xem nàng có đẹp như trong ảnh hay không. Lái xe trở về, Dương Thiên liền cảm thấy có chút gì lạ, hai mắt chăm chú nhìn kỹ, thốt lên. Huyễn trận. Có người ngay tại nhà của hắn bày huyễn trận, chẳng lẽ muốn động thủ sao? Không được, hắn không muốn chuyển nhà A lấy một ngón ta bắn ra một tia ánh sáng, huyễn trận lập tức sụp đổ, người bên trong dần hiện ra. Một thiếu nữ mặc áo trắng, đeo một tấm khăn mặt, tay cầm một thanh kiếm, Dương Thiên lập tức nhận ra nàng, Thiên Sơn Thánh Nữ, nhanh như vậy. Bên kia có ba người mặc giờ rét một giờ gì háo đen, trên người tỏa ra ma khí, dẫn đầu cũng là một nữ nhân, đeo một cái mặt nạ che một nửa khuôn mặt, tay cầm một khối hình bát giác. Nhìn qua nữa khuôn mặt có thể đoán được đây là một đại mỹ nữ. Sau lưng nàng là hai người mặc áo choàng đen, che kín toàn bộ cơ thể. Không khó đoán những người này đến từ Ma Môn. Dương Thiên phá vỡ huyễn trận bước vào, hai bên lập tức dừng tay. Tu chân giới luật lệ, khi giao thủ không được để phàm nhân phát hiện, tu sĩ cao cấp giao thủ đều phải thiết lập huyễn trận để che mắt, nếu không sẽ bị toàn thể tu chân giả truy sát. Ma nữ nhìn Tâu Nguyệt Nhi. Xem như hôm nay ngươi may mắn. Tâu Nguyệt Nhi cũng không chịu thua. Ngươi có thể làm gì được ta? Bát ma bàn bất quá cũng chỉ có vậy. Ma nữ nghe vậy vẻ mặt liền tức giận, đưa tay định lập một huyễn trận, Dương Thiên lập tức ngăn lại. Hắn nhíu mày nhìn qua bát ma bàn, món pháp bảo kia danh tiếng thật sự quá lớn, trong tay ma nữ bất quá chỉ là phỏng chế phẩm thôi nhưng uy lực tương tự rất kinh người. Bát ma bàn, tên như ý nghĩa, bắt giữ linh hồn 8 vị tu sĩ tu luyện các loại linh lực khác nhau, khi chiến đấu có thể sử dụng linh hồn hợp thể, có thể sử dụng các loại linh lực kia. Tất nhiên, yêu cầu về thân thể cũng rất cao, uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Một người bình thường cũng chỉ có thể sử dụng một loại linh lực, thiên tài có thể sử dụng vài loại, bát ma bàn có thể giúp ngươi đồng thời sử dụng 9 loại, phi thường nghịch tiên. Cảm nhận một chút về lực lượng ẩn chứa bên trong, Dương Thiên dễ dàng nhận ra bát ma bàn này bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tốc, lực, phòng 8 loại lực lượng. Dương Thiên nhìn ma nữ. Bát ma bàn quả thật là một món pháp bảo không tệ, bất quá ngươi vốn không thể sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của nó. Ma nữ nghe xong, tức giận nhìn Dương Thiên. Ngươi thì biết gì về bát ma bàn, món pháp bảo này ta sử dụng từ khi còn nhỏ, không có ai có thể sử dụng nó tốt hơn ta. Vậy ngươi có thể đồng thời sử dụng 2 loại linh lực một lúc sao? Ma nữ nhíu mày, loại thuyết pháp này nàng đã từng thử nghiệm, nhưng 2 loại linh lực nếu đồng thời sử dụng, uy lực tuy rất lớn nhưng sẽ gây trọng thương cho người sử dụng. Chẳng lẽ ngươi có thể? Dương Thiên có chút khinh thường. Chuyện nhỏ như vậy, ngươi nghĩ ta không làm được sao? Bát ma bàn nguyên bản là tiên khí thượng cổ, có thể đồng thời sử dụng 9 loại linh lực. Trong tay ngươi tuy chỉ là phỏng chế phẩm, nhưng không phải không thể làm được. Tâu Nguyệt Nhi vẻ mặt nhăn lại, bát ma bàn thật sự lợi hại như vậy. Ma nữ nhìn Dương Thiên. Nếu ngươi có thể hướng dẫn ta cách sử dụng, ta có thể giúp ngươi một việc. Dương Thiên ngẩn ra. Ta hình như không có việc gì cần người giúp đỡ a. Ngươi hiện tại đang bị rất nhiều thế lực nhắm đến. Chỉ cần người giúp ta, ta có thể đuổi bọn họ đi. Không đợi Dương Thiên trả lời, Tâu Nguyệt Nhi liền kêu to. Dương Thiên, nàng là người của ma môn, không nên tin lời nàng nói. Hơn nữa mục đích chính bọn họ đến đây là vì huyết ma kiếm. Không đạt được ý đồ bọn họ chắc chắn không từ bỏ. Dương Thiên cười nhìn qua Tâu Nguyệt Nhi. Ngươi đây là đang quan tâm ta. Tâu Nguyệt Nhi nghe Dương Thiên nói xong, liền tức giận. Ai thèm quan tâm ngươi, ta chỉ không muốn để huyết ma kiếm rơi vào tay bọn họ. Chỉ có vậy thôi sao? Tâu Nguyệt Nhi ngẩn ra, nàng hình như đã quên mất một việc hệ trọng, có chút bối rối nói. Còn có, sư phụ muốn ta mời ngươi đến Thiên Sơn Thánh Phong làm khách. Ma nữ vội quát lên. Tâu Nguyệt Nhi, đừng tưởng ma môn bọn ta sợ Thiên Sơn Thánh Phong các ngươi. Hắn hôm nay trừ bọn ta không ai có thể dẫn đi. Không khí dương cung bạc kiếm, Tâu Nguyệt Nhi nâng cao Thiên Sơn thần kiếm, ba người kia vẻ mặt đều hiện lên vẻ kiên kỵ, tuy bọn họ đông người hơn, nhưng đều đã từng nếm thử sự lợi hại của Thiên Sơn thần kiếm. Ba người cũng chỉ có thể chắc chắn cầm hòa, thủ thắng e rằng rất khó khăn. Dương Thiên ho nhẹ một tiếng. Ta còn chưa nói gì, các ngươi cũng đừng tự tiện quyết định như vậy. Ta không định theo phe nào cả. Các ngươi không cần cố gắng vô ích. Nói đùa, hắn ở đây còn rất nhiều việc phải làm, còn nhiều mỹ nữ cần hắn cứu vớt. Tâu Nguyệt Nhi cùng ma nữ tuy cũng là đại mỹ nữ, nhưng hắn không thể vì bọn họ mà vứt bỏ những người còn lại. Hơn nữa, mối quan hệ này nếu cứ tiếp tục kéo về sau, bọn họ cơ hội tiếp xúc còn nhiều. Không cần vội vàng. Tâu Nguyệt Nhi cắn môi, nàng biết Dương Thiên vô cùng lợi hại, tuy vẫn muốn đấu với hắn một trận, nhưng trong lòng vẫn biết là không có cơ hội thắng. Ma nữ không giống như Tâu Nguyệt Nhi, nàng chưa từng chứng kiến sự lợi hại của Dương Thiên. Tuy có chút ít tin tức nhưng nàng vẫn cho đó là đồn thổi quá mức mà thôi. Trầm giọng nhìn Dương Thiên. Ngươi nếu không chịu đi, ta đành đánh ngươi tàn phế rồi thu hồi huyết ma kiếm. Đồng thời mang ngươi về ma môn chịu tội. Nói xong, lập tức đưa tay lên định huy động bát ma bàn. Chương 29, Lăng Nhã Kỳ. Dương Thiên thấy nàng một lời không hợp liền muốn động thủ, lắc lắc cái đầu. Cô nàng này cũng thật là nóng tính a, sau này cần phải dạy dỗ nhiều hơn. Ma nữ đang chuẩn bị tấn công thấy Dương Thiên biến mất liền có chút giật mình, thần thức lập tức thả ra, lại phát hiện Dương Thiên đang đứng ở chỗ cũ, trên tay đang cầm một khối hình bát giác chơi đùa. Ma nữ vẽ mặt đại biến. Ngươi làm sao có thể lấy được bát ma bàn trong tay ta? Dương Thiên hai tay tung hứng bát ma bàn, cười nói. Tất nhiên là đi lại lấy a. Tâu Nguyệt Nhi cùng ma nữ vẽ mặt ngưng trọng, tốc độ của Dương Thiên thật sự quá nhanh, bọn hắn không phát hiện chút nào. Chẳng lẽ tu vị của Dương Thiên cùng bọn họ cách biệt lớn như vậy? Ma nữ cố giữ bình tĩnh. Ta không phải đối thủ của ngươi. có thể trả lại bát ma bàn cho ta hay không?
Tất nhiên là có thể.
Bất quá ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta.
Ma nữ thoáng suy nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn ta từ bỏ huyết ma kiếm?
Ngươi nói,
nếu hợp lý ta tất nhiên sẽ đáp ứng.
Nhìn ma nữ vẻ mặt nghiêm túc, Dương Thiên lại bật cười, cô nàng này nghĩ nhiều rồi.
Chỉ cần ngươi nói tên cho ta biết, ta sẽ trả lại cho ngươi.
Ma nữ ngạc nhiên.
Chỉ cần như vậy.
Vậy ngươi nghĩ ta muốn cái gì?
Thứ này ta muốn đoạt lúc nào liền đoạt lúc ấy.
Không quá quan trọng.
Ma nữ vẻ mặt tức giận, Dương Thiên đây là coi thường nàng, nhưng cũng không thể phủ nhận Dương Thiên nói đều là sự thật, cắn răng nói.
Ta gọi là Liễu Mị.
Tên rất đẹp.
Bất quá không phù hợp với tính cách của ngươi a.
Không cần ngươi bận tâm.
Dương Thiên cũng không định tranh cãi với nàng, ném trả bát ma bàn lại cho Liễu Mị.
Liễu Mị tiếp nhận bát ma bàn, vẻ mặt nhìn Dương Thiên cảnh giác.
Dương Thiên nhìn qua Tâu Nguyệt Nhi cùng Liễu Mị, lớn giọng nói.
Ta gần đây có việc bận, không thể đi cùng các ngươi.
Việc này để sau hay nói.
Hai người thở dài, Dương Thiên đã không muốn đi, bọn họ cũng không thể cứng rắn mang hắn đi.
Dương Thiên liền tiếp.
Sau khi xong việc, ta cũng có dự định đi ẩn thế đại lục một chuyến, bất quá.
Hai người liền vội vã.
Bất quá thế nào?
Dương Thiên thật sự quá quan trọng, không nói đến huyết ma kiếm, tu vị kinh khủng của hắn có thể phá vỡ thế cân bằng của mọi thế lực.
Bất kể hắn có điều kiện gì cũng phải kéo hắn về phía mình.
Đó là suy nghĩ hiện tại của hai người.
Dương Thiên thấy vẻ mặt của hai nàng, đoán chừng ý đồ sắp thành công. Vẻ mặt giả vờ nhăn nhó.
Bất quá hai người các ngươi đều muốn ta đi theo.
Ta rốt cuộc nên đi theo ai đây?
Tâu Nguyệt Nhi vội lên tiếng.
Tất nhiên là đi theo ta.
Ta cùng ngươi có quen biết từ trước, hơn nữa ma môn cũng không phải cái gì tốt lành.
Liễu Mị hừ lạnh.
Tâu Nguyệt Nhi, đừng tưởng bọn ta không biết những việc xấu Thiên Sơn Thánh Phong các ngươi làm.
Quen biết trước thì đã sao, ngươi cùng hắn có quan hệ gì phát sinh sao?
Tâu Nguyệt Nhi tức giận. Nàng đường đường là Thiên Sơn Thánh Nữ, sao có thể cùng nam nhân mới gặp phát sinh quan hệ, mặc dù Dương Thiên thực sự rất ưu tú.
Dương Thiên nhìn hai nàng cãi nhau, Tâu Nguyệt Nhi xem ra không phải đối thủ của Liễu Mị A, dù sao ma môn người đều đã giết người qua, từng trải rất nhiều, Tâu Nguyệt Nhi tuy rằng lợi hại, nhưng kinh nghiệm còn thiếu rất nhiều.
Ho nhẹ lấy sự chú ý, Dương Thiên tiếp.
Việc này ta cũng chưa có quyết định.
Ta cùng các ngươi vốn không quen biết. Không thể tùy tiện đi với người lạ được a.
Vừa nói vừa làm vẻ mặt vô tội, khiến hai người đều hiện lên vẻ buồn nôn, ngươi đây là đang giả vờ cho ai coi.
Liễu Mị trầm giọng.
Ngươi rốt cuộc có điều kiện gì liền nói ra đi.
Ta nếu có thể sẽ đáp ứng.
Dương Thiên vẻ mặt vẫn lộ vẻ vô tội.
Không bằng các ngươi đến ở cùng ta vài ngày, xây dựng mối quan hệ tốt một chút.
Ai hợp với ta hơn ta liền đi với người đó.
Ngươi nằm mơ.
Hai nàng lần nữa không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng.
Dương Thiên vẻ mặt có chút thất vọng, xem ra kế hoạch thất bại á, hai nàng đều không dễ dụ dỗ như vậy.
Thở dài nhìn hai người.
Vậy các ngươi cũng nên trở về đi á, ta sẽ không đi theo người nào, các ngươi cũng không thể ép buộc được ta.
Nói xong liền đi vào nhà.
Tâu Nguyệt Nhi nhìn qua Liễu Mị hừ mạnh một tiếng liền xoay người bỏ đi.
Liễu Mị nhìn về phía ngôi nhà một chút cũng xoay đầu mang người rời đi.
Một vị lão giả không nhịn được hỏi.
Tiểu thư, môn chủ có lệnh bằng mọi giá cũng phải lấy được huyết ma kiếm, chúng ta không thể trở về như vậy được.
Liễu Mị liếc nhìn lão giả.
Việc này ta tự có chủ kiến, không cần ngươi nhiều lời.
Lão giả nghe xong cũng liền cúi đầu im miệng, hắn tuy tu vị không kém Liễu Mị, nhưng nếu giao thủ hắn chắc chắn không phải đối thủ của nàng, hơn nữa địa vị của nàng tại ma môn lớn hơn hắn nhiều.
Vị lão giả còn lại nãy giờ vốn không nói gì. Liền truyền âm cho Liễu Mị.
Liễu Mị sắc mặt liền thay đổi, thầm nghĩ, xem ra huyết ma kiếm không đơn giản như ta nghĩ.
Cắn răng, nhìn vị lão giả còn lại.
Việc này ta đã biết, các ngươi không cần xen vào.
Nói xong liền biến mất, hai vị lão giả nhìn nhau, lắc đầu rồi cũng biến mất vào trong bóng tối.
Dương Thiên lúc này đã tắm rửa xong, đang mở một kênh ca nhạc ngồi xem, vẻ mặt chán nản.
Suýt chút nữa đã dụ dỗ được ra 24 dạp hai đại mỹ nữ về sống chung, vậy mà thất bại, hắn sao có thể vui vẻ được.
Đang buồn bực, Dương Thiên nhận được điện thoại, là Tiêu Chính Long gọi đến.
Thiếu gia, ta có việc muốn hỏi ý kiến của ngài.
Có việc gì?
Lần trước nhờ ngài giúp đỡ, bọn ta đã hoàn toàn thống nhất Hắc Bang ba tỉnh phía Nam.
bây giờ nếu tiếp tục mở rộng thế lực hẳn sẽ gây chú ý, vì vậy ta định mở một công ty làm ăn trong sạch.
Dương Thiên cười thầm, các ngươi có thể làm ăn trong sạch sao?
Không cần giả vờ trước mặt ta, các ngươi muốn dùng danh nghĩa công ty để thực hiện rửa tiền.
Tiêu Chính Long không ngờ Dương Thiên thoáng một cái đã đón ra, cũng không giấu.
Bọn ta xác thực có ý nghĩ như vậy.
Dương Thiên cũng không quan tâm.
Tùy tiện, những việc như thế này sau này cũng không cần hỏi ta.
Tiêu Chính Long giả vờ nhẹ giọng, nghe có chút mở ám.
Lần này bọn ta định mở một công ty thời trang, dự định mời minh tinh đang rất nổi tiếng Lăng Nhã Kỳ về làm người đại diện.
Dương Thiên nghe nói minh tinh nổi tiếng cũng không có hứng thú, quy tắc ngầm hắn cũng nghe nói qua, minh tinh hiện tại có người nào trong sạch.
Việc đó ngươi tự làm là được.
Làm thuộc hạ Dương Thiên được một thời gian, Tiêu Chính Long hiển nhiên cũng biết Dương Thiên đang nghĩ gì.
Nhẹ giọng.
Theo ta được biết, Lăng Nhã Kỳ gia đình rất giàu có, nàng tham gia vào giới nghệ sĩ cũng là vì sở thích cá nhân, quy tắc ngầm vốn không ảnh hưởng đến nàng.
Quan trọng nhất, nàng thực sự rất xinh đẹp.
Nghe tới đây, Dương Thiên lập tức hứng thú.
Ngươi lúc nào đi gặp nàng đàm phán hợp đồng liền mang ta theo.
Nàng nếu quả thật như lời ngươi nói thì ngươi đã lập đại công.
Ta sẽ giúp ngươi đột phá địa cấp.
Tiêu Chính Long lập tức mừng rỡ như điên.
Thiếu gia, ta đã biết.
Ta lập tức tìm quản lý của nàng để thương lượng.
Nói thêm vài câu, Tiêu Chính Long tắt máy, hắn biết Dương Thiên rất ưa thích mỹ nữ, không ngờ lại đến mức độ này.
Lần này phải làm cho tốt.
Hắn cũng đã dừng tại nhân cấp hậu kỳ quá lâu rồi.
Dương Thiên mỉm cười, chút bực bội vừa này đã biến mất không thấy.
Thầm nghĩ.
May mắn khi nãy ta không nghe lời dụ dỗ đi theo hai nàng.
Mỹ nữ ngoài kia nhiều như vậy, vẫn cần ta tới cứu vớt ta.
Đang tự sướng, Dương Thiên đột nhiên nghe tiếng chuông cửa.
Nhíu mày.
Đã trễ như vậy, rốt cuộc là ai muốn tìm ta?
Chương 30, nhị nữ cùng đến.
Dương Thiên bước ra mở cửa, một người đang trùm áo khoác đen từ đầu đến chân đang đứng ở ngoài.
Dương Thiên ngạc nhiên.
Sao lại là ngươi?
Người đến chính là ma môn Liễu Mị.
Liễu Mị ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn bị mặt nạ che khuất một nửa.
Ngươi không phải nói muốn ta đến sống cùng để xây dựng mối quan hệ tốt sao?
Dương Thiên trong lòng vui vẻ, xem ra hắn đối với ma môn rất trọng yếu.
Không, hẳn phải nói là huyết ma kiếm rất trọng yếu.
Dương Thiên tươi cười nhìn nàng.
Nếu người đồng ý tại sao khi nay không chấp nhận?
Không phải việc của ngươi.
Ngươi không định để ta vào nhà sao?
Mời vào.
Ta tất nhiên là hoan nghênh ngươi đến ở căn nhà lớn như vậy có thêm một đại mỹ nữ sẽ bớt cô đơn đi nhiều.
Dương Thiên tránh qua một bên để Liễu Mị đi vào.
Liễu Mị mang hành lý đi vào, vẻ mặt có chút cay đắng, nhẹ giọng.
Đại mỹ nữ sao?
Đợi Liễu Mị đi vào trong, Dương Thiên đóng cửa, dẫn nàng đi đến một căn phòng.
Đây là phòng ở của ngươi trong thời gian tới.
Ngươi trước tiên cất hành lý, sau đó ta sẽ giới thiệu sơ qua một chút.
Gật đầu. Liễu Mị đi vào phòng, đóng cửa lại.
Bỏ hành lý xuống đất, cởi bỏ áo choàng, để lộ ra cơ thể tuyệt đẹp.
Vuốt ve cơ thể của mình, Liễu Mị nhìn về hướng bên ngoài.
Ngươi là dựa vào cái thân thể này mà nghĩ ta là đại mỹ nữ sao?
Ngẩn ngơ một lúc, Liễu Mị thu thập tâm tình, bước ra ngoài.
Dương Thiên lúc này đã ở bên ngoài đợi sẵn, thấy nàng bước ra liền tiến lên nói.
Tốt, trước tiên ta dẫn ngươi đi tham quan một chút.
Nói xong. Liền dẫn Liễu Mị đi lần lượt đến phòng khách, nhà tắm VV.
Cuối cùng, dừng trước một căn phòng trên lầu cao nhất.
Trong nhà ngươi mọi nơi đều có thể đi, chỉ trừ nơi này.
Ta bày trận pháp rất mạnh, bao gồm cả khốn trận và sát trận.
Bằng vào tu vị kim đan sơ kỳ của ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Dương Thiên chỉ muốn hù dọa nàng một chút.
Trong này hắn quả thật bày một đại trận, nhưng chỉ là khốn trận kết hợp với huyễn trận gọi là nhất mộng thiên thu.
Người bị nhốt trong trận sẽ lạc vào một giấc mộng, chớp mắt ngàn năm.
Nếu không có người giúp đỡ thì sẽ vĩnh viễn không ra được.
Tất nhiên, tu vị quá mức cao siêu không tính.
Liễu Mị vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ đến Dương Thiên không những tu vị kinh khủng, hơn nữa còn thông thạo trận pháp.
Phải biết, nồng độ thiên địa nguyên khí càng ngày càng thấp, tu chân giả một lòng nâng cao tu vị, kéo dài tuổi thọ.
Rất ít người bỏ công sức học tập cái khác.
Liễu Mị rất hoài nghi trước mặt mình là một cái lão quái vật đã sống hàng trăm năm.
Nhữ mày hỏi.
Dương Thiên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Dương Thiên thấy Liễu Mị hỏi vấn đề này, cũng hiểu nàng đang nghi ngờ cái gì.
Ta vừa bước qua 20 được hơn một tháng a thế nào? Liễu Mị vẻ mặt không tin.
Thật sự? Ngươi sẽ không nghĩ ta là lão quái vật đã sống vài trăm năm a?
Liễu Mị gật đầu thừa nhận, Dương Thiên trông như quả mướp đăng, giả vờ tức giận.
Ta Ngọc Thụ Phong Lâm, Phong Lưu Anh Tuấn, sao có thể giả như vậy được? Ta cái này gọi là thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Ngươi có hiểu không?
Liễu Mị thấy Dương Thiên kích động cũng bật cười, tên này cũng quá mức tự luyến đi.
Dương Thiên thấy nàng cười liên nói tiếp.
Ngươi cười trông rất đẹp.
Nên cười nhiều một chút.
Được rồi, tham quan đã xong, chúng ta đi xuống dưới a.
Liễu Mị có chút ngẩn ngơ, nàng cười rất đẹp sao?
Trước giờ chưa từng có ai nói nàng như vậy.
Liễu Mị cũng không biết nàng hầu như không cười trước mặt người khác.
Mà nếu có cũng chỉ khiến người khác sợ hãi.
Dương Thiên dẫn Liễu Mị đi xuống dưới phòng khách, hai người ngồi đối diện, đang định hỏi thăm nàng một số vấn đề.
Chuông cửa lại vang lên.
Liễu Mị sắc mặt lập tức thay đổi.
Dương Thiên thì ra vẻ vui mừng.
Chẳng lẽ Tâu Nguyệt Nhi cũng đến?
Cái này không phải là quá tuyệt vời sao?
Ta nhân dịp này giải trừ thù hận giữa hai người thật tốt.
Dương Thiên cũng không muốn mấy cái lao bà của mình là kẻ thù của nhau.
Tất nhiên, đây chỉ là hắn tự sướng một mình mà thôi.
Nói với Liễu Mị một câu.
Ta ra mở cửa a.
Dương Thiên liền đi ra ngoài mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một người mặc một bộ đồ trắng, đeo khăn che mặt, đúng là Tâu Nguyệt Nhi.
Tâu Nguyệt Nhi thấy Dương Thiên mở cửa, không nói hai lời liền mang hành lý đi vào.
Dương Thiên mặt ngạc ra, hắn cảm thấy nàng rất có phong thái của chủ nhà A. Tâu Nguyệt Nhi vừa bước vào phòng khách, nhìn thấy Liễu Mị lập tức bị khựng lại.
Liễu Mị khoe miệng mỉm cười, châm chọc.
Ha ha!
Không nghĩ đến Thiên Sơn Thánh Nữ cao cao tại thượng lại cũng chỉ là một dâm nữ.
Nửa đêm chịu không được chạy đến nhà nam nhân A, đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm.
Tâu Nguyệt Nhi tức đến nổ phổi, hai ngực phập phồng.
Nàng đã lấy hết dũng khí mới dám đến đây.
Không ngờ lại gặp phải Liễu Mị.
Ngươi cũng chẳng phải loại tốt lành gì.
Chẳng phải cũng giữa đêm đi tìm nam nhân sao?
Ta là ma môn ma nữ.
Cũng không giống ngươi Thiên Sơn Thánh Nữ, ta đi tìm nam nhân thì có làm sao?
Ngươi!
Dương Thiên thấy hai nàng vừa gặp mặt đã khẩu chiến, không khỏi cảm thấy đau đầu.
Tâu Nguyệt Nhi hoàn toàn không phải đối thủ của Liễu Mị.
Hắn lo sợ nếu sau này hắn có việc ra ngoài, căn nhà này có thể không giữ được.
Dương Thiên trực tiếp đứng ra ngăn cản.
Được rồi.
Các ngươi không cần nháo sự nữa.
Hiện tại cũng đã trễ rồi.
Từ nay chúng ta sẽ sống chung nên các ngươi nên cố kiềm chế một ít.
Tâu Nguyệt Nhi vẻ mặt tức giận hừ lạnh.
Liễu Mị vẻ mặt đắc ý khiến nàng vô cùng khó chịu.
Dương Thiên lắc đầu, quả là một đôi oan gia A. Dẫn Tâu Nguyệt Nhi lựa chọn một căn phòng.
Chờ nàng sắp xếp hành lý xong, Dương Thiên lại một lần nữa dẫn nàng đi tham quan căn nhà tương tự Liễu Mị.
Vẻ mặt của Tâu Nguyệt Nhi cùng Liễu Mị khi này không khác nhau giờ cờ sáu sụp nhiều.
Đều hoài nghi về số tuổi của Dương Thiên.
Hắn cũng như cũ giải thích, thầm nghĩ đôi oan gia này suy nghĩ cũng thật giống nhau.
Nếu có thể xóa bỏ hiểu lầm, hẳn có thể trở thành bạn tốt.
Xong xuôi, Dương Thiên ba người lần nữa ngồi trong phòng khách.
Thấy hai nàng không định nói gì, Dương Thiên đành phải mở miệng.
Ta trước tiên có một việc muốn nói.
Các ngươi có thể tháo mặt nạ cùng khăn che mặt ra được không?
Liễu Mị lập tức từ chối.
Không được.
Chuyện này không cần bàn bạc, ta sẽ không đồng ý.
Dương Thiên cau mày, quay lại nhìn Tâu Nguyệt Nhi.
Dung mạo của ngươi ta lần trước đã nhìn thấy, cũng không cần tiếp tục che giấu chứ.
Tâu Nguyệt Nhi liền nói.
Cũng không phải chuyện gì quan trọng, ta cũng không giống như người nào đó suốt ngày làm việc xấu, không dám để người ta nhìn thấy dung mạo.
Nói xong, liền tháo khăn che mặt xuống, để lộ dung nhan tuyệt thế, mặc dù đã là lần thứ hai nhìn thấy, Dương Thiên vẫn có chút ngẩn ngơ.
Quả thật so với Tần Tuyết đám người bọn họ còn phải đẹp hơn một chút.
Dương Thiên đoán là do khí chất của nàng, khiến cho người bình thường cảm thấy như một vị tiên nữ cao cao không thể chạm tới.
Tất nhiên, Dương Thiên không phải người bình thường, hắn không những muốn chạm đến nàng, mà còn muốn cùng nàng làm nhiều việc có ý nghĩa khác.
Thấy Dương Thiên bị giật mình trước vẻ đẹp của mình, Tâu Nguyệt Nhi rất vui vẻ, nàng trước giờ vẫn luôn tự tin về nhan sắc của mình.
Nhìn qua Liễu Mị vẻ mặt khiêu khích.
Liễu Mị vẻ mặt dường như không quan tâm. Nhưng Dương Thiên nhìn ra được trong mắt nàng ẩn giấu vẻ ghen ghét.
Dương Thiên nhíu mày, chẳng lẽ nàng không phải là một mỹ nữ?
Không thể nào, từ một nửa khuôn mặt của nàng, Dương Thiên lần đầu nhìn thấy liền phán định nàng là một đại mỹ nữ. Dương Thiên cũng không tiếp tục để ý, hắn sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy dung mạo của nàng.
Chấn chỉnh một chút, Dương Thiên liền nói. Vậy giờ các ngươi cũng nên tự giới thiệu một chút ta.
Tâu Nguyệt Nhi, Thiên Sơn Thánh Nữ.
Liễu Mị càng ngắn gọn hơn.
Liễu Mị.
Dương Thiên đầu đầy hắc tuyến, cùng không cần ngắn như vậy a, làm một bộ dáng đường hoàn. Dương Thiên tiếp.
Ta gọi là Dương Thiên, năm nay 20 tuổi. Hiện là sinh viên Đại học Thanh Hoa, chuyên ngành tài chính. Sở thích là mỹ nữ, tu vị.
Nói đến đây Dương Thiên liền dừng lại, hai người đang căng thai lắng nghe. Hiển nhiên đối với việc Dương Thiên 20 tuổi đã khiến các nàng bất ngờ không ít, vội nói.
Tu vị như thế nào?
Chương 31, Triệu Vũ Hinh.
Dương Thiên cũng đoán ra được các nàng đối với tu vị của mình hứng thú không nhỏ. Nhưng nếu hắn nói ra thì ai sẽ tin tưởng?
Ngữ khí trầm trọng, Dương Thiên nói.
Đây là bí mật của ta.
Các ngươi nếu muốn biết thì cũng cần trả một cái giá tương tự.
Hai nàng liền trầm mặc, một lúc sau Liễu Mị liền lên tiếng.
Ngươi muốn như thế nào?
Dương Thiên cảm thấy cá đã cắn câu, liền kéo cần.
Ngươi chỉ cần cho ta xem mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Tâu Nguyệt Nhi lập tức chen vào.
Ngươi cũng đã xem ta, vậy có phải cũng nên nói cho ta biết?
Dương Thiên nhún vai, vẻ mặt vô tội.
Dung mạo của ngươi ta đã thấy từ trước, không thể xem là bí mật.
Tâu Nguyệt Nhi nghiến răng tức giận, tên này rốt cuộc muốn biết bí mật gì của mình.
Không lẽ là số đo 3 vòng?
Tâu Nguyệt Nhi càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể.
Nàng cùng Dương Thiên tiếp xúc vài lần, nếu bỏ qua tu vị của hắn, thì tất cả nhận xét chỉ có một chữ, tiện.
Dương Thiên nếu biết suy nghĩ của Tâu Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ hô to oan uổng.
Đối phó với những nữ nhân luôn cao cao tại thượng như nàng.
Không tiện thì không được a.
Liễu Mị lúc này vẻ mặt lạnh băng, có chút nặng nề, hỏi.
Ngươi thật sự muốn thấy khuôn mặt của ta?
Dương Thiên lập tức bày ra phong độ thân sĩ.
Tất nhiên, ta cũng không có ý gì khác.
Chỉ là sống cùng một nhà nếu không biết mặt lẫn nhau thì đúng là không thiện.
Nhìn thấy mặt của ta, tất cả đều phải chết.
Dương Thiên ra vẻ không quan tâm.
Ngươi cũng không có khả năng giết ta a.
Liễu Mị lần nữa trầm xuống, Dương Thiên nói không sai.
Chênh lệch quá lớn, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
Nếu ta không giết được ngươi, ngươi sẽ phải lấy ta làm vợ.
Ta cũng không phải đại mỹ nữ như ngươi tưởng tượng.
Dương Thiên ngẩn ra, chuyện này nghe rất quen thuộc, hình như rất giống nhân vật Mùa Quyển Thanh trong tiểu thuyết của Kim Dung.
Lấy nàng làm lão bà, Dương Thiên tất nhiên không ngại.
Nhưng nàng tự nhận mình không phải mỹ nữ, Dương Thiên không tin.
Ngươi nửa khuôn mặt đẹp như vậy, tuy kém Tâu Nguyệt Nhi, nhưng chắc chắn không kém so với bọn người Tần Tuyết.
Dương Thiên quyết định, sớm muộn gì cũng sẽ xem mặt nàng.
Nhưng hắn và nàng chỉ vừa gặp gỡ, vẫn cần một thời gian tiếp xúc.
Dương Thiên quyết định không vội vã.
Việc này có chút đột ngột.
Ta nghĩ nên để một thời gian nữa.
Liễu Mị cười lạnh, không tiếp tục để ý đến Dương Thiên.
Dương Thiên quay lại nhìn Tâu Nguyệt Nhi, chưa kịp lên tiếng, Tâu Nguyệt Nhi liền kêu lên.
Không cần nói.
Ta sẽ không đáp ứng ngươi.
Dương Thiên ngẩn ra, chẳng lẽ nàng biết hắn đang nghĩ gì?
Thất bại toàn tập, Dương Thiên có chút chán nản, xem ra có những việc không thể gấp được.
Liên ngồi xuống nói một ít quy định.
Các ngươi hiện tại ở nhà của ta.
Tuyệt đối không được phép động thủ.
Ta hiện tại đang là sinh viên.
Nên hàng ngày sẽ đến trường học, buổi trưa thường xuyên không về nhà.
Các ngươi có thể tự do làm gì tùy thích.
Nhưng đến buổi tối phải làm đồ ăn cho ta ăn.
Nếu ta buổi tối không ăn sẽ gọi điện về báo.
Tâu Nguyệt Nhi lập tức phản đối.
Không được, ta đường đường là Thiên Sơn Thánh Nữ, sao có thể nấu ăn cho ngươi.
Hơn nữa ta cũng không biết nấu ăn.
Liễu Mị vẻ mặt đồng tình nhìn Dương Thiên.
Dương Thiên sớm biết mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.
Vẻ mặt nghiêm túc.
Các ngươi ở trong nhà này thì phải tuân theo luật của ta.
Việc nấu ăn xem như là tiền thuê nhà đi.
Không biết nấu ăn thì có thể học.
Chúng ta có thể trả tiền.
Dương Thiên dứt khoát từ chối.
Ta cũng không thiếu tiền.
Việc này cứ quyết định như vậy.
Hai người tiếp tục mặc cả. Dương Thiên cứng rắn, kiên quyết không đồng ý, hai người cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
Dương Thiên vui vẻ trở về phòng.
Bước đầu thắng lợi, tương lai sẽ rất thành công a.
Dương Thiên vào phòng liền mở máy lên mạng.
Chủ yếu để thỉnh giáo thêm kinh nghiệm đồng thời chơi game.
Một lúc sau, nhìn đồng hồ đã gần 11 h đêm, Dương Thiên liền lên giường ngủ.
Lúc này, tại một căn biệt thự cách đó không xa, Lý Tưởng đang nằm trên giường bệnh, không ngừng run rẩy cầu xin. Đại ca, xin ngươi hãy cầu xin cha giúp ta. Ta không muốn bị trục xuất ra ngoại tộc. Thanh niên phía đối diện thở dài. Việc này ta cũng không thể giúp ngươi. Ngươi đã đắc tội người không thể đắc tội. Cha không trục xuất ngươi ra khỏi gia tộc đã là rất may mắn. Ngươi sau này nên an phận làm công tử của mình. Cũng đừng đi khắp nơi gây chuyện nữa. Lý Tưởng lúc này đã không nhịn được, hai dòng lệ chảy ra, bàn tay nắm chặt. Tuy rằng cũng không khác nhiều so với trước đây, nhưng địa vị của hắn đã bị giảm đi rất nhiều. Bất kỳ một tên nội tộc nào cũng đều có thể ra lệnh cho hắn, còn có thể gọi là công tử sao. Thanh niên liền nói tiếp. Bệnh tình của ngươi ta đã kiểm tra qua. Không cách nào chữa được. Chỉ có thể đợi một thời gian sẽ tự khỏi. Ngươi hãy cố gắng chịu đựng. Thanh niên thấy Lý Tưởng không để ý đến những gì mình nói liền thở dài một lần nữa, quay người đi ra ngoài. Lý Tưởng nhìn theo thanh niên, vẻ mặt tràn đầy căm hận. Dương Thiên, ta chắc chắn không để ngươi được sống yên lành. Sáng hôm sau, Dương Thiên thức dậy, thay đồ đi học. Đi ngang qua thấy cửa phòng hai người vẫn đóng cửa. Dương Thiên lắc đầu. Không cần điên cuồng tu luyện như vậy a, sống phải biết tận hưởng một chút mới thú vị. Cũng không muốn làm phiền hai người, Dương Thiên liền lái xe đến trường, vừa bước vào chỗ ngồi Lý Bản đã vội chạy đến. Dương Thiên, hôm qua ngươi tại sao không đi học? Dương Thiên không vội trả lời, nhìn qua cả lớp vẫn không thấy bóng dáng của Tần Tuyết. Xem ra nàng vẫn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Quay sang Lý Bản. Ta có rất nhiều việc, cũng không thể ngày nào cũng đến trường. Lý Bản gật đầu. Cũng phải, người là tu chân giả, đối với các ngươi coi nâng cao tu vị mới là quan trọng nhất. Dương Thiên cũng không giải thích, chẳng lẽ lại nói với hắn tán gái mới là quan trọng nhất. Cũng không khỏi quá mất hình tượng. Bàn tử, ta có việc cần ngươi làm. Điều tra cho ta thông tin của một trong tam đại gia tộc, hoàng gia cùng với một cái đại minh tinh Lăng Nhã Kỳ. Về hoàng gia, tất nhiên là để trả thù cho Tân Tuyết, Dương Thiên cũng không phải nói rồi để không. Hắn nhất định sẽ để hoàng gia trả giá. Còn về Lăng Nhã Kỳ, đương nhiên là để xác định xem nàng có thật như Tiêu Chính Long đã nói không. Lý Bản vẻ mặt có chút khó khăn. Hoàng gia, trong tam đại gia tộc đứng thứ hai, thực lực rất mạnh. Muốn điều tra thông tin có chút khó khăn. Dương Thiên nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi không làm được? Lý Bản lập tức nhảy dựng lên. Ta đương nhiên làm được, chỉ là có chút khó khăn. Ngươi yên tâm. Ta sẽ sớm điều tra cho ngươi. Dương Thiên, không ngờ ngươi cũng có hứng thú với Lăng Nhã Kỳ, nàng là đại minh tinh vạn người mê à. Dương Thiên nhìn Lý Bản vẻ mặt háo sắc, hỏi. Ngươi cũng biết nàng. Tất nhiên, nàng thật sự rất nổi tiếng à, ta vốn cũng định điều tra thông tin về nàng để bán cho bọn sắc lang. Xem ra đành để lại cho ngươi. Dương Thiên vốn định hỏi thêm một ít, Lý Bản lập tức vô vai Dương Thiên. Triệu lão sư đến. Dương Thiên ngẩng đầu lên, trông thấy một vị mỹ nữ mặc đồng phục công sở, vẻ mặt tươi cười bước vào lớp, nàng đúng là mục tiêu đến lớp hôm nay của Dương Thiên, Triệu Vũ Hinh. Chương 32, Hồng Nương Tử. Triệu Vũ Hinh bước vào lớp, vẻ mặt tươi cười. Mọi người tốt, ta hôm nay sẽ tiếp tục bài học hôm qua. Trước tiên, Dương Thiên cẩn thận quan sát nàng, so với trong hình càng thêm thành thục vũ mị một ít. Không tệ, nữ nhân này hắn đã chọn chúng rồi. Nhìn kỹ, Dương Thiên phát hiện khóe mắt nàng hơi đỏ, tựa hồ vừa mới khóc xong. Quay lại hỏi Lý Bản. Bản tử, lần trước ta đã kêu ngươi đi điều tra thông tin về nàng. Kết quả thế nào? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dương Thiên đã sớm để Lý Bản đi điều tra về nàng. Lý Bản như biết trước, mở cặp sách đen ra, lấy ra một tập tài liệu, được đóng bìa cứng. Trên tập tài liệu có ghi ba chữ, Triệu Vũ Hinh. Dương Thiên bật cười. Còn rất chuyên nghiệp a. Lý Bản đắc ý. Làm ăn phải chuyên nghiệp mới có thể lâu dài. Tốt lắm, sau này cứ làm như thế này đi. Dương Thiên cầm tài liệu về sau, bắt đầu đọc. Triệu Vũ Hinh sinh ra trong gia đình nghèo khó, phụ thân làm công nhân cho một xí nghiệp nhỏ, mẫu thân ở nhà làm gia công, còn có một đệ đệ nhỏ tuổi. Nàng từ nhỏ đã luôn cố gắng học tập, thành tích luôn đứng nhất lớp, ra trường được giữ lại làm giảng viên. Triệu Vũ Hinh thời đi học từng đã trải qua một mối quan hệ yêu đương với một nam nhân, quan hệ hai người rất tốt, hơn nữa kém chút nữa đã kết hôn. Không biết vì sao, hôn lễ đến gần ngày cưới thì bị hủy, nam nhân kia không biết bỏ đi đâu. Triệu Vũ Hinh từ đó về sau tuy vẫn tỏ vẻ không có việc gì, nhưng luôn cự tuyệt mọi người theo đuổi. Gia đình nàng gần đây không được tốt lắm, mẫu thân bị bệnh nặng phải nằm viện, không có khả năng trả tiền để phẫu thuật. Phụ thân nàng vì việc này mà tăng ca làm việc, đoán chừng cũng sẽ không khá hơn được bao nhiêu. Triệu Vũ Hinh cùng phụ thân tìm kiếm họ hàng và người thân để vay mượn được một ít, hình như vẫn không đủ. Tình huống đang rất khó khăn. Gấp lại tập tài liệu, nhìn qua Lý Bản. Ban tử, những thông tin cá nhân như vậy ngươi cũng có thể điều tra được. Quả là có chút không tầm thường. Lý Bản vui vẻ, Dương Thiên hài lòng thì sau này việc của hắn sẽ càng thuận lợi. Vì vậy, Lý Bản mỗi lần đều dùng hết sức để điều tra cho Dương Thiên. Dương Thiên lại nhìn về phía Triệu Vũ Hinh, đoán chừng việc nàng khóc sáng nay cũng có liên quan đến việc này. Bắt đầu suy nghĩ làm sao để giúp đỡ nàng. Cuối tiết, Triệu Vũ Hinh vừa bước ra khỏi lớp, Dương Thiên lập tức đi theo sau. Lý Bản tươi cười, hắn biết Dương Thiên bắt đầu hành động rồi. Nếu Lý Bản biết Dương Thiên hiện tại đã có tay trong với rất nhiều mỹ nữ, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Dương Thiên đuổi tới phía sau Triệu Vũ Hinh, liền kêu nàng. Triệu lão sư. Triệu Vũ Hinh có chút giật mình. Ngươi là? Ta là Dương Thiên, là sinh viên trong lớp ngươi vừa dạy. Triệu Vũ Hinh cười hỏi. Dương Thiên, ngươi tìm ta có việc gì? Đã chuẩn bị sẵn, Dương Thiên nói rất lưu loát. Là như thế này, Triệu lão sư, ta ngoài đi học ra hiện tại đã ra ngoài đi làm, nên thường xuyên không đến lớp được. Ngươi có thể hay không thỉnh thoảng giảng lại giúp ta những phần ta không đi học được. Triệu Vũ Hinh nhíu mày, bình thường nàng cũng sẽ không ngại giúp đỡ. Nhưng gần đây nàng thực sự rất bận, tìm mọi cách xoay sở tiền để mẫu thân làm phẫu thuật, làm sao có thời gian để giúp đỡ Dương Thiên. Đang định từ chối thì Dương Thiên nói tiếp. Ngươi yên tâm, ta sẽ trả học phí. Mỗi một buổi 2.000, có được không? Triệu Vũ Hinh kinh ngạc, nàng vừa mới đi làm. Lương hàng tháng cũng chỉ có 3.000 a hắn một buổi học liền trả 2.000, đây là khái niệm gì? Dương Thiên, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, ta nói là sự thực. Triệu Vũ Hinh dứt khoát. Không được, 2.000 quá nhiều, ta không thể nhận. Dương Thiên thấy nàng vẫn rất có cá tính, cũng liền nói. Triệu lão sư, ta biết gia đình ngươi đang có chuyện không vui, đang rất cần tiền nên mới trả nhiều một chút. Ngươi giúp đỡ ta cũng như giúp chính ngươi. Hai bên đều có lợi, tại sao lại từ chối? Ngươi biết chuyện của ta. Dương Thiên gật gật đầu, Triệu Vũ Hinh cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng đi khắp nơi vay mượn tiền, chuyện này cũng sớm không phải bí mật. Nếu là bình thường nàng chắc chắn sẽ từ chối, nàng không thích nhận sự trợ giúp từ người lạ, nhưng bệnh tình của mẹ nàng thực sự rất nguy cấp, nếu không nhanh chóng phẫu thuật sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Vũ Hinh cắn răng gật đầu. Tốt, ta đồng ý. Dương Thiên vẻ mặt vui mừng, đưa điện thoại cho nàng. Vậy được, ngươi trước tiên để lại số điện thoại. Khi nào có thời gian rảnh ta sẽ thông báo để ngươi sắp xếp. Triệu Vũ Hinh cũng liền nhận lấy, nhập số điện thoại cho Dương Thiên. Xin số mỹ nữ bằng biện pháp như vậy, thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn. Dương Thiên nhận lại điện thoại xong, lấy ra 2 vạn tiền mặt. Ta trước tiên trả tiền 10 buổi học cho ngươi. Không được, ta còn chưa dạy ngươi. Không thể nhận tiền. Dương Thiên khoát tay. Sớm muộn cũng sẽ học, đưa sớm một điểm cũng không có gì. Và lại bây giờ dạy thêm không phải đều thu tiền trước sao. Cầm 2 vạn trên tay, Triệu Vũ Hinh cắn môi, nàng sao có thể không biết Dương Thiên là đang có ý giúp đỡ mình, liền gật đầu. Vậy số tiền này ta nhận trước, cảm ơn ngươi. Dương Thiên mỉm cười. Giờ ta có việc đi trước, Triệu lão sư, gặp lại sau. Tạm biệt. Dương Thiên đi ra ngoài, tâm trạng rất thoải mái. Trong tư liệu có nói, Triệu Vũ Hinh lòng tự trọng rất cao, sẽ không tùy tiện nhận sự giúp đỡ của người khác. Bằng không, với nhan sắc của nàng, kiếm tiền không phải rất khó. Dương Thiên là học trò của nàng, lòng đề phòng tự nhiên sẽ giảm bớt, hơn nữa, lý do hắn đưa ra rất hợp lý. Mỹ nữ này tùy thời đều có thể gặp, quả thực rất tiện lợi. Dương Thiên bước ra ngoài. Vừa định lấy xe ra về liền nhận được điện thoại đánh tới. Là Tiêu Chính Long gọi tới, Dương Thiên bắt máy. Đã liên hệ được với quản lý của Lăng Nhã Kỳ. Tiêu Chính Long trong lòng cười khổ, vị thiếu gia này ngoài mỹ nữ ra chẳng lẽ chẳng suy nghĩ được thêm điều gì. Thiếu gia, việc này đã làm xong, khi nào gặp ta sẽ liên hệ với ngài sau. Ngoài ra, còn có một việc khác. Dương Thiên cau mày, hắn cảm thấy việc thu Tiêu Chính Long làm thuộc hạ hình như là sai lầm. Hắn giúp đỡ được thì ít mà mang phiền phức thì nhiều. Có việc gì? Ta nói, Tiêu Chính Long người dù gì cũng là một lão đại, không thể có việc gì cũng đến tìm ta chứ.
Tiêu Chính Long đổ mồ hôi.
Thiếu gia, việc này cũng không thể trách ta, bằng vào năng lực của ta, làm lão đại tại Bắc Giang tỉnh đã cố hết sức. Nhờ vào thiếu gia ngài mới cầm đầu hắc đạo ba tỉnh phía Nam. Lần này, việc chúng ta chiếm cứ quyền lực ba tỉnh phía Nam đã làm kinh động đến Hoa Thất, hắn đã cử con gái đến đây, mời ta tham dự một buổi tiệc.
Dương Thiên có hứng thú.
Con gái? Có phải mỹ nữ hay không?
Tiêu Chính Long có một loại xúc động muốn đập đầu vào tường, thiếu gia quả thật là một kỳ hoa.
Hoa Thất là người đứng đầu hắc đạo cả nước mấy năm nay, con gái hắn gọi là Hồng Nương Tử, nghe nói là do nàng khi xuất hiện luôn mặc một bộ đồ màu đỏ. Nghe nói Hồng Nương Tử rất đẹp, nhưng đã kết hôn, quan hệ của nàng cùng chồng vẫn rất tốt.
Dương Thiên lập tức hết hứng thú.
Không phải chỉ là dự tiệc thôi sao, ngươi tự mình đi đi.
Tiêu Chính Long nội nói.
Thiếu gia, rất có thể Hoa Thất muốn nhân cơ hội này chèn ép chúng ta.
Bọn ta tuy thế lực mở rộng, nhưng dù sao vẫn còn mới, kém xa so với Hoa Thất ta.
Ta thật không biết thu người làm thuộc hạ có phải là sai lầm hay không đây.
Được rồi, thời gian là khi nào?
Tiêu Chính Long nghe được Dương Thiên đáp ứng liền mừng rỡ.
Nàng tối nay sẽ đến, tối mai liền mở tiệc chiêu đãi.
Đã biết, đến lúc đó cho người đến dẫn ta đi.
Tiêu Chính Long định nói thêm vài câu, Dương Thiên cảm thấy nhàm chán liền tắt máy.
Chương 33, gặp gỡ thành viên.
Dương Thiên cũng không để việc này trong lòng. Hắn bây giờ phải đi tới căn cứ của ám tổ tại Bắc Giang tỉnh theo lời của Diệp Vân Thiên. Theo như tên kia nói là để gặp gỡ giao lưu, Dương Thiên cảm thấy cũng không đơn giản như vậy.
Có điều, nhận được lợi ích từ hắn thì cũng nên giúp đỡ hắn một chút.
Dương Thiên lái xe đến địa chỉ được Diệp Vân Thiên đưa cho, lấy hai tay lau mắt để chắc chắn không nhìn nhầm.
Địa chỉ chính xác, nhưng phía trước chỉ có một căn nhà nhỏ nằm trên một khu đất rất lớn, Dương Thiên tính toán. Ngôi nhà này nếu có trên 10 người cũng ở thì sẽ phải ngủ đứng.
Lái xe đi vào bỏ ở khu đất trống.
Dương Thiên tiến tới gõ cửa, một thanh niên bước ra.
Người là ai?
Dương Thiên cũng không nói nhiều, trực tiếp báo danh Diệp Vân Thiên, thanh niên liền nở nụ cười.
Ra là ngươi, vào đi.
Dương Thiên theo thanh niên đi vào, trong nhà hoàn toàn không có đồ vật gì.
Dương Thiên cau mày. Diệp Vân Thiên nói với hắn thành viên ám tổ tại đây hiện tại ít nhất cũng có 5 người.
Chắc hẳn có tầng hầm A.
Thực tế chứng minh Dương Thiên đoán không sai.
Thanh niên bước lại gần tường, gõ tay lên theo một quy luật nào đó, lập tức dưới mặt đất xuất hiện một cánh cửa, Dương Thiên cười.
Còn rất cẩn thận A.
Đi xuống đi, bọn ta đã tổ chức một buổi tiệc để tiếp đãi ngươi.
Theo thanh niên xuống dưới, liền lại gặp một đại môn, thanh niên đưa mắt lại gần, một lúc sau. Đại môn liền mở ra.
Một căn phòng vô cùng rộng lớn có chứa rất nhiều thiết bị hiện đại.
Trung tâm có một S14 AI chuẩn bộ bàn ghế nhìn rất xa hoa, phía trên có ngồi 4 người, đều là nam nhân.
Dương Thiên cảm thấy có chút thất vọng.
Hai người tiếng lại ngồi xuống, một người trong đám liền lên tiếng.
Hôm nay bọn ta tập trung ở đây là để nhận biết một chút, tránh cho việc sau này chấp hành nhiệm vụ mà xuất hiện xung đột.
Mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng ý, người kia liền tiếp.
Trước tiên mọi người giới thiệu qua về tên và chức vụ một chút.
Ta là Tô Lịch, trung cấp thành viên.
Ta là Vân Hải, sơ cấp thành viên.
4 người còn lại đều là sơ cấp thành viên.
Dương Thiên cũng tự giới thiệu.
Ta là Dương Thiên, thành viên trung tâm.
Lời Dương Thiên nói ra không khác gì một quả bom bạo tạc, mọi người xung quanh lập tức kinh hãi gần chết, một người lắp bắp.
Ngươi vừa nói cái gì?
Thành viên trung tâm.
Dương Thiên khó hiểu. Thành viên trung tâm rất ghê gớm sao?
Đúng vậy, có gì không đúng sao?
Không đúng, dĩ nhiên là không đúng.
Bọn ta gia nhập cũng đã được 2,3 năm đều chỉ là sơ cấp thành viên.
Tô Lịch gia nhập từ rất sớm, cũng đã hơn 10 năm, đến nay mới là trung cấp thành viên.
Ngươi vừa gia nhập liền là thành viên trung tâm.
Một người liên tiếp.
Ngươi phải biết thành viên trung tâm tùy thời đều có thể thực hiện nhiệm vụ tấn cấp, nếu thành công sẽ trở thành trưởng lão. Đây chính là ngang hàng với Tổng thống một nước A.
Hơn nữa, dù ngươi thất bại không tấn cấp được, thành viên trung tâm địa vị liền ngang với Thượng tướng, có thể điều động binh lực, trưởng lão cũng không thể tùy ý ra nhiệm vụ cho ngươi mà cần trải qua sự đồng ý của ngươi.
Muốn trở thành thành viên trung tâm phải trải qua vô số nhiệm vụ tấn cấp, hơn nữa tu vị ít nhất phải đạt đến trúc cơ trung kỳ.
Dương Thiên cũng không quá ngạc nhiên,
chức vụ này của Diệp Vấn Thiên cho rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Ho nhẹ một tiếng. Không có việc gì a, cái này là quyết định của Diệp Vấn Thiên, các ngươi có ý kiến gì có thể hỏi hắn. Năm người trợn mắt, Diệp Vấn Thiên thủ trưởng địa vị cao như vậy, bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy sao? Tô Lịch lúc này liền lên tiếng hỏi. Xem ra tu vị của ngươi hẳn rất cao, bằng không cũng không thể vừa gia nhập đã lên đến thành viên trung tâm. Dương Thiên mỉm cười, tên này cũng rất thông minh a, nhanh như vậy liền hiểu vấn đề. Bốn người còn lại liền có chút tò mò, bọn họ đều chỉ là luyện khí sơ kỳ, Tô Lịch khá hơn một chút, là luyện khí trung kỳ. Dương Thiên rốt cuộc đạt đến cảnh giới nào? Cũng không tệ lắm. Ta được đề cử tham gia tranh đoạt chiến nên mới được ưu tiên cất nhắc. Năm người lại hít một ngụm khí lạnh. Tranh đoạt chiến có ai không biết, đó là mục tiêu phấn đấu của mọi thành viên trong ám tổ. Chỉ cần tuổi từ 30 trở xuống, đứng trong top 5 người trẻ tại ám tổ đều có thể tham gia. Ám tổ trên thế giới không chê trên 100 quốc gia, mỗi lần cạnh tranh đều cực kỳ khốc liệt. Dương Thiên được đề cử tham dự, dù chưa chính thức, tu vị chắc chắn phải đạt đến một trình độ kinh khủng. Năm người vẻ mặt kinh nể nhìn Dương Thiên. Dương Lão Đại, thứ nay ngươi có việc gì cần cứ gọi chúng ta. Bọn ta nhất định sẽ không từ chối. Dương Thiên cười. Không cần gọi ta là Lão Đại, cứ công bằng đối đãi là được rồi. Năm người liền lắc đầu. Dựa theo chức vụ bọn ta hắn phải gọi ngươi là thủ trưởng. Nhưng tuổi tác của ngươi so với bọn ta còn nhỏ hơn, gọi một tiếng Lão Đại là hợp lý. Dương Thiên cũng không định tranh cãi, tùy bọn họ. Bàn chuyện một hồi, năm người kia tư tủ lạnh lấy ra rất nhiều đồ ăn, bỏ lên một cái bếp điện mini, bắt đầu mở tiệc. Một người nâng ly. Ta chúc mừng Dương Lão Đại gia nhập ám tổ, sớm ngày trở thành trưởng lão. Dương Thiên cũng không định làm trưởng lão, việc này thật không có ý nghĩa. Bất quá cũng nâng ly đáp lễ. Những người còn lại cũng liên tiếp chúc mừng. Sáu người cùng uống rượu, Dương Thiên hỏi. Nơi này chứa rất nhiều máy móc thiết bị hiện đại, các ngươi cũng biết sử dụng. Năm người lắc đầu. Bọn ta chỉ tập trung làm nhiệm vụ cùng nâng cao tu vị. Nơi nào học tập những thứ đó? Nơi này bình thường còn có những chuẩn thành viên tới làm việc. Chuẩn thành viên. Bọn họ là những người không tu luyện được, nhưng có những kỹ năng đặc biệt được ám tổ thu vào. Nếu cống hiến đủ có thể trở thành thành viên chính thức. Dù sao khoa học kỹ thuật phát triển không tệ, mang lại trợ giúp rất lớn. Dương Thiên gật đầu. Ám tổ việc này làm không sai. Biết tận dụng ưu thế của thế giới này. Cho chuyện hồi lâu, đám người uống say liền lăn ra ngủ. Dương Thiên cầm ly rượu. Vẻ mặt có chút tưởng niệm. Giống như người khác thường gọi là nhàn cư vi bất thiện. Xa rời cuộc sống tranh đoạt tại tu chân giới, Dương Thiên hiện tại có chút nhớ nhung. Nghĩ lại thật buồn cười, hắn vì trả thù tìm mọi cách đến tu chân giới. Khi đó, không có khi nào Dương Thiên không mong được trở về nơi đây. Hiện tại, hắn lại có chút muốn quay về nơi kia, tuy gian khổ nhưng cũng không quá tệ. Dương Thiên quyết định tại đây sẽ kiếm vài cái lão bà. Sau đó mang các nàng đến tu chân giới du ngoạn. Lắc đầu cười, uống rượu làm người ta nảy sinh nhiều suy nghĩ thật lạ. Không nghĩ ngợi lung tung nữa, Dương Thiên cũng nằm xuống ngủ một giấc. Khi hắn thức dậy cũng đã gần 8 giờ tối, đám người kia vẫn còn đang ngủ. Dương Thiên lẩm bẩm. Tính cảnh giác thật kém a, nếu lỡ có người xông vào thì như thế nào? Nhớ đến Tô Nguyệt Nhi và Liễu Mị làm bữa tối ở nhà, Dương Thiên lập tức gọi Tô Lịch dậy mở cửa. Tô Lịch tiễn Dương Thiên ra ngoài xong liền nói. Dương Lão Đại, lần sau rảnh rỗi lại đến, bọn ta khi không có nhiệm vụ thường tập trung tại đây. Dương Thiên gật đầu, đi ra ngoài về sau, mở điện thoại lên liền thấy 47 cuộc gọi nhờ đến từ Tô Nguyệt Nhi, bóp nhẹ cái chán. Chỉ là về trễ một ít, cũng không cần nhớ nhung ta nhiều như vậy a. Dương Thiên không nhịn được liền ý ý một lát. Chương 34, bữa tối. Tô Nguyệt Nhi hiện tại đang rất tức giận. Nàng lần đầu tiên vào bếp làm món ăn cho người khác, tên kia lại dám về trễ, còn không thông báo trước một tiếng. Liễu Mị hiện tại vẫn ở trong phòng, theo như phân công thì hôm nay Tô Nguyệt Nhi phải nấu buổi tối. Hai nàng là đối thủ của nhau từ lâu, hiểu nhau rất rõ. Liễu Mị cũng không dại dột làm chuột bạch cho Tô Nguyệt Nhi. Tu sĩ đạt đến trúc cơ kỳ đã có thể lích gốc, kim đan kỳ tu sĩ đã hoàn toàn không cần ăn uống mà chỉ cần hấp thụ thiên địa nguyên khí. Tất nhiên. Nếu có món ăn ngon thì thưởng thức một chút cũng không tệ. Dương Thiên vừa bước vào nhà lập tức nhận được ánh mắt như muốn ăn thịt người của Tô Nguyệt Nhi. Có chút ngại ngùng nhìn nàng.
không nên nhìn ta như vậy. Ta có thể bị nhầm tưởng là ngươi đã yêu ta à. Tâu Nguyệt Nhi không kiềm chế được nữa, liền hét lên. Ngươi tại sao giờ này mới về, còn không gọi điện thông báo trước? Dương Thiên cười hì hì. Ngươi xem, ngươi như vậy giống như một tiểu tức phụ đang chất vấn phu quân của mình vậy. Không cần hoa ngôn xảo ngữ. Nói, nếu ngươi không nói rõ ta sẽ không để yên. Dương Thiên giả vờ bí ẩn. Việc này là bí mật, trước tiên chúng ta cũng nên ăn một chút rồi nói. Tâu Nguyệt Nhi nghe Dương Thiên nói bí mật liền vẻ mặt hứng thú, nàng càng ngày càng tò mò về Dương Thiên. Tuổi còn nhỏ hơn nàng nhưng tu vị đã đạt đến mức kinh khủng. Nàng muốn tìm hiểu nguyên nhân đằng sau, đồng thời trợ giúp chính mình. Được rồi, ngươi vào ăn đi. Nhất định phải nói cho ta biết bí mật. Dương Thiên lên lầu thay đồ xong, liền đi xuống ngồi vào bàn hỏi. Liễu Mị đâu? Nàng không ăn tối sao? Tâu Nguyệt Nhi trừng mắt. Có ta ngồi ăn với ngươi còn chưa đủ sao? Tâu Nguyệt Nhi cảm thấy tên này luôn có ý đồ với Liễu Mị, hôm qua nhất định muốn xem mặt nàng, hôm nay vừa ngồi xuống đã hỏi nàng ở đâu. Nàng cũng là một mỹ nữ, hơn nữa càng là cực phẩm đại mỹ nữ, hắn thật không nhận ra ư. Giờ phút này Tâu Nguyệt Nhi bắt đầu hoài nghi về mị lực của mình. Dương Thiên nếu biết chắc chắn sẽ hô to oan uổng. Dung mạo của ngươi ta đã biết, ngươi lại ngồi ngay trước mặt ta, chẳng lẽ ta phải giả vờ không có não hỏi xem ngươi đang ở đâu? Dương Thiên vẻ mặt méo xệch. Không có việc gì. Đồ ăn cũng đã nguội hết, chúng ta cũng nên ăn đi. Nói xong, đưa đũa gắp một miếng cá, vừa đưa lên miệng Dương Thiên lập tức phun ra, nhìn Tâu Nguyệt Nhi chân chối. Ngươi có phải nhầm lẫn giữa muối và đường? Tâu Nguyệt Nhi lắc đầu. Không có ai, chỉ là ta cảm thấy đồ ngọt lúc nào ăn cũng ngon hơn. Ngươi đang định nói tất cả các món ở đây đều bỏ đường. Nàng gật đầu, Dương Thiên cũng không biết nói gì hơn, bỏ đũa xuống. Ta nghĩ bây giờ cũng đã muộn, hơn nữa trước khi về cũng đã ăn qua, giờ cũng không cần ăn nữa. Không được, ta đã bỏ công làm, ngươi nhất định phải ăn hết. Nếu không sau này ta sẽ không làm cho ngươi ăn nữa. Dương Thiên mặt cười như khóc, ngươi không làm nữa thực sự là phúc khí của ta a. Tất nhiên, lời này hắn không dám nói ra miệng. Hắn cũng đã quên Tâu Nguyệt Nhi địa vị cao quý, làm sao sẽ học nấu ăn. Dương Thiên thầm trách, thất sách, ta thật sự đã quên mất việc quan trọng này, Liễu Mị đoán chừng cũng như vậy. Ta chợt nhớ ra, các ngươi hiện tại nên tập trung vào tu luyện thì tốt hơn, sau này không cần nấu ăn cho ta làm gì. Tâu Nguyệt Nhi rất vui mừng, nàng vốn cũng không muốn nấu. Chỉ là do tên kia dùng danh nghĩa chủ nhà ép buộc. Dương Thiên thấy nàng vẻ mặt vui mừng liền thở phào một hơi, đại nạn không chết, sau này sẽ có phúc. Tiếc là, không để hắn vui mừng được lâu, Tâu Nguyệt Nhi liền nói. Ngươi biết như vậy là rất tốt, bọn ta tu luyện một lần đều kéo dài vài ngày đến một tháng, không thể mỗi ngày đều nấu ăn cho ngươi. Nhưng là, những món ăn này ta đã nấu, ngươi nhất định phải ăn hết. Thở dài một hơi. Dương Thiên biết không thể nào tránh khỏi liền nhận mệnh, túi đầu ăn. Tâu Nguyệt Nhi nhìn Dương Thiên vẻ mặt như mướp đắng, cắn từng miếng thật to nuốt vào không khỏi bật cười. Nàng chịu nhiều thiệt thòi trên tay hắn như vậy, hôm nay xem như đã báo được thù. Tâu Nguyệt Nhi tuy rất thích ăn đồ ngọt nhưng chắc chắn sẽ không đến mức như vậy. Vậy thì chỉ có một cách giải thích, nàng là muốn trả thù Dương Thiên. Cắn xuống một miếng cuối cùng, Dương Thiên lập tức chạy đến tủ lạnh uống hết một chai nước. Tâu Nguyệt Nhi liền ôm bụng cười to. Dương Thiên thấy nàng cười cũng không khỏi ngẩn ra, Tâu Nguyệt Nhi thật sự quá đẹp. Hơn nữa bình thường là mặt lạnh, xem ra đây mới là tính cách thật của nàng. Đợi Dương Thiên quay lại, Tâu Nguyệt Nhi liền nói. Tốt lắm, xem xét việc ngươi đã ăn hết mọi món ăn, ta sẽ bỏ qua cho ngươi việc về trễ mà không báo trước. Bây giờ ngươi cũng nên nói lý do về trễ ra a. Nàng tất nhiên sẽ không quên chuyện này. Dương Thiên đang định nói. Liên cảm thấy Liễu Mị đang dùng thần thức nghe lén, xem ra cô nàng này cũng rất muốn biết. Liễu Mị, ngươi nếu muốn nghe liền ra đây, không cần nghe lén a. Liễu Mị giật mình, chợt nhớ ra Dương Thiên tu vị cao hơn mình rất nhiều, dùng thần thức nghe lén hắn chắc chắn sẽ phát hiện. Tuy nhiên, nàng cũng rất muốn biết bí mật này, liền cắn răng bước ra. Tâu Nguyệt Nhi liền nhân cơ hội trêu chọc. Ta vốn đã nói, ma môn toàn một đám người suốt ngày lén lút. SBLT08X không phải cái gì tốt lành. Việc này không cần ngươi bận tâm. Hai người này đúng là oan gia, vừa gặp mặt đã cãi nhau. Cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, Dương Thiên liền nói. Ngươi ngồi xuống. Ta sẽ nói cho các ngươi nghe một chút.
coi như là vì các ngươi đáp ứng ở lại đây. Hai người lập tức chăm chú, Dương Thiên tiếp. Ta hôm nay đi gặp mặt các thành viên của ám tổ hiện có mặt tại khu vực này. Ám tổ. Hai người vẻ mặt kinh ngạc, ám tổ các nàng sao có thể không biết, đây là thế lực thế tục duy nhất có thực lực ngang với tứ đại thế lực tại ẩn thế đại lục, thành viên đông đúc, hơn nữa nắm trong tay nhiều quốc gia. Dù là tu chân giả đạt đến kim đan kỳ vẫn không phải đối thủ của vũ khí nóng. Tất nhiên, thế tục cũng không dám tấn công ẩn thế đại lục. Ẩn thế đại lục được bao bọc bởi trận pháp do vị đại năng kia tạo ra. Dù là bom nguyên tử cũng không làm gì được. Do vị đại năng kia thiết lập, chỉ có tu chân giả cùng tài nguyên tu luyện có thể qua lại trận pháp, vũ khí nóng không thể vận chuyển qua được. Hơn nữa, nếu thực sự gây chiến, ẩn thế đại lục chỉ cần đưa cao thủ tiềm ẩn vào trong người dân bình thường sau đó ám sát cao tầng tại thế tục. Việc này ám tổ cũng không muốn xảy ra. Từ đó hình thành thế cân bằng, ám tổ là để giám sát tu chân giả từ ẩn thế đại lục xâm nhập vào thế tục. Dương Thiên thấy hai nàng ngạc nhiên cũng không bất ngờ, hai người này không biết ám tổ mới là lạ. Liễu Mị cau mày. Ngươi là người của ám tổ. Tâu Nguyệt Nhi cũng rất chăm chú, nàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, dù sao ám tổ cùng tứ đại thế lực luôn đối nghịch nhau. Cũng không phải. Ta chỉ là thành viên tạm thời vừa được mời cách đây vài ngày. Ta hôm qua đã nói ta có việc không thể đi cùng các ngươi chính là việc này. Ám tổ là muốn ta đại diện họ tham gia một năm sau một lần tranh đoạt chiến. Tâu Nguyệt Nhi cũng liêu mị lập tức thốt lên. Tranh đoạt chiến. Chương 35, vị hôn thê tương lai. Dương Thiên trước kia vẫn cảm thấy tranh đoạt chiến chỉ là để tranh đoạt tài nguyên, xem ra mọi việc cũng không đơn giản như vậy. Rốt cuộc tranh đoạt chiến là như thế nào? Hình như rất quan trọng a. Tâu Nguyệt Nhi trầm giọng. Tất nhiên, đây là nơi mọi thế lực tham gia đều đặt bảo vật quan trọng có giá trị rất cao làm phần thưởng, có cả công pháp và bí tịch. Phần thưởng sẽ được chia cho ba người dẫn đầu. Ám tổ trước kia mỗi lần tham dự đều thất bại, vị trí chỉ xếp trên các thế lực tầm thường. Nghe nói lần này bọn hắn lấy ra một quốc gia làm phần thưởng. Dương Thiên lần này không khỏi kinh ngạc, cái này cũng lấy làm phần thưởng được. Tâu Nguyệt Nhi tiếp tục giải thích. Ám tổ thất bại quá nhiều lần, những vật có giá trị đã không còn nhiều. Hơn nữa bọn hắn quản lý hơn 100 quốc gia, giảm bớt một cái cũng chưa động đến gân cốt. Ngươi có biết về truyền thuyết về ẩn thế đại lục? Dương Thiên sao có thể không biết, chính chuyện đó đã đưa hắn bước lên con đường tu chân, giả vờ tò mò. Ngươi nói là truyền thuyết ẩn thế đại lục là một phần của tu chân giới bị đại năng chém đi ra. Không sai. Truyền thuyết này hoàn toàn là thật. Vị đại năng kia hơn 1.000 năm trước đã mang theo ẩn thế đại lục tiến vào thế giới này. Khi đó những nhân loại trên địa cầu vẫn rất nhỏ yếu, chưa nắm giữ khoa học kỹ thuật hiện đại như bây giờ. Một vài thế lực nhỏ đã lợi dụng việc này khống chế bọn họ, cuối cùng triệt để thoát ly ẩn thế đại lục, thành lập nên ám tổ. Cao tầng ẩn thế đại lục vốn không quan tâm đến việc này, nhưng theo sự phát triển càng ngày càng lớn manh của ám tổ, bọn họ cũng nhịn không được ra tay. Đáng tiếc lúc này ám tổ đã nắm trong tay hơn phân nửa giới thế tục. Cao tầng ra tay cũng không chế được phần còn lại. Từ đó hình thành thế lực đối ứng, đặt ra quy định tu chân giả không được phép để người bình thường biết đến sự tồn tại của mình, nhưng hầu hết những kẻ có địa vị cao đều biết đến. Ám tổ không ngừng thu thập người có tố chất tốt để tăng cường thế lực chống lại ẩn thế đại lục. Qua hơn 1.000 năm, hiện tại đa số thành viên đều là người địa cầu. Nên nói đây là thế lực do người địa cầu xây dựng lên cũng không sai. Nhưng thực tế là bắt nguồn từ ẩn thế đại lục mà ra. Dương Thiên không ngờ ám tổ cũng là bắt nguồn từ ẩn thế đại lục, có điều suy nghĩ một lúc chuyện này cũng hoàn toàn hợp lý. Chuyện này ta không hề biết, xem ra lần này ám tổ trả công cho ta còn có chút thấp a. Ừ, ngươi nếu tham gia chắc chắn sẽ đứng đầu. Ta cho ngươi biết, lần này một trong tứ đại thế lực, Nam Cung Thế Gia lấy ra chính là một phần hôn sự, gia chủ của bọn hắn đã nói sẽ gả nữ nhi cho người đứng đầu của lần tranh đoạt này. Dương Thiên lần SMBGG9 này thật sự bất ngờ. Cái này cũng có thể lấy làm phần thưởng. Sao lại không thể? Đây là hai bên đều có lợi, ngươi có thể thu được tài nguyên tu luyện từ Nam Cung gia, bọn hắn có một vị thiên tài làm con rể. Tất nhiên, vẫn phải đi kèm rất nhiều bảo vật. Nếu người đứng đầu là nữ thì sao? Vậy thì gả cho người thứ nhì, bọn hắn mục đích chính là tìm kiếm thiên tài. Không ngại nói cho người biết. Nam Cung gia hiện giờ tuy vẫn là một trong tứ đại thế lực, nhưng thực lực đã sớm không bằng ba phe còn lại.
Thiên tài Nam Cung Thiên của bọn họ bây giờ chỉ mới đạt đến giả đan, hơn nữa tuổi cũng đã gần 30. Nếu trong vòng 10 năm nữa không xuất hiện một vị thiên tài, rất có thể sẽ không còn thuộc về tứ đại thế lực, khi đó bọn họ thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Bọn họ cũng rất thông minh, không ngồi chờ thiên tài xuất hiện, dùng phương thức này để lôi kéo thiên tài. Dương Thiên gật đầu, tình hình đến mức này, Nam Cung Gia Gia quyết định như vậy hoàn toàn không sai. Có điều, nếu hắn tham gia, chắc chắn phải là người đứng đầu, vậy thì có một việc cần chắc chắn. Ta còn một việc muốn hỏi, Nam Cung tiểu thư kia có phải là mỹ nữ hay không? Nếu đúng ra liền chịu thiệt một chút vậy. Tâu Nguyệt Nhi tức giận, tên này thật sự rất háo sắc, nàng cũng là một mỹ nữ, hắn sao chưa từng một lần chú ý không trả lời liền quay mặt đi. Liễu Mị vốn yên lặng nãy giờ liền lên tiếng. Nam Cung tiểu thư gọi là Nam Cung Băng Vân, là một đại mỹ nữ, có điều trời sinh thân thể yếu ớt, chưa từng ra khỏi Nam Cung ra một bước, rất ít người biết mặt. Vậy tại sao ngươi lại biết? Liễu Mị cũng không trả lời, Dương Thiên cũng không tiếp tục hỏi, Nam Cung tiểu thư là mỹ nữ, lấy nàng cũng rất tốt, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Nhìn hai nàng. Ngoài ra, ta còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Việc gì? Dương Thiên lấy ra hai cái ngọc giản, đưa cho hai người. Các ngươi sở tu công pháp cũng không tệ, hiện tại phù hợp với cảnh giới, tạm thời không cần thay đổi. Ta đã lựa chọn pháp thuật phù hợp với mỗi người. Liễu Mị, đây là pháp môn điều khiển bát ma bàn, ngươi tu luyện tới cuối cùng có thể dẫn bát ma đồng thời nhập thể, tăng mạnh sức chiến đấu, hơn nữa khi tìm được linh hồn mạnh hơn có thể thay thế. Nguyệt Nhi, ngươi tu luyện là kiếm pháp, vậy dứt khoát liền trở thành kiếm tu đi, những pháp thuật khác liền không cần. Đây là bách kiếm quyết, tu luyện đến mức tận cùng có thể ngộ ra bách kiếm lực. Uy lực vô cùng lớn. Dùng thần thức thâm nhập vào trong ngọc giản, hai người vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Nhưng pháp môn này uy lực quá mức kinh khủng, dù là ma môn hay thiên sơn thánh phong đều xa xa cũng không thể so sánh được. Dương Thiên đây là từ nơi nào lấy tới? Dương Thiên cũng đoán trước được, vẻ mặt liền hiện lên vẻ vô sỉ. Có phải rất cảm động hay không? Nếu các ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta cũng sẽ cắn răng mà nhận lấy. Hai nàng lập tức kêu lên. Vô sỉ. Nói xong, hai người liền tiến vào phòng của mình tu luyện, hai người xem xong ngọc giản, đều nhịn không được muốn lập tức tu luyện một phen. Vốn dĩ hai người nghe nói Dương Thiên sẽ tham gia tranh đoạt chiến, liền dự định rời đi. Dù sao tranh đoạt chiến địa điểm tổ chức chính là Ẩn Thế Đại Lục. Dương Thiên tham dự thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc đó một việc sẽ có người khác làm, các nàng cũng không cần phải bận tâm. Nhưng hiện tại nhận được pháp thuật từ tay Dương Thiên. Hai người đều quyết định ở lại, hai nàng chỉ muốn ngay lập tức luyện những pháp thuật này. Hơn nữa, Dương Thiên tiện tay liền đưa ra hai môn pháp thuật cao cấp như vậy, có thể vẫn còn những thứ tốt hơn. Hai nàng cũng không nỡ đi. Thực ra Dương Thiên xuất ra hai khối ngọc giản cũng đã có ý đồ muốn giữ hai nàng lại. Dù sao pháp thuật mạnh đối với tu chân giả rất quan trọng. Nắm giữ một môn pháp thuật mạnh, vượt cấp khiêu chiến không phải không thể. Nhưng Dương Thiên cũng sẽ sớm vì quyết định hôm nay mà hối hận. Vì trong một tháng tiếp theo, hai nàng trực tiếp bày kết giới, ở tại trong phòng bế quan tu luyện. Chuyện này hắn hoàn toàn không đoán trước được, nếu không có đánh chết hắn cũng sẽ không đưa ra. Nói đùa, ngươi ở trong phòng một tháng không ra, còn bồi dưỡng tình cảm nỗi gì. Dương Thiên thấy hai nàng vội vã về phòng, cũng không có việc gì liền đi lên lầu. Hắn hôm qua đã không vào game làm nhiệm vụ, hôm nay nhất định phải cùng Diệp Linh tở cờ một lần cho thoải mái. Chương 36, Sát thủ. Cùng Diệp Linh chinh chiến đến tận khuya, Dương Thiên cuối cùng cũng kêu nàng đi ngủ rồi lên giường đi ngủ. Vừa nằm xuống, Dương Thiên lập tức cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Không phải là thần thức, đây là bản năng được Dương Thiên rèn luyện qua trăm ngàn trận chiến. Thần thức lập tức tỏa ra, vẫn không phát hiện được gì. Dương Thiên hiện tại thần thức chỉ ngang với Kim Đan đỉnh phong, có hạn chế rất lớn. Lập tức tháo bỏ một phần phong ấn, nâng thần thức đến mức Nguyên Anh đỉnh phong, Dương Thiên liền phát hiện ở một tòa cao ốc rất xa có người đang dùng một loại ống nhòm rất hiện đại quan sát hắn. Thân hình lóe lên, Dương Thiên lập tức biến mất. Người kia ở đằng xa liền ngẩn ngơ, Dương Thiên biến mất làm hắn vô cùng kinh ngạc. Đống nhiên nghe được sau lưng có tiếng người. Là ai phái người đến? Người kia lập tức quay mặt lại, thấy Dương Thiên đang ngồi trên ghế, lấy tay rót một ít rượu. Loại rượu này cũng không tệ. Đến đây, uống một ly đi. Người kia không nói hai lời, lập tức rút ra một khẩu súng,
chưa kịp bóp cò đã cảm giác bàn tay có chút trống trải. Dương Thiên vẻ mặt ngắm nghĩa khẩu súng. Thứ này cũng không tệ, nhưng muốn giết ta thì còn kém quá xa. Người kia cũng đã không nhịn được, mồ hôi trên trán chảy ròng. Tuy tình báo nói Dương Thiên rất lợi hại, nhưng ai biết hắn lại lợi hại đến mức này. Người này vốn vẫn cho rằng việc Dương Thiên xuất hiện ở đây là do đã biết hắn đến nên cố ý cho người đóng giả ở nhà còn tự mình đến đây. Suy nghĩ này cũng có chút hư cấu, Dương Thiên làm sao biết được có người muốn đến ám sát mình để xuất hiện ở đây. Nhưng dù sao vẫn dễ chấp nhận hơn việc Dương Thiên vượt qua mấy chục cây số chỉ trong vài giây. Dương Thiên cũng mặc kệ hắn nghĩ gì, liền hỏi. Nói ra ai là người phái ngươi đến, ta có thể cho ngươi trở về. Người kia cười. Ngươi nghĩ ta sẽ tin những gì ngươi nói sao? Có gì không đáng tin, kẻ như ngươi ta tùy tiện có thể giết một đám, giết hay không vốn không quan trọng. Vậy sao? Vậy ta cũng nên để cái chết của ta có giá trị một chút. Nói hết câu, người kia khoe miệng liền chảy máu, vẻ mặt tái xanh, xem ra là trúng độc. Dương Thiên lắc đầu. Ta thật sự cũng không định giết ngươi a. Có người nhắm vào mình, Dương Thiên cũng không bận tâm. Dù sao bọn họ cũng không làm gì được hắn. Nhưng có một kẻ trong bóng tối nhắm vào mình khiến hắn rất khó chịu. Dương Thiên cũng lười suy nghĩ, liền trở về nhà ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Dương Thiên đang định đến trường thì nhận được điện thoại của Mục Vũ Hàm, giọng có chút run run. Dương Thiên, ngươi có thời gian hay không, đến nhà ta một chút. Dương Thiên không chút do dự liền đồng ý Mục Vũ Hàm hôm nay bỏ học, còn gọi điện cho hắn. Hai việc lạ này khiến Dương Thiên cảm thấy nàng chắc chắn có việc không ổn. Dương Thiên đến nơi thấy quán đóng cửa, liền đưa tay gõ cửa, phía trong phát ra giọng của Mục Vũ Hàm. Ai? Là ta, Dương Thiên đây. Mục Vũ Hàm liền hé mở một chút. Mau vào đi. Dương Thiên vừa bước vào, nàng liền đóng cửa lại. Bên trong rất bừa bộn, bàn ghế văng lung tung như là bị người đập phá, một người đàn ông đang nằm trên sàn, đầu còn đang chảy máu. Một mẫu đang cố gắng băng bó cho hắn. Dương Thiên nhìn qua một chút người đang nằm, đúng là người hắn gặp mấy hôm trước, phụ thân của Mục Vũ Hàm. Mục Vũ Hàm lúc này rất loạn, căn bản không suy nghĩ được gì nhiều. Người kia sáng nay đến để cảm ơn nàng đã hiến máu cứu con trai hắn, đồng thời đưa một ít tiền. Nàng tất nhiên sẽ không nhận. Nói chuyện một hồi hai bên phát sinh cãi nhau. Người kia liền ra tay đánh mẫu thân nàng. Mục Vũ Hàm trong lúc tức giận liền lấy một cái ghế đập mạnh vào đầu của hắn, tên kia liền lăn ra bất tỉnh. Mục Vũ Hàm cũng mẫu thân vốn bị gia đình xa lánh, hai người nương tựa nhau mà sống, không có người thân nào. Lúc này bị hoảng sợ cũng chỉ nhớ đến Dương Thiên. Nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dương Thiên. Việc này phải làm thế nào? Ta cũng không phải cố ý. Dương Thiên nhìn nàng, nữ nhân này bình thường tỏ ra mạnh mẽ. Thực ra cũng rất cần người che chở. A Dương Thiên vỗ nhẹ vai trấn an nàng. Không có việc gì, mọi việc cứ để ta lo. Lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chính Long. Ngươi hiện tại liền mang theo vài người đến. 5 phút sau, Tiêu Chính Long đã đến, người này hiệu quả làm việc cũng không tệ. Dương Thiên mở cửa cho Tiêu Chính Long cùng thuộc hạ đi vào, chỉ tay vào người đang nằm dưới đất. Ngươi mang hắn đi, ngụy tạo thành một vụ tai nạn giao thông. Không có vấn đề gì chứ? Tiêu Chính Long gật đầu. Thiếu gia yên tâm, không có việc gì. Nói xong, Tiêu Chính Long cùng thuộc hạ liền mang phụ thân Mục Vũ Hàm ra ngoài, sau đó tẩy sạch hết dấu vết trong phòng, bọn họ làm việc này rất có kinh nghiệm. Chờ Tiêu Chính Long rời đi, Mục Vũ Hàm liền quay lại hỏi Dương Thiên. Bọn họ là người của ngươi. Dương Thiên gật đầu. Ta lần trước đã nói, ta cũng tự kiếm được không ít tiền. Có thuộc hạ cũng không phải chuyện gì kỳ lạ a. Ta xem bọn họ rất giống người của Hắc Đạo. Cô nàng vợ dọc dạo này quan sát cũng thật tốt. Dương Thiên tất nhiên sẽ không nhận. Không có, bọn họ đều là vệ sĩ được huấn luyện bài bản, xử lý những chuyện thế này rất chuyên nghiệp. Một Vũ Hàm thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn Dương Thiên có dính dáng đến Hắc Đạo. Có chút lo lắng nhìn Dương Thiên. Người kia, hắn sẽ không sao chứ. Nàng nhất định không gọi tên kia là cha. Dương Thiên cũng hiểu người kia là ai. Vẻ mặt tự tin. Không có việc gì. Ta đã xem qua, hắn chẳng qua chỉ bị vết thương nhẹ, hẳn là không có vấn đề. Mục Vũ Hàm vẫn không yên. Ta đánh hắn như vậy, liệu hắn có lại đến tìm ta? Yên tâm, nếu có chuyện gì ta sẽ thay ngươi giải quyết. Mục Vũ Hàm nhìn Dương Thiên, hai người tuy quen biết một thời gian dài, nhưng nàng hôm nay cảm thấy Dương Thiên rất đáng tin cậy.
Dường như mọi việc hắn đều có thể giải quyết được. Có thể dựa vào A Nghĩ đến đây, Mục Vũ Hàm hai má có chút đỏ lên. Dương Thiên cũng không chú ý đến. Tên kia đã bị Dương Thiên xóa bỏ một đoạn ký ức, sẽ không nhớ đến lý do vì sao bị ngất đi. Còn việc ngụy tạo tai nạn giao thông, Tiêu Chính Long làm hắc đạo lâu như vậy, việc này vốn không có chút khó khăn nào. Dương Thiên vốn định cáo từ, Mục Vũ Hàm hai người liền giữ lại dùng bữa sáng, dù sao Dương Thiên cũng đã đến đây giúp đỡ họ, cũng không thể để hắn về như vậy. Dương Thiên tất nhiên vui mừng đồng ý. Mục Mâu xuống bếp làm bữa sáng, Dương Thiên cùng Mục Vũ Hàm trò chuyện rất vui vẻ. Nàng cũng không còn chán ghét Dương Thiên, hơn nữa nhìn hắn rất thuận mắt. Dương Thiên cũng bộc lộ những gì học tập được thời gian qua khiến Mục Vũ Hàm cười liên tục không dứt. Mục Mẫu làm xong bữa ăn mang lên, ba người cùng ngồi ăn. Mục Mẫu cảm thấy Dương Thiên không tệ, nếu nữ nhi ưa thích hắn thì rất tốt. Giả vờ vô ý hỏi Dương Thiên. Dương Thiên, ta thấy ngươi vẫn còn trẻ, có phải hay không vẫn còn đang đi học? Dương Thiên gật đầu. Ta cùng Vũ Hàm đều học Đại học Thanh Hoa, ta kém nàng một khóa. A, còn trẻ như vậy. Dương Thiên cảm thấy nàng đang có ý dò xét mình, cũng nên thể hiện một chút trước mắt Nhạc Mẫu tương lai. Ta rất ít khi đến trường, hầu hết thời gian đều là làm việc bên ngoài. Mục Mẫu lập tức hứng thú. Ngươi hiện tại đang làm việc ở đâu? Ta làm rất nhiều việc, hiện tại chuẩn bị mở một công ty thời trang. Mở công ty? Cái này chẳng phải cần một số tiền rất lớn sao? Ta những năm gần đây kiếm được cũng không ít. Mục Mẫu cảm thấy người này càng nhìn càng thuận mắt, còn trẻ như vậy đã thành lập công ty riêng, tiền đồ rất tươi sáng. Mục Vũ Hàm cũng rất bất ngờ. Nàng không ngờ Dương Thiên lại tài giỏi đến như vậy. Dương Thiên quan sát vẻ mặt hai người, trong lòng cười thầm, Tiêu Chính Long, ngươi xem như gián tiếp giúp đỡ ta, xem ra phải thưởng cho hắn. Chương 37, Màn Chi Thể. Dương Thiên cùng hai người trò chuyện một lúc về sau cũng ra về. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Tiêu Chính Long đang đợi ở đằng xa, chậm rãi tiến lại gần. Tiêu Chính Long cũng không đợi Dương Thiên mở miệng, liền nói. Thiếu gia, mọi chuyện đã xử lý xong. Dương Thiên gật đầu. Làm tốt lắm. Xem ngươi làm việc cũng không tệ. Ta hiện tại sẽ giúp ngươi tấn thăng thành địa cấp võ giả. Tiêu Chính Long vẻ mặt mừng rỡ như điên, cúi đầu cung kính. Cảm ơn thiếu gia. Chọn một nơi yên tĩnh đi. Quá trình tấn cấp không nên bị người làm phiền. Tiêu Chính Long nghe xong, liền quay lại nói với thuộc hạ. Các ngươi trở về trước, ta cùng thiếu gia có việc. Dương Thiên để cho Tiêu Chính Long lái xe. Hắn một mạch chạy thẳng đến ngoại thành, cuối cùng đi đến một căn nhà bình thường nằm trong một cái thôn nhỏ. Bước ra ngoài hít thở một hơi, Dương Thiên nói. Nơi này không tệ, không khí rất trong lành. Đây là nơi ngươi chuẩn bị để dưỡng già sao? Tiêu Chính Long mặt đen lại, hắn chỉ mới 38 tuổi, sao có thể nghĩ đến việc đó? Thiếu gia, đây là căn cứ bí mật ta xây dựng, làm chỗ trú ẩn trong trường hợp có biến cố đột xuất. Không tệ, tính toán rất tốt. Đi vào A. Tiêu Chính Long liền đi lên phía trước, gõ cửa hai tiếng, trong nhà phát ra âm thanh. Quý nhân từ phương xa đến là có việc gì? Như đã chuẩn bị từ trước, Tiêu Chính Long nói. Sa Chân lỡ bước muốn xin một ngụm rượu giải sầu. Cánh cửa lập tức mở ra, một người thân hình lực lưỡng bước ra. Người này không hề tu luyện bất cứ võ công hay công pháp gì nhưng Dương Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng rất lớn từ cơ thể hắn. Chỉ xét trên phương diện lực lượng đã không chút thua kém địa cấp hậu kỳ võ giả. Đợi Dương Thiên hai người đi vào ngồi trên ghế, thanh niên liền hỏi. Lão đại, ngươi hôm nay đến đây là có việc gì? Tiêu Chính Long nhìn về phía Dương Thiên. Tiểu tử, giới thiệu với ngươi, đây là thiếu gia. Ta hiện tại là thuộc hạ của hắn. Thanh niên cả kinh, Tiêu lão đại từ lúc nào chịu can tâm làm thuộc hạ cho người khác. Cũng không đợi thanh niên phản ứng lại, Dương Thiên liền nói. Tiểu tử, lực lượng của ngươi là do luyện tập hay là trời sinh? Tiểu tử kinh ngạc không thôi, người này là lần đầu tiên gặp, sao có thể biết về lực lượng của hắn, việc này Tiêu lão đại cũng không hề biết. Tiêu Chính Long vẻ mặt cũng rất ngạc nhiên, Dương Thiên thấy vậy liền hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết việc này? Tiêu Chính Long cười khổ. Ta là trong một lần đi du lịch cứu mạng hắn, hắn khi đó bị thương rất nặng, kém chút là mất mạng. Ta cũng phải rất vất vả mới cứu được hắn. Từ đó về sau hắn liền đi theo ta. Ta cũng không hỏi rõ về lai lịch của hắn. Xem ra người cũng rất tốt bụng a. Tiêu Chính Long cười cười, không nói gì. Dương Thiên nhìn tiểu tử.
ngươi hiện tại có thể nói rõ một chút sao?
Tiểu tử trầm mặc một hồi, liền trầm giọng. Nói ra cũng không phải không được. Nhưng các ngươi phải hứa không được tiết lộ ra ngoài, việc này đối với các người đều không tốt.
Không vấn đề gì.
Tiểu tử nghe xong liền nói tiếp. Ta là thành viên của ám tổ, lần trước làm nhiệm vụ bị thương nặng, được Tiêu lão đại cứu mạng nên quyết định ở lại trợ giúp hắn 3 năm. Thời gian hiện tại cũng sắp đến, ta cũng chuẩn bị rời đi.
Tiêu Chính Long vẻ mặt kinh ngạc.
Ám tổ.
Ngươi cũng biết ám tổ.
Tiêu Trinh Long liền đáp. Ta đã từng nghe nói qua, thế lực này vô cùng lớn, trải rộng khắp thế giới. Hơn nữa mỗi người thực lực đều vô cùng mạnh. Tuy tiện một người đều có thể tiêu diệt một bang phái hắc đạo.
Dương Thiên gật đầu.
Cũng không mạnh như vậy, nhưng cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa ta có thể cho ngươi biết, bọn họ mạnh như vậy bởi vì đa phần ám tổ đều là tu chân giả.
Lần này đến lượt tiểu tử kinh ngạc.
Ngươi cũng biết về ám tổ.
Dương Thiên không nói gì, liền lấy ra thẻ chứng minh thân phận ném về phía tiểu tử.
Tiêu Chính Long vẻ mặt vẫn mờ mịt, tu chân giả, danh từ này hắn là lần đầu tiên nghe được.
Dương Thiên thấy vậy cũng giải thích.
Tu chân giả, từ khi sinh ra thể chất đặc biệt hơn so với người bình thường, có thể tu luyện các loại công pháp đặc biệt.
Tương tự võ giả nhưng mạnh hơn rất nhiều lần.
Tiêu Chính Long nội hỏi.
Vậy ta có thể tu luyện hay không?
Dương Thiên lắc đầu.
Ngươi không có linh căn, không thể tu luyện.
Tiêu Chính Long vẻ mặt tiếc nuối, trong mắt hắn, Dương Thiên mạnh như vậy, xem ra là tu chân giả chứ không phải thiên cấp cao thủ như hắn tưởng tượng.
Dương Thiên nói tiếp.
Cũng không cần cảm thấy tiếc nuối, chỉ cần ngươi đột phá thiên cấp cao thủ, thực lực cũng đã không kém đại đa số tu chân giả.
Thiên cấp cao thủ chính là tương đương với trúc cơ kỳ.
Còn về phần kim đan kỳ cao thủ, bọn họ chính là đỉnh cao của thế giới này, Tiêu Chính Long cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc.
Tiêu Chính Long vẻ mặt vui mừng, Dương Thiên nói như vậy chính là muốn nói sẽ giúp hắn đột phá thiên cấp.
Ta có thể đột phá thiên cấp.
Dương Thiên gật đầu.
Ngươi nghĩ không sai, chỉ cần ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ giúp ngươi trở thành thiên cấp cao thủ.
Tiểu tử nãy giờ ngồi bên cạnh có chút ngộng.
Dương Thiên còn trẻ như vậy đã là thành viên trung tâm làm hắn vô cùng kinh ngạc.
Hiện tại còn hứa giúp một võ giả bình thường đột phá thiên cấp, đây chính là tương đương với trúc cơ kỳ cao thủ A.
Dương Thiên nhìn qua tiểu tử.
Sao vậy?
Thẻ thân phận của ta không có vấn đề gì chứ?
Tiểu tử vội đáp.
Không có, sơ cấp thành viên tiểu tử tham kiến lãnh đạo.
Dương Thiên lắc đầu.
Vì không cần lễ nghi rắc rối như vậy, ngươi tùy tiện gọi ta là Dương Thiên là được rồi.
Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, lực lượng của ngươi từ đâu mà có?
Tiểu tử gãi đầu.
Ta là trẻ mồ côi, sinh ra lực lượng đã rất lớn, hơn nữa theo ta lớn lên mà dần tăng trưởng.
Tuy ta không thể tu luyện nhưng do thể chất đặc biệt, được một vị trong ám tổ phát hiện nên gia nhập ám tổ.
Dương Thiên nghe xong, thần thức lập tức bao vây tiểu tử, cảm nhận trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng rất lớn, liền nói.
Lại là man chi thể.
Vừa gặp hàn băng chi thể, hiện tại lại gặp man chi thể.
Những loại thể chất này dù là ở tu chân giới cũng vô cùng hiếm gặp, không ngờ ta vài ngày liền gặp được hai cái.
Tiểu tử vẻ mặt mờ mịt, man chi thể, hắn là lần đầu nghe tới danh tự này.
Dương Thiên cũng giải thích.
Người có man chi thể, trời sinh thần lực, lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa càng ngày càng mạnh.
Chỉ cần tìm được công pháp thích hợp liền có thể trở thành tu chân giả, cùng cảnh giới hầu như không có đối thủ.
Man lực, chính là một loại cao cấp linh lực. Chuyện này Dương Thiên cũng không nói ra, dù sao tiểu tử cũng sẽ không hiểu.
Man lực không những lực lượng rất lớn, hơn nữa có tác dụng cường hóa thân thể.
Cũng sẽ không xảy ra trường hợp như vương vận, bạo thể mà vong.
Chợt nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp mà lạnh lùng kia, Dương Thiên cũng không muốn đến làm phiền nàng, hiện tại nàng cần thời gian để suy nghĩ.
Tiểu tử nghe nói mình có thể tu luyện, vẻ mặt vui mừng.
Ngươi nói như vậy, có phải là có công pháp phù hợp với ta?
Công pháp ta có, nhưng người phải đáp ứng ta một việc.
Việc gì?
Trở thành thuộc hạ của ta, ngươi cùng Tiêu Chính Long đều là trực tiếp dưới quyền ta.
Tiêu Chính Long năng lực không tệ, nhưng thực lực quá yếu, tiểu tử vừa vặn phù hợp.
Có hắn, về sau Dương Thiên cũng tránh được không ít phiền phức.
Tiểu tử vẻ mặt suy nghĩ.
Ta đã là thành viên của ám tổ, không thể gia nhập tổ chức khác.
Dương Thiên khoát tay.
Việc này không cần bận tâm. Ta sẽ để Tiêu Chính Long làm cho ngươi một thân phận mới, gọi là sở từ đi.
Về phần ám tổ ta sẽ giải quyết.
Tiểu tử cười khổ,
hắn quên mất Dương Thiên là thành viên trung tâm, với hắn đây chỉ là việc nhỏ. Nghĩ đến có thể tu luyện, đạt được lực lượng cực mạnh, tiểu tử cắn răng.
Tốt, ta làm thuộc hạ của ngươi.
Dương Thiên hài lòng, quay lại nhìn Tiêu Chính Long.
Ngươi có thể xử lý thân phận của hắn.
Tiêu Chính Long gật đầu.
Không vấn đề gì.
Tốt, vậy từ hôm nay, ngươi gọi là Sở Tử.
Chương 38, Thiên Sát.
Dương Thiên không nói thêm lời nào, thần thức lập tức liền tiến vào không gian chữ vật. Tu chân giả đạt đến cảnh giới nhất định đều không còn sử dụng không gian giới chỉ mà tự mở ra một mảnh không gian riêng để cất chứa đồ vật. Tìm kiếm một lúc, Dương Thiên cuối cùng cũng tìm ra được vật bẩm công pháp thích hợp cho Sở Tử. Giảng giải một lần cho Sở Tử xong, Dương Thiên liền nói.
Ngươi có thể tự tìm hiểu, có điểm nào không rõ có thể tìm ta.
Tiêu Chính Long, hiện tại ta cùng ngươi tìm một căn phòng trống, ta sẽ giúp ngươi tiến vào địa cấp.
Tiêu Chính Long vẻ mặt vui mừng, dẫn theo Dương Thiên tiến vào một căn phòng phía cuối căn nhà.
Bên trong thiết kế rất trang nhã, xem ra Tiêu Chính Long cũng rất biết hưởng thụ.
Tiêu Chính Long theo lời Dương Thiên ngồi lên giường, hai chân xếp bằng.
Dương Thiên đặt một tay lên đầu Tiêu Chính Long, truyền vào một luồng linh khí.
Tập trung tinh thần, vận chuyển linh khí của ta đi phá tan bình cảnh.
Võ giả tu luyện chính là nội khí, so với linh khí thì yếu hơn rất nhiều.
Tiêu Chính Long hiện tại chính là mượn linh khí của Dương Thiên để phá tan bình cảnh.
Dương Thiên nhìn qua Tiêu Chính Long một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì, liền đi ra ngoài.
Sở Từ hiện tại cũng đang chăm chú nghiên cứu công pháp, Dương Thiên cũng không tiện quấy rầy.
Nhàm chán, Dương Thiên chọn một căn phòng, vào đó ngủ một giấc.
Khi Dương Thiên tỉnh dậy cũng đã giữa trưa.
Đi ra ngoài thấy Sở Từ đang bắt đầu tu luyện, Tiêu Chính Long hiện vẫn chưa đột phá thành công.
Hắn tư chất không được tốt, nếu không có Dương Thiên giúp đỡ không biết đến tháng năm nào mới có thể đột phá địa cấp nên đột phá bình cảnh chậm cũng là điều dễ hiểu.
Dương Thiên quyết định đi ra ngoài ăn trưa.
Trong tủ lạnh tuy có rất nhiều đồ ăn nhưng đa số là thức ăn nhanh, không phải loại Dương Thiên ưa thích.
Nơi này cách nội thành khá xa, Dương Thiên cũng tìm một quán ăn trong thôn ăn.
Đồ ăn tuy đơn giản nhưng mùi vị rất tốt.
Đang ăn, bỗng nhiên có một người vẻ mặt hoảng hốt từ ngoài chạy vào.
Lão bản, có chuyện không ổn, con trai của ngươi đang đốn tuổi cùng ta bỗng nhiên bị mất tích, đã tìm cả buổi sáng mà vẫn không thấy.
Lão bản liền không nói hai lời chạy ra ngoài, Dương Thiên cũng không phải một người thích lo chuyện bao đồng, tập trung ăn hết bữa ăn.
Ăn xong, Dương Thiên để lại tiền trên bàn, đi ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, Dương Thiên bị một mùi máu tươi đập vào mặt, nhìn ra phía xa là một người mặc hắc bào đang đứng, phía dưới chân hắn là vị lão bản lúc nãy.
Lão bản lúc này cả người nằm trong vũng máu, hai mắt còn đang mở to kinh ngạc, xem ra đã chết.
Cảm nhận được sát ý đang tập trung vào mình, Dương Thiên ngạc nhiên.
Ngươi xem ra là vì ta mà đến.
Không sai.
Vậy tại sao phải làm hại người vô tội?
Hắn muốn đi tìm con trai, ta liền tốt bụng giúp hai người bọn họ gặp nhau.
Dương Thiên gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
Hắc Bảo nói tiếp.
Thập Bát là do ngươi giết.
Thập Bát, ngươi muốn nói đến tên sát thủ theo dõi ta tối qua.
Hắc Bảo nhân nghe đến đây liền nhận định Thập Bát là do Dương Thiên giết, không nói hai lời liền rút ra một thanh đoàn đao, phóng về phía Dương Thiên.
Dương Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hắc Bảo nhân.
Tên kia vốn đang phóng đến liền cực lại, đứng ngây ngốc tại chỗ.
Dương Thiên lần này trực tiếp vận dụng một loại ảo thuật, đưa Hắc Bảo nhân vào trong ảo cảnh.
Lần trước hắn hơi sơ ý để tên kia tự sát, lần này tất nhiên không tái phạm.
Nhìn Hắc Bảo nhân hai mắt hở hững, Dương Thiên hỏi.
Các ngươi thuộc về tổ chức nào, ai phái các ngươi đến ám sát ta?
Bọn ta là Thập Bát tướng thuộc tổ chức Thiên Sát, một tổ chức sát thủ chuyên nhận ám sát tất cả mọi loại người trên toàn thế giới, mặc kệ là tổng thống một đất nước hay là trẻ sơ sinh.
Chỉ cần trả đủ tiền Thiên Sát đều nhận giải quyết.
Lần này có người trả một khoản tiền lớn thuê bọn ta đến ám sát ngươi.
Thiên Sát trước giờ chỉ nhận tiền, không nhận người nên cũng không rõ người thuê là ai.
Dương Thiên cau mày, việc này có chút rắc rối, vẫn không tìm được chủ mưu phía sau khiến hắn rất khó chịu.
Cơ cấu tổ chức của các ngươi như thế nào?
Nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?
Thiên Sát là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, tổng bộ cũng không nằm ở đất nước này.
Ngoài sát thủ bình thường, phía trên còn có Thập Bát tướng, nhị vị phó thủ lĩnh cùng một thủ lĩnh.
Thiên Sát trước giờ luôn xem trọng uy tín.
Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ cử người mạnh hơn đến thay thế đến khi thành công.
Nói vậy ngươi cùng người hôm qua đều thuộc Thập Bát tướng.
Không sai,
ta là thập nhất. Dương Thiên cau mày, nói vậy hắn sẽ không ngừng bị người nhắm đến, hai tên trong thập bát tướng đã chết trong tay hắn. Vậy lần sau sẽ là ai? Phó thủ lĩnh hay thủ lĩnh? Dương Thiên phất tay, giải trừ ảo thuật. Hắc bào nhân lập tức lùi xa ra, vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Trở về nói với thủ lĩnh các ngươi không nên tiếp tục đến tìm ta, nếu không ta cũng không ngại xoa sổ thiên sát. Ngươi làm sao biết? Cút! Dương Thiên trừng mắt, hắc bào nhân liền cảm thấy mình như đang đứng trước một con quái vật khổng lồ, và áo phía đã ướt đẫm mồ hôi. Không nói thêm lời nào liền bỏ chạy. Người này quá đáng sợ, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Dương Thiên cũng không biết thủ lĩnh thiên sát có nghe lời hắn hay không. Hắn chỉ không muốn phiền phức thôi, hắn cũng không rảnh đến mức chạy ra nước ngoài kiếm một cái tổ chức sát thủ. Tất nhiên, nếu tên kia vẫn không biết điều, Dương Thiên cũng không ngại tiêu diệt cái tổ chức này. Dương Thiên nhìn lão bản nằm trên mặt đất, thở dài, người này cũng là vì hắn mà chết. Dương Thiên tiến tới một ngôi nhà đang đóng cửa, gõ cửa rồi nói. Mở cửa ra đi, tên kia đi rồi. Trong nhà liền phát ra âm thanh run rẩy. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, lão bản đã chết, ngươi giúp ta tìm kiếm thi thể con của hắn và an táng cho hai người bọn họ. Tiền ta sẽ để ở cửa. Nói xong, Dương Thiên lấy ra một chồng tiền lớn để ở trước cửa rồi xoay người rời đi. Trở lại căn nhà, Dương Thiên thấy Tiêu Chính Long vẫn chưa đột phá xong liền lắc đầu, tên kia tư chất đúng là quá tệ a. Nhàm chán, Dương Thiên kiếm một cái laptop trong nhà để chơi game. Diệp Linh hiện tại cũng không online, hoàn thành xong nhiệm vụ, Dương Thiên liền tìm kiếm một ít thông tin về Lăng Nhã Kỳ. Hắn cũng không biết dung mạo của nàng nên cũng muốn xem một chút. Mở phần hình ảnh, đập vào mắt Dương Thiên là một nữ nhân thân hình đầy đặn, vóc người thon gọn rất quyến rũ, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Dương Thiên tiếp tục tìm kiếm một vài bài báo về nàng, đa số đều là lời khen ngợi. Xem ra cô nàng này rất được ưa thích. Dương Thiên đang chăm chú tìm kiếm, phía sau liền phát ra một tiếng động, Tiêu Chính Long vẻ mặt mừng rỡ đi vào. Thiếu gia, ta đột phá thành công. Dương Thiên lắc đầu. Đột phá tốn nhiều thời gian như vậy, tư chất của ngươi còn kém hơn ta nghĩ một bậc. Tiêu Chính Long không chút để ý, có thể đột phá hắn đã rất mãn nguyện. Dương Thiên liền tiếp. Hiện tại cũng không còn sớm, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Chúng ta đến dự yến tiệc của Hồng Nương Tử. Tiêu Chính Long gật đầu đi ra ngoài. Dương Thiên nằm ra giường, đi dự yến tiệc với hắn là một việc rất nhàm chán. Dương Thiên dự định bồi dưỡng Sở Từ thật tốt, lần sau những việc này cũng sẽ không cần phiền đến hắn. Chương 39, Dạ Yến. Một lát sau, Dương Thiên cùng Tiêu Chính Long lên xe đi. Tiêu Chính Long đưa cho Dương Thiên một tập tài liệu giới thiệu rất kỹ càng về Hồng Nương Tử, phía trên còn có một cái ảnh chụp. Dương Thiên nhìn qua ảnh, cũng bắt đầu có hứng thú, đúng là một mỹ nữ, hơn nữa có vẻ rất quyến rũ. Mang theo một chút tiếc nuối, Dương Thiên bắt đầu đọc. Hoa Thi Âm, thường được gọi là Hồng Nương Tử, là con gái của Hoa Thất cùng một vị thê thiếp. Mẫu thân mất từ nhỏ đã tỏ rất có năng khiếu lãnh đạo, tính tình cao ngạo. Hoa Thất còn có một người con trai, đáng tiếc chỉ biết chơi bời trác táng nên mọi vụ sự nhỏ đều giao cho Hoa Thi Âm. Hôn sự của nàng là do Hoa Thất tự tay chỉ định, vốn không hề có tình yêu. Nghe nói quan hệ của hai phu thế rất tốt, ít nhất người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy như vậy. Phía dưới còn có rất nhiều thông tin về thành tích cùng một vài chuyện liên quan. Dương Thiên cũng không để ý. Chỉ giao vụ sự nhỏ chứng tỏ Hoa Thất cũng không thật sự tin tưởng nàng. Hôn nhân do gia đình sắp đặt lại luôn tỏ ra hạnh phúc. Quá dối trá rồi. Suy tư một lúc. Dương Thiên cũng bỏ tập tài liệu qua một bên, hắn có một cái nhìn tương đối về Hoa Thi Âm, người phụ nữ này tâm cơ rất sâu. Xe đi vào trong nội thành, tiến về hướng Thiên Hải Quán, một tiệc tùng lớn hầu hết đều tổ chức tại đây. Xe dừng trước cửa vào Thiên Hải Quán, Dương Thiên xuống xe, nói với Tiêu Chính Long. Ngươi đi vào trước, ta còn có chút việc, xong việc ta sẽ gọi ngươi ra đón. Tiêu Chính Long cũng không nói nhiều, túi đầu chào rồi xoay người mang thuộc hạ đi vào. Dương Thiên tiến vào một ngõ hẻm gần đó, đi sâu vào trong, cuối cùng bước vào một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong hẻm. Quán khung cảnh khá tối, chỉ có bóng đèn mờ, chỉ có một nhân viên đang đứng tại quầy và một lão giả đang ngồi tại một cái bàn trong góc khuất. Dương Thiên cũng tiến lại bàn, ngồi xuống hỏi. Ngươi thả ra khí tức để gọi ta đến đây, hy vọng là có việc quan trọng. Lão giả cười, tán thưởng. Ngươi rất mạnh, ta chỉ thả ra một ít khí tức. tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng không thể phát hiện ra được, xem ra tình báo về ngươi hoàn toàn không sai.
Không cần nhiều lời, có việc thì mau nói.
Ta còn có việc.
Lão giả cũng biết, không tiếp tục rông dài.
Ta là người đến từ Ẩn Long Đảo, lần này đến đây theo lệnh đảo chủ, đảm bảo chắc chắn huyết ma kiếm không lọt vào tay ma môn.
Dương Thiên lần này cuối cùng cảm thấy huyết ma kiếm không đơn giản như hắn tưởng, dù nó cũng là một món pháp bảo khá lợi hại, nhưng cũng không đến mức ma môn bất chấp tất cả mọi giá để đạt được.
Xem ra huyết ma kiếm cũng không đơn giản như ta nghĩ a.
Lão giả gật đầu.
Đảo chủ cũng không nói rõ, nhưng ta cũng có thể đoán được, huyết ma kiếm chứa đựng bí mật rất lớn.
Việc này ta đã biết, yên tâm, ta sẽ không để huyết ma kiếm rơi vào tay ma môn.
Lão giả thấy Dương Thiên tu vị cực cao, cũng đã yên tâm, trước khi rời đi còn nhắc nhở.
Thiên Sơn Thánh Nữ cung ma nữ đều đến, ta ở lại cũng không có ý nghĩ gì nên xin cáo từ trước.
Còn nữa, nghe nói một trong hai vị phó thủ lĩnh của Thiên Sắt đang trên đường đến đây.
Dương Thiên cau mày.
Ngươi tại sao lại biết việc này?
Lão giả tươi cười.
Có thể khiến phó thủ lĩnh Thiên Sát động thủ, ngoài ngươi ra ta không đoán ra được người khác.
Ta nghĩ ngươi đã vờ UG73 giết người của thập bát tướng nên mới có thể dẫn động đến phó thủ lĩnh ra tay.
Cảm ơn ngươi đã cảnh báo, việc này ta biết phải làm thế nào.
Ta chỉ biết phó thủ lĩnh này là một nữ nhân, hơn nữa độc công rất lợi hại, còn lại tùy thuộc vào người rồi.
Nói xong, lão giả liền biến mất.
Dương Thiên cũng đứng dậy rời đi.
Lão giả tuy tu vị chỉ đạt đến trúc cơ hậu kỳ nhưng làm việc lại rất cẩn thận, tâm tư kín đáo.
Tiện tay đưa cho Dương Thiên một cái nhân tình, dù không có cũng không sao, nhưng Dương Thiên xác thực nợ hắn lần này.
Dương Thiên đi ra trước cửa Thiên Hải quán, bấm số gọi cho Tiêu Chính Long.
Tiêu Chính Long lúc này đang cùng Hoa Thi Âm đứng ở một bên cạnh chén.
Hoa Thi Âm vẻ mặt cao quý, lãnh đạm nhìn Tiêu Chính Long.
Tiêu lão đại! Ngươi thật sự làm bọn ta bất ngờ a, đang yên đang lành bỗng nhiên độc chiếm ba tỉnh phía Nam, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Tiêu Chính Long vẻ mặt khiêm tốn.
Đâu có, ta so với Hoa lão đại năm xưa vẫn còn kém nhiều lắm.
Hoa Thi Âm không nói gì, Tiêu Chính Long cũng không đoán được nàng đang nghĩ gì.
Nghe thấy tiếng điện thoại, Tiêu Chính Long liền lấy ra, thấy người gọi là Dương Thiên vội bắt máy.
Thiếu gia,
ta đang đứng trước cửa, ngươi xuống đón ta.
Ta lập tức xuống ngay.
Nói xong quay ra nhìn Hoa Thi Âm.
Thật xin lỗi, ta phải xuống dưới đón bằng hữu.
Hoa Thi Âm gật đầu.
Ta cũng phải đi tiếp đãi các vị khách nhân khác.
Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Long, Hoa Thi Âm khỏe miệng nhếch lên một nụ cười.
Cuối cùng cũng đến rồi sao?
Hoa Thi Âm tổ chức bữa tiệc này tuy là mời đến rất nhiều vị quan chức cấp cao, nhưng mục đích thực sự lại là để nhắm đến người phía sau Tiêu Chính Long.
Nàng đã điều tra rõ ràng. Tiêu Chính Long tuy năng lực không tệ, nhưng muốn độc chiếm Hắc Đạo ba tỉnh phía Nam quả là người si nói ngộng.
Bất kể năng lực, vũ lực hay tài chính đều không đủ sức đối đầu với Hắc Lang Bang.
Hơn nữa phía sau Hắc Lang Bang là Lý Gia, Tiêu Chính Long vốn hoàn toàn không có cơ hội.
Nhưng cuối cùng hắn lại thắng, hơn nữa Lý Gia hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Ý nghĩa rất rõ ràng, phía sau Tiêu Chính Long có một nhân vật rất lợi hại, Lý Gia cũng không phải đối thủ.
Lý gia thế nhưng là tam đại gia tộc đứng đầu, Hoa Thi Âm rất muốn biết, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Nếu có thể hợp tác với hắn thì mối thù của nàng cũng có thể báo rồi.
Thấy Tiêu Chính Long đi đến, Dương Thiên liền hỏi.
Ngươi cảm thấy Dạ Yến lần này thế nào?
Tiêu Chính Long có chút suy nghĩ.
Không phải là Hồng Môn Yến.
Nhưng cũng không đơn giản là lôi kéo các thế lực, ta cảm thấy nàng mục đích chính vẫn là nhằm vào ta.
Dương Thiên gật đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy mục đích của Dạ Yến là nhằm vào hắn.
Cũng không quá rõ ràng, Dương Thiên liền theo Tiêu Chính Long đi vào.
Bước vào trong, Dương Thiên liền cảm thấy có rất nhiều cặp mắt chú ý vào mình.
Dù sao được Tiêu Chính Long tự mình ra đón tiếp, địa vị chắc hẳn rất cao.
Dương Thiên nói thầm với Tiêu Chính Long.
Ngươi không cần theo ta cũng không muốn có quá nhiều sự chú ý.
Tiêu Chính Long gật đầu, hai người liền tách ra. Dương Thiên tiến tới một góc lấy một ly rượu rồi đứng đó quan sát toàn bộ khán phòng.
Dương Thiên vốn muốn yên tĩnh quan sát một lát, nhưng ngay lập tức có vài người đi đến làm quen.
Xin chào, ta là Sở Vũ, phụ thân ta là Sở A, Cục trưởng Cục Cảnh sát Thanh Lâm huyện.
Ta là...
Nhiều người đến khiến Dương Thiên cảm thấy có chút phiền phức, nhũng cũng nhã nhặn đáp lại.
Ta gọi là Dương Thiên.
Đám người chưa kịp nói gì, Dương Thiên liền nghe thấy một tiếng hô.
Dương Thiên. Tần Tuyết vẻ mặt vui mừng đi đến, nàng không ngờ có thể gặp Dương Thiên tại đây. Nàng cũng không muốn đến đây nhưng phụ thân lại để nàng tham dự để thay đổi không khí. Nãy giờ bị một đám thiếu gia vây quanh khiến Tần Tuyết rất khó chịu, nhìn thấy Dương Thiên Tần Tuyết liền vui vẻ đi lại. Dương Thiên cũng không nghĩ sẽ gặp Tần Tuyết ở đây. Nhưng ngẫm lại thấy cũng rất hợp lý, nàng là Tần gia đại tiểu thư, gia yến này chắc chắn không thể không mời Tần gia a. Dương Thiên tâm trạng liền vui vẻ, vốn nghĩ gia yến nhàm chán, hiện tại có Tần Tuyết bồi tiếp mình, đây là một sự tình không thể tốt hơn. Hướng về phía Tần Tuyết vây tay. Tuyết Nhi, ta ở đây. Chương 40, hẹn gặp. Tần Tuyết nghe Dương Thiên gọi Tuyết Nhi hai má hơi đỏ lên, bất quá vẫn bước nhanh về phía Dương Thiên. Ngươi tại sao lại ở đây? Dương Thiên hiện tại cũng không định cho nàng biết hắn là lão đại hắc đạo, liền viện lý do. Ta được một người bạn mời đến đây, rảnh rỗi không có việc gì nên cũng đồng ý để thay đổi không khí. Không ngờ lại gặp được ngươi, chúng ta cũng thật là có duyên a. Ừ, ai mà thèm có duyên phận với ngươi. Tần Tuyết làm bộ tức giận, nhưng vẻ mặt rạng rỡ lại bán đứng nàng. Dương Thiên trong lòng mừng rỡ, xem ra khoảng cách đến thành công không còn xa nữa. Hiện tại chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp là được. Mọi người xung quanh nhìn thấy Dương Thiên cùng Tần Tuyết thân mật, đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, tất cả đều là những người có địa vị trong xã hội. Bọn họ có thể không biết Dương Thiên là ai, nhưng Tần Tuyết là đại tiểu thư Tần gia có ai lại không biết. Hai người trò chuyện như một cặp tình nhân đang yêu không khỏi khiến chung quanh có bàn luận. Chẳng lẽ hắn là bạn trai của Tần tiểu thư? Rất có thể là như vậy, ngươi không thấy hắn gọi Tuyết Nhi rất thân mật sao? Không thể nào a, nàng là mục tiêu theo đuổi của ta, sao lại trở thành hoa đã có chủ như vậy được? Không nói cái khác, chỉ riêng việc hắn là bạn trai của Tần tiểu thư, ta nhất định phải tạo mối quan hệ với hắn. Chung quanh bàn luận khiến mặt Tần Tuyết càng ngày càng đỏ. Dương Thiên cũng hiểu được. Nắm tay nàng kéo về một góc ít người. Mọi người chung quanh cũng hiểu được, không tiếp tục làm phiền. Tần Tuyết bị Dương Thiên kéo tay cũng không dãy giụa, để mặc cho hắn kéo. Hai người đi vào một cái bàn, ngồi xuống trò chuyện, Dương Thiên vẫn đang trổ tài ăn nói thì phía sau vang lên một âm thanh. Tuyết Nhi, ngươi cũng ở đây à? Tần Tuyết quay lại, nhìn thấy người đến vẻ mặt liền mừng rỡ. Vương đại ca, ngươi trở về khi nào sao lại không thông báo cho ta một tiếng? Ta cũng là vừa trở về, cha ta để ta thay mặt đến đây dự tiệc. Tuyết Nhi, lâu rồi không gặp, ngươi đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Tần Tuyết tươi cười, quay lại nhìn Dương Thiên. Đây là Vương Bảo đại ca, bạn từ thuở nhỏ của ta. Vương đại ca, đây là Dương Thiên, bằng hữu của ta. Vương Bảo chìa tay về phía Dương Thiên, chào hỏi. Xin chào, ta là Vương Bảo. Dương Thiên cũng đưa ta ra, gật đầu. Dương Thiên. Hai người thả tay ra, Dương Thiên cảm nhận được trong cơ thể Vương Bảo có chấn động nhỏ, dường như là có sinh vật đang ở trong đó, thầm nghĩ, rốt cuộc là thứ gì, ta lại chưa từng thấy bao giờ. Ba người trò chuyện rất vui vẻ, được một lúc, Vương Bảo đứng lên. Ta cũng vừa mới trở về, cũng nên về nhà với cha mẹ. Tuyết Nhi, ngươi có muốn đến nhà ta một chút không? Tần Tuyết vẻ mặt do dự, nàng muốn ở cùng với Dương Thiên nhưng Vương Bảo vừa mới về nước. Nàng cũng không tiện từ chối hắn. Hơn nữa, nàng cũng đã lâu chưa đến thăm Vương Thúc cùng bá mẫu. Tần Tuyết nhìn qua Dương Thiên, hắn cũng gật đầu. Ngươi đi đi, ta ở đây lát nữa còn có việc. Gặp lại sau. Tần Tuyết thấy Dương Thiên không giữ mình lại cũng cảm thấy có chút mất mát. Chợt nhớ lại lần trước Dương Thiên nói nàng với hắn chỉ là bằng hữu không khỏi tự hỏi, hắn thực sự chỉ xem ta là bằng hữu thôi sao? Vương Bảo thấy Tần Tuyết hỏi ý kiến Dương Thiên. Cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lộ vẻ tươi cười. Vậy bọn ta đi trước, gặp lại ngươi sau. Dương Thiên nhìn Vương Bảo cùng Tần Tuyết rời đi, cảm thấy tên Vương Bảo này có gì đó rất kỳ lạ, nhưng không nói rõ được chỗ nào. Dương Thiên tất nhiên không muốn Tần Tuyết rời đi, nhưng hắn đúng là có việc phải làm. Từ khi hắn bước vào đây luôn có một vị mỹ nữ thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn một lần. Dương Thiên từ đầu đã nhận ra, đúng là người tổ chức buổi tiệc hôm nay, Hồng Nương Tử. Về phần nàng vì sao chú ý hắn, Dương Thiên cũng không phải rất rõ ràng. Dương Thiên cũng muốn đi gặp nàng một phen, không phải vì cái gì khác, đơn giản vì hắn phát hiện Hoa Từ Nương vẫn còn là xử nữ. Lấy chồng hơn một năm vẫn còn là xử nữ, xem ra cuộc hôn nhân này thực sự có vấn đề. Dương Thiên lẩm bẩm. Nàng vẫn còn là xử nữ, xem ra ta phải một lần đập chậu cướp hoa rồi.
Việc này tuy ta chưa từng thực hiện, nhưng nghĩ đến thực sự có chút phấn khích. Dương Thiên ngồi lại một lúc sau, quả nhiên, Hồng Nương Tử liền tiến đến. Xin chào, ta có thể ngồi ở đây được không? Dương Thiên cười cười. Dạ yến là do ngươi tổ chức, ngươi ngồi ở đâu đều được. Hồng Tứ Nương nghe vậy liền mỉm cười ngồi xuống. Dương Thiên hỏi. Không biết ta nên gọi ngươi là Hoa Thi Âm hay Hồng Nương Tử? Ngươi có thể gọi ta là Thi Âm. Hoa Thi Âm rất ghét họ của mình, hầu hết mọi người quen biết nàng đều gọi nàng là Thi Âm hoặc Hồng Nương Tử, nguyên nhân rất ít người biết. Nàng để Dương Thiên gọi thẳng tên là để kéo gần mối quan hệ. Điểm này Dương Thiên sao có thể không biết, gật đầu. Vậy ta liền gọi người là Thi Âm. Ngươi đến tìm ta có việc gì? Ta biết ngươi từ đầu đến giờ vẫn một mực chú ý đến ta, cũng không chỉ đơn giản là muốn làm quan chứ. Hoa Thi Âm cũng không ngạc nhiên, người đứng sau Tiêu Chính Long tất nhiên phải có chỗ hơn người, gật đầu đáp. Không sai, ta muốn tìm ngươi bàn chuyện, nếu ngươi đồng ý, sau khi dạ tiệc kết thúc, có thể cùng ta gặp mặt một chút. Dương Thiên cũng rất sảng khoái. Được mỹ nữ hẹn gặp, ta tất nhiên sẽ không từ chối. Hoa Thi Âm cũng không bày tỏ cái gì. Vậy ta liền đi trước, hẹn lát nữa gặp lại. Chúc ngươi dự tiệc vui vẻ. Nói xong liền đứng dậy bỏ đi, Dương Thiên tiếp tục ngồi lại uống rượu. Sau đó, rất nhiều người liên tục kéo đến làm quen. Dương Thiên cũng biết nguyên nhân chính là do Tần Tuyết, cũng rất nhã nhặn đáp lại. Cùng một đám thanh niên nói chuyện, Sương Minh gọi đệ như đã quen biết từ rất lâu. Một thanh niên nói. Dương Thiên đại ca, sau khi dự dạ yến ngươi có rảnh hay không, ta muốn mời ngươi đi tiêu xe. Tiêu xe? Ý ngươi là đùa xe? Thanh niên gật đầu. Không sai. Ngươi có lẽ không biết, cảm giác phóng như bay trên một chiếc xe thật sự rất thoải mái, ngồi trên tay lái. Nghe thanh niên huyên thuyên một hồi, Dương Thiên cũng muốn thử một lần, hắn mua xe cũng là loại bình thường, tốc độ không được cao, cũng chưa bao giờ dùng để đua. Nhưng nhớ lại lát nữa có hẹn gặp Hoa Thi Âm liền từ chối. Lát nữa ta còn có việc, khi nào ngươi lại đi liền gọi điện cho ta. Thanh niên cũng vui vẻ gật đầu. Tốt, Dương Thiên đại ca, lần sau ta sẽ gọi cho ngươi. Đám người trò chuyện vui vẻ rất lâu. Cuối cùng tiệc cũng tàn, Dương Thiên cùng bọn họ chào hỏi một lần rồi ngồi tại chỗ. Tiêu Chính Long cũng đi đến bên cạnh. Thiếu gia, ngươi hẹn gặp Hồng Nương Tử. Ngươi cũng biết. Khi nãy nàng thỉnh thoảng vẫn hỏi ta về ngươi. Ta đoán nàng có ý đồ đối với ngươi. Dương Thiên tán thưởng. Ngươi cũng rất biết quan sát. Không sai, nàng xác thực là muốn nhằm vào ta. Ngươi cứ V8 tờ lệ mang xe về nhà cho ta. Ta sẽ về sau. Tiêu Chính Long cũng không lo lắng gì, với thực lực của Dương Thiên hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Theo lệnh Dương Thiên mang theo thuộc hạ đi về. Dương Thiên lấy một chai rượu rót một ly đầy nhấm nháp, chờ đợi Hoa Thi Âm. Chương 41, Hợp tác. Không để Dương Thiên đợi quá lâu, khoảng 15 phút sau Hoa Thi Âm cùng một người áo đen đi đến. Chúng ta đi đến nhà của ta đi, nơi đây cũng sắp đóng cửa. Dương Thiên nhìn lại đồng hồ, cũng đã hơn 9h30, Thiên Hải quán đóng cửa vào lúc 10h, cũng liền gật đầu đồng ý cùng Hoa Thi Âm đi ra, Dương Thiên không nhịn được đùa giỡn. Người mời ta đến nhà ngươi, không sợ phu quân của ngươi khó chịu sao? Hoa Thi Âm vẻ mặt không đổi. Hắn hiện tại không có ở đây. Ta là theo lệnh của phụ thân đến đây làm việc. Dương Thiên cũng không nói thêm điều gì, xem ra muốn làm rõ quan hệ của nàng với phu quân cũng không đơn giản. Ba người đi xuống phía dưới, đã có xe đợi sẵn, trên xe còn có mấy người mặc hắc bào đang ngồi. Hoa Thi Âm ra hiệu cho Dương Thiên đi vào. Dương Thiên trên xe cũng không nói gì, hắn cảm thấy những người này không đơn giản là đến bảo vệ Hoa Thi Âm mà còn muốn giám sát nàng. Xe chạy đến một ngôi biệt thự khá lớn. Nằm ngay giữa trung tâm của huyện. Dương Thiên cùng Hoa Thi Âm đi vào nhà, đám người áo đen cũng định vào theo, Hoa Thi Âm liền ngăn cản. Bọn ta có việc quan trọng cần bàn, các ngươi không cần tiếp tục đi theo ta. Một người vội lên tiếng. Lão gia dặn dò bọn ta phải lo cho sự an nguy của tiểu thư, không được rời xa nửa bước. Không cần nói nữa, phụ thân trước khi đi đã cho ta toàn quyền quyết định. Nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Đám người thấy Hoa Thi Âm nói vậy, cũng không phản bác, cúi đầu nói. Vậy bọn ta đi trước, tiểu thư hãy cẩn thận một chút. Vừa nói vừa nhìn qua Dương Thiên, Dương Thiên nhún vai thầm nghĩ, ngươi nhìn ta làm gì, ta nếu có ý đồ xấu các ngươi có thể cản được sao? Đợi đám người bỏ đi, Dương Thiên cùng Hoa Thi Âm đi vào nhà.
Đợi Hoa Thi Âm đóng cửa xong, một người áo đen lấy điện thoại ra gọi.
Lao ra, tiểu thư dẫn một thanh niên lạ mặt về, còn không cho bọn ta ở lại.
Trong điện thoại phát ra âm thanh.
Ngươi cứ tiếp tục quan sát từ phía xa, không cần kinh động đến bọn họ.
Đã biết.
Cúp máy, ở một nơi rất xa, một người đàn ông trung niên đang ngồi trước cửa sổ, nhìn lên trời cao, lẩm bẩm.
Thi Âm, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nếu không ta cũng không ngại để ngươi đi theo mẫu thân của ngươi.
Lúc này, Dương Thiên cùng Hoa Thi Âm đã bước vào trong nhà, ngồi đối diện với nhau.
Dương Thiên liền nhìn quanh căn nhà, bên trong khá rộng lớn nhưng bày biện rất đơn điệu, khiến người ta cảm thấy có chút trống rỗng.
Hoa Thi Âm dường như hiểu được Dương Thiên đang suy nghĩ gì.
Nơi này là biệt thự do phụ thân ta mua để ở mỗi khi có việc phải đến đây.
Rất hiếm khi sử dụng nên bày biện rất đơn sơ.
Dương Thiên không nói gì, nơi này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, cảm giác có ai đó đang nghe lén hắn nói chuyện.
Đứng dậy đi một vòng, Dương Thiên phát hiện 7 thiết bị hình thoi rất nhỏ được gắn lên những vị trí rất khó phát hiện.
Mang lại đưa cho Hoa Thi Âm.
Ngươi xem đây là cái gì?
Hoa Thi Âm nhìn kỹ một hồi, không nói hai lời liền ném vào bể cá bên cạnh, trầm giọng.
Máy nghe trộm.
Xem ra Hoa Thất vẫn rất đề phòng ta.
Bên ngoài biệt thư, trong một chiếc xe bỗng nhiên phát ra một âm thanh chói tai, một người đưa tay lên tắt, cười khổ.
Xem ra tiểu thư đã phát hiện ra rồi.
Không thể nào, đây là loại máy nghe trộm tiên tiến nhất vừa được nhập về, hơn nữa chúng ta gắn rất cẩn thận, tiểu thư không thể nào phát hiện được.
Một hắc bảo nhân gật đầu.
Xem ra là thanh niên trẻ tuổi kia.
Chúng ta có cần báo cho lão gia biết không?
Không cần, lão gia đã nói mặc kệ bọn họ.
Chúng ta cũng không cần tiếp tục để tránh tiểu thư nghi ngờ.
Dương Thiên lúc này cảm thấy rất hứng thú với máy nghe trộm, về những đồ vật công nghệ cao như thế này hắn thật sự không biết gì, xem ra sau này cần phải thỉnh giáo người trong ám tổ một chút.
Nhìn Hoa Thi Âm, Dương Thiên hỏi.
Ngươi biết là ai gắn máy nghe trộm sao?
Nhà này là của Hoa Thất, ngươi nói xem ai có thể vào đây gắn những thứ đó.
Dương Thiên gật đầu.
Xem ra quan hệ của ngươi và Hoa Thất rất phiền toái.
Ngươi sợ.
Ta thật sự cũng rất muốn thử cảm giác sợ hãi, tiếc là không còn cơ hội.
Hoa Thi Âm thấy Dương Thiên nói vậy cũng yên tâm, vẻ mặt liền nghiêm túc.
Ta hôm nay hẹn ngươi đến đây là có một chuyện quan trọng cần nói.
Ngươi có hứng thú hợp tác với ta một lần không?
Dương Thiên không tỏ thái độ.
Nói một chút đi, ngươi định hợp tác cái gì?
Ta muốn cùng ngươi liên thủ diệt trừ Hoa Thất.
Dương Thiên kinh ngạc, vừa rồi hắn đoán quan hệ giữa nàng và phụ thân không được tốt, không ngờ là kẻ thù sinh tử.
Hoa Thất, hắn chẳng phải là phụ thân ngươi sao?
Việc đó ngươi không cần bận tâm, ngươi chỉ cần đồng ý giúp ta.
Sau khi sự việc thành công, thế lực của Hoa Thất ta sẽ để ngươi quản lý một nửa, ngươi phải biết Hoa Thất nắm giữ hắc đạo của 20 tỉnh thành trong cả nước.
Dương Thiên vẻ mặt không chút quan tâm.
Chuyện đó để sau hắn nói, ta muốn biết rõ về quan hệ giữa ngươi và Hoa Thất, sau đó mới quyết định xem có nên hợp tác với ngươi hay không.
Ngươi thực 8x20 sự muốn biết chuyện của ta.
Hiểu rõ đối tác là một vấn đề rất quan trọng trong một mối quan hệ hợp tác.
Điểm này ta nghĩ ngươi hiểu rõ hơn ta.
Dương Thiên sử dụng một ít kiến thức ít ỏi về kinh tế học được ở trường, tên này tuy rằng lười học nhưng nếu đi học vẫn nghe giảng rất chăm chú.
Hoa Thi Âm yên lặng một lát, nói.
Được, ta sẽ kể cho ngươi biết.
Ta là con của Hoa Thất cùng một người thiếp.
Khi ta còn rất nhỏ, Hoa Thất đã giết mẫu thân của ta ngay trước mặt ta.
Từ đó về sau, hắn luôn đề phòng ta, mọi việc đều phái người giám sát ta.
Ta hiện tại muốn đạt được tự do cùng báo thù cho mẫu thân chỉ còn cách giết hắn.
Dương Thiên gật đầu.
Ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin. Chuyện hợp tác này ta có thể đồng ý bất quá nếu thành công ta sẽ đạt được gì?
Ta đã nói.
Dương Thiên lập tức ngắt lời nàng.
Ta không có hứng thú với việc quản lý hắc đạo, việc của Tiêu Chính Long chỉ là tiện tay giúp hắn mà thôi.
Hoa Thi Âm cau mày, nàng đoán thế lực đằng sau Dương Thiên rất lớn, nếu không cũng không thể không có hứng thú với thế lực của Hoa Thất.
Nhưng ngoài thứ đó, nàng thật không nghĩ ra cái gì có thể thỏa mãn Dương Thiên.
Im lặng một lúc, Hoa Thi Âm cắn răng.
Nếu ngươi giúp ta báo thủ, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi.
Dương Thiên rất ngạc nhiên, tuy mục đích chính của hắn đúng là như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy.
Dương Thiên lần này nhiều lắm cũng chỉ muốn chiếm một ít tiện nghi của nàng thôi.
Dù sao giết Hoa Thất với Dương Thiên mà nói quá mức đơn giản, kẻ này cũng không phải loại người tốt lành gì. ngươi chắc chắn. Nhưng ta nghe nói ngươi đã có phu quân. Ngươi yên tâm, ta cùng hắn chỉ là mối quan hệ lợi ích do Hoa Thất sắp đặt, hắn cũng chưa từng chạm vào người ta. Hoa Thất chết đi ta liền ly dị với tên kia. Dương Thiên cười. Nói như vậy, ta cùng ngươi không phải cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích sao? Sau khi lợi dụng ta xong ngươi cũng sẽ bỏ ta, đúng không? Hoa Thi Âm khỏe miệng vểnh lên. Vậy thì phải xem khả năng của ngươi, nếu có thể khiến ta yêu ngươi, vậy ngươi cũng không cần phải lo chuyện đó. Không cần phải khiêu khích ta. Nhưng ngươi nói không sai, những nữ nhân kiêu ngạo như ngươi đối với nam nhân bọn ta rất hấp dẫn. Việc này ta đồng ý Hoa Thất cứ để cho ta giải quyết. Hoa Thi Âm giật mình, nàng vốn muốn cùng Dương Thiên hợp lực giải quyết Hoa Thất, nhưng xem Dương Thiên vẻ mặt tự tin không khỏi nhíu mày. Ngươi chắc chắn. Thực lực của Hoa Thất không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Dương Thiên vẻ mặt tự tin. Không cần, việc này một mình ta là đủ rồi. Hoa Thi Âm cũng đành gật đầu. Tốt, ngày mai ta sẽ trở về Kinh Thành, nếu có việc gì cần trợ giúp thì gọi cho ta. Chương 42, lần đầu. Hai người trò chuyện thêm một hồi lâu, Hoa Thi Âm vẫn luôn tìm cách dò hỏi thế lực phía sau Dương Thiên khiến hắn luôn phải tìm cách lãng tránh sang chuyện khác. Dương Thiên cũng thầm tán thưởng, cô nàng này khả năng ăn nói rất tốt, nếu không phải sau lưng hắn thực sự không có thế lực nào, chỉ sợ đã bị nàng dụ dỗ mà nói ra. Hơn 10 giờ tối, Dương Thiên cũng đứng dậy cáo từ, Hoa Thi Âm vẻ mặt tám lọt vẫn có chút tiếc nuối. Xem ra nàng đối với thế lực phía sau lưng Dương Thiên cũng rất để ý. Dương Thiên về nhà xong liền lăn ra ngủ, hôm nay cũng đã là một ngày khá bận rộn. Một tuần tiếp theo diễn ra rất êm đẹp, Tần Tuyết cũng đã đi học trở lại, nàng quả thực rất được hâm mộ. Dương Thiên hằng ngày đều cùng nàng ngồi ở một góc, cùng nàng bàn về chuyện nhân sinh. Chu Học Dân từ chuyện lần trước vẫn luôn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với Dương Thiên nên cũng mặc kệ không dám đi quản Tần Tuyết. Dương Thiên thỉnh thoảng cũng đến quán ăn của Mục Vũ Hình, nàng thái độ đối với Dương Thiên gần đây đã chuyển biến rõ ràng, thậm chí Dương Thiên còn cảm thấy một chút thân thiết. Nếu không có gì thay đổi, Dương Thiên tin tưởng chỉ cần kiên trì một thời gian nữa sẽ thành công. Lý Bản cũng đã đưa cho Dương Thiên thông tin về Lăng Nhã Kỳ và Hoàng Gia. Thông tin rất ít, Lăng Nhã Kỳ từ khi xuất đạo cũng không có sở căng đan nào, hầu hết là những thành công của nàng cùng một vài nét cơ bản về tính cách. Hoàng gia thông tin thì lại càng thiếu, nhưng may mắn, Lý Bản cũng đã tìm được địa chỉ của Hoàng gia tại Thanh Lâm huyện, Dương Thiên dự định vài ngày nữa sẽ đến Hoàng gia một phen. Chiều nay, Dương Thiên đã hẹn gặp Triệu Vũ Hinh tại một quán cà phê để học bài, tất nhiên, mục đích chính của hắn là để tìm hiểu thêm về nàng. Ngồi chờ một lúc, Triệu Vũ Hinh xuất hiện trong một bộ trang phục bình thường, mái tóc dài buộc hình đuôi ngựa, trông rất trẻ trung, cá tính. Nàng bước vào nhìn quanh. Thấy được Dương Thiên đang ngồi liền tiến lại ngồi xuống. Ngươi đến đây đã lâu chưa? Ta cũng là vừa mới đến. Triệu lão sư, ngươi hôm nay trông rất xinh đẹp. Triệu Vũ Hinh mỉm cười, những lời này bình thường nàng nghe được rất nhiều, cũng không quá để ý. Ngươi mau lấy tài liệu ra, chúng ta tranh thủ học nhanh một chút, lát nữa ta còn có việc. Dương Thiên cũng biết nàng gần đây rất bận, liền lấy tài liệu ra. Triệu Vũ Hinh giảng bài rất nhiệt tình, Dương Thiên tiếp thu cũng rất nhanh. Nói đùa, hắn đến trận pháp phức tạp hơn những thứ này vô số lần cũng có thể hiểu được. Một ít kiến thức về kinh tế sao có thể làm khó được hắn. Nhưng Dương Thiên vẫn cảm thấy hệ thống về tiền tệ và tín dụng của thế giới này rất hay, nếu có thể áp dụng tại tu chân giới, hẳn là có thể kiếm được một khoản lời to. Dương Thiên trong vòng một buổi đã học hết toàn bộ 5 môn học mà Triệu Vũ Hinh hiện đang dạy khiến nàng bất ngờ không thôi. Lắc đầu cười khổ. Ta hiện tại đã không còn gì để dạy ngươi. Ta xem các thiên tài trên thế giới hiện nay chưa chắc đã hơn được ngươi. Nếu ngươi tập trung nghiên cứu chắc chắn sau này sẽ rất nổi tiếng. Triệu lão sư, ngươi cũng không cần tâng bốc ta, hơn nữa ta đối với việc học hứng thú cũng không lớn. Triệu Vũ Hinh lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Ta chỉ dạy ngươi buổi hôm nay, cũng không còn gì để dạy ngươi. Thiên ta sẽ trả lại ngươi sau. Dương Thiên vội xua tay. Không cần, những thứ ngươi dạy ta giá trị cũng đã hơn 2 vạn. Ngươi cũng không cần quá để ý. Hai người đẩy qua đẩy lại một phen, Triệu Vũ Hinh cuối cùng cũng chấp nhận không trả lại tiền nhưng tâm lý vẫn có chút áy náy. Nàng xác thực rất thiếu tiền, hiện cũng không có tiền trả cho Dương Thiên, nàng cảm thấy với khả năng của hắn không thể nào theo không kịp bài trên lớp. 9 phần 10 là đang muốn giúp đỡ nàng. Việc này thực sự cảm ơn ngươi, ta sẽ tìm cách trả lại cho ngươi. Triệu lão sư, ngươi cũng không cần để ý việc này, nếu ngươi cảm thấy không được thì có thể tự tay nấu một bữa cơm, mời ra đến là được rồi. Triệu Vũ Huynh gật đầu, nàng cũng không có cách gì tốt để trả ơn Dương Thiên, cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn lên đồng hồ thấy đã 11 h trưa, Triệu Vũ Huynh cũng đứng dậy cáo tử. Dương Thiên, ta có việc phải đi trước, gặp lại sau. Gặp lại sau. Hắn đoán là nàng vào bệnh viện thăm mẫu thân, Dương Thiên vốn cũng định đi theo. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không tiện, đành để dịp khác vậy. Dương Thiên lấy laptop ra, gọi phục vụ thêm một vài món để ăn trưa. Xong liền vào game để chinh chiến. Gần đây vừa mở thêm tính năng chiến đấu liên server, với tư cách người đứng đầu server, hắn phải online thường xuyên để kéo những người khác. Ngay lúc Dương Thiên đang tở cờ rất hăng say liền nhận được điện thoại của Vương Lão, thầm nghĩ, chẳng lẽ Vương Vận đã nghĩ thông suốt. Dương Thiên liền bắt máy, không đợi hắn hỏi, Vương Lão giọng đã rất gấp. Dương Thiên, ngươi mau đến đây, Vận Nhi sắp không chịu được nữa rồi. Dương Thiên ngẩn ra, chẳng lẽ phát tác sớm hơn dự kiến, không nói hai lời liền phóng đến nhà Vương Lão. Vương Lão lúc này đang cầm điện thoại trên tay, vẻ mặt lo lắng. Trong phòng không ngừng tỏ ra hàn khí lạnh đến mức hắn không thể lại gần được. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Dương Thiên mau đến. Dương Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Lão khiến hắn không khỏi kinh ngạc, chỉ mới cúp máy có hơn 10 giây, hắn làm thế nào đến nhanh như vậy. Dương Thiên nhìn Vương Lão, nói, ta hiện tại sẽ chữa trị cho nàng, thời gian có thể kéo dài đến vài ngày. Tuyệt đối không được để ai đến làm phiền. Ngươi không cần lo lắng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Vương Lão gật đầu. Tốt, ta đã biết. Vương Lão thấy Dương Thiên lợi hại như vậy liền yên tâm không ít. Hắn cũng đoán được người tu luyện Chí Dương công pháp theo lời Dương Thiên nói là ai. Dương Thiên thấy Vương Lão cam đoan, cũng không nhiều lời nữa, liền đi vào phòng đóng cửa lại. Nhìn Vương Vận cả người bị hàn khí đóng cứng lại, vẻ mặt đau đớn. Dương Thiên nổi lên một trận xót xa, nàng đến cùng là đã phải chịu bao nhiêu đau đớn. Dương Thiên tiến lại. Từ cơ thể tỏa ra một luồng khí nóng đẩy lui hàn khí chung quanh căn phòng. Thở dài một hơi, trong lòng cũng không nói lên được là tư vị gì. Hắn vốn nghĩ nữ nhân đầu tiên của mình hẳn phải là Tần Tuyết hoặc Diệp Linh, một Vũ Hàm cũng có thể. Không nghĩ đến lại là Vương Vận, mình và nàng vốn chỉ vừa mới gặp mặt một lần. Dương Thiên tuy phong lưu, nhưng hắn cũng muốn xây dựng mối quan hệ dựa trên tình cảm vững chắc. Có điều hiện tại không còn cách nào khác. Chẳng lẽ để nàng chết đi rồi giữ lại linh hồn, giúp nàng đúc lại một thân thể mới? Cách này quả thực rất vớ vẩn. Nhìn mỹ nhân trước mặt, Dương Thiên tiến lại, cởi từng phụ kiện trên người nàng. Bên ngoài đã cởi hết, lộ ra một thân thể trắng như ngọc, từng đường con hiện lên, hai ngực dâng cao, phía dưới ẩn hiện một dải cỏ màu đen. Dương Thiên không khỏi nuốt nước bột một cái. Hắn sống đã lâu nhưng đích thực vẫn là một cái xử nam A, lần này là lần đầu tiên không khỏi có chút hồi hộp. Cởi bỏ y phục trên người, Dương Thiên bắt đầu cùng Vương Vận hòa thành một khối. Vương Lão hiện giờ đã rất sốt ruột, Dương Thiên vào trong đã 3 ngày, cũng không có động tĩnh gì. Cái này là do Dương Thiên lo sợ Vương Lão ở ngoài nghe được âm thanh không hay nên đã bày một trận pháp cách âm. Dương Thiên cũng không biết, lúc này tại căn biệt thự của hắn, có một nữ nhân xinh đẹp hiện đang bị cột chặt vào giữa một cây cột nhà. Liễu Mị sắc mặt âm trầm. Người này có ý định hạ độc ta và ngươi. Vì sao không để cho ta giết hắn? Tâu Nguyệt Nhi lắc đầu. Ta đoán nàng đến đây là vì Dương Thiên, cứ để nàng ở lại đây. Đợi hắn về sẽ giải quyết. Liễu Mị cũng gật đầu. Được, vậy cứ theo lời ngươi. Nói xong, xoay người đi vào phòng. Tâu Nguyệt Nhi nhìn nữ nhân bị cột chặt. Nàng kia đã bị điểm huyệt câm, không thể nói được tiếng nào. Tâu Nguyệt Nhi cũng không có ý định hỏi nàng cái gì liền đi vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Không biết tên kia nhân lúc bọn ta bế quan trốn đi đâu. Không phải lại ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chứ. Chương 43, đưa đến siêu xe. Hàng khí trong phòng hoàn toàn biến mất, Vương Vận lúc này vẻ mặt hơi hồng, da thịt cũng không trắng bệnh như trước. Nàng đã hoàn toàn khống chế được hàng khí. Hơn nữa tu vị trực tiếp đạt đến kim đan sơ kỳ. Đây là điểm đặc biệt của hàn băng thể chất, hàn khí tích tụ trong cơ thể nàng hơn 20 năm đã hoàn toàn ngưng tụ thành băng đan, khiến tu vị của Vương Vận. Dương Thiên cũng đã đưa vào trong đầu nàng một bản công pháp, cửu chuyển hàn băng quyết. Mỗi một chuyển tương ứng với một lần lột xác của hàn băng chi thể, trải qua cửu chuyển liền chính thức trở thành hàn băng thần thể. Uy lực vô cùng kinh người. Dương Thiên nhìn mỹ nhân vẫn đang ngủ say, suy nghĩ một hồi cũng quyết định ra về. Hắn hiện tại cũng không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Có lẽ qua một thời gian đợi nàng bình thường trở lại cũng không muộn. Dương Thiên đi ra ngoài, Vương Lão vốn vẫn luôn ngồi chờ bên ngoài, thấy Dương Thiên bước ra liền vội chạy đến hỏi. Vẫn như thế nào? Có thành công hay không? Dương Thiên mỉm cười. Vương Lão, ngươi không cần lo lắng, hàn băng chi thể đã hoàn toàn khống chế. Về sau sẽ không tiếp tục tái phát. Phụ mẫu của nàng tại sao vẫn chưa trở về? Dương Thiên cảm thấy khó chịu, nữ nhi thiếu chút nữa đã mất mạng, phụ mẫu lại chưa từng xuất hiện một lần. Vương Lão thở dài. Ngươi cũng không nên trách bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đang ở nước ngoài công tác, không thể trở về nhanh như vậy. Hơn nữa ta cũng chưa có thông báo cho bọn hắn biết để tránh bọn hắn lo lắng quá mức. Ta cũng chỉ nói xong việc lập tức trở về. Dương Thiên gật đầu, Vương Lão đã nói vậy hắn cũng không còn gì để nói, liền chào Vương Lão. Ta hiện tại về trước. Vương Vận lát nữa sẽ tỉnh lại, ngươi tám tìm tám có thể vào trong xem nàng. Vương Lão hai mắt đã ướt lệ. Dương Thiên, ta thật không biết phải tạ ơn ngươi thế nào. Không có gì, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Nói xong, Dương Thiên đi ra ngoài. Vương Lão gật đầu, lẩm bẩm. Người một nhà. Đúng vậy, đều là người một nhà. Không được, ta phải ngay lập tức thông báo cho hai người Hàn Nhi biết để bọn hắn mau trở về. A ta trước tiên phải vào xem Vận Nhi trước. Trong lúc Vương Lão đang vui mừng đến luống cuống tay chân, Dương Thiên đã lên đường trở về nhà. Chợt nhớ lần trước bỏ hết sách vở và laptop tại quán cà phê, Dương Thiên cười khổ. Hy vọng không bị mất ta. May mắn, nhân viên phục vụ vẫn còn giữ lại cho hắn, Dương Thiên cũng cho hắn ít tiền để cảm tạ. Lấy xe ra về, chạy một đường về nhà, Dương Thiên phát hiện có một đám người đang đứng trước cửa đợi hắn. Dẫn đầu là thanh niên Lý Gia lần trước. Thấy Dương Thiên trở về, tên kia vẻ mặt mừng rỡ. Dương Thiếu, ta đợi ngươi ở đây cũng đã hơn một ngày rồi. Ngươi tìm ta có việc gì? Thanh niên kia liền đưa tay ra hiệu, lập tức một chiếc xe container lớn chạy đến, thanh niên cúi đầu cung kính. Dương Thiếu, mời. Dương Thiên vẻ mặt khó hiểu, đi theo thanh niên ra đằng sau xe. Cửa container mở ra, một chiếc Rolls-Royce với thiết kế rất đặc biệt hiện ra. Dương Thiên cũng ngẩn ra, hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện này, nhưng xem ra Lý Gia thực sự rất để tâm a. Gật đầu hài lòng. Việc này các người làm rất tốt, chuyện trước kia ta sẽ không tính toán nữa. Ta cũng sẽ không để các ngươi chịu thiệt, chiếc xe đằng kia liền cho các ngươi đi. Dương Thiên vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc xe mình vừa sử dụng, thanh niên vẻ mặt méo xệch nhưng vẫn gắng cười. Dương Thiếu khách sáo rồi, quả thực không cần. Cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi. Không nên nói nhiều làm gì. Nói xong, liền lái chiếc Rolls-Royce đi vào trong biệt thự. Hắn cũng không phải hảo tâm gì, chỉ là cảm thấy hai chiếc quá thừa, vừa vặn để tên kia xử lý rút. Dương Thiên cảm thấy xe hơi di chuyển có chút bất tiện, tốc độ quá chậm nên cũng định sẽ không thường xuyên sử dụng nữa. Có lẽ chỉ có tác dụng phục vụ việc lấy lòng mỹ nữ mà thôi. Thanh niên mặt cười như khóc nhìn theo chiếc Rolls-Royce đi vào. Cũng liền ra hiệu cho thuộc hạ mang chiếc xe Dương Thiên để lại về. Phải biết, để có được chiếc Rolls-Royce này, Lý Gia đã phải vận dụng mối quan hệ mua lại từ tay một đại gia tộc với giá 2 tỷ đô la Mỹ lần này thực sự là lấy đá đập vào chân mình. Dương Thiên cũng không quản thanh niên kia nghĩ gì, tiền vào cửa liền cảm nhận được một trận pháp phòng ngự, đoán chừng là do hai cô nàng kia bày ra, lắc đầu. Các ngươi cũng không cần cẩn thận như vậy a, nơi đây an ninh rất tốt. Cũng sẽ không có trộm cắp. Dương Thiên phá vỡ trận pháp, chưa kịp đi vào, Tô Nguyệt Nhi cùng Liễu Mị đã xuất hiện trước mặt, dò hỏi. Ngươi những ngày qua đã đi nơi nào? Ta có chút việc gấp, không kịp thông báo cho các ngươi. Tô Nguyệt Nhi tức giận. Là ngươi mời ta về đây ở, tại sao lại để ta lại một mình mà không nói tiếng nào? Dương Thiên giả vờ kinh ngạc. Không thể nào, chẳng phải đã có Liễu Mị ở chung với ngươi sao? Nàng cũng tính. Nàng không phải là người sao? Tô Nguyệt Nhi cầm nín, nàng cãi nhau không lại Dương Thiên. Liễu Mị lúc này mới lên tiếng. Ngươi cũng nên cho bọn ta một lời giải thích. Dương Thiên lắc đầu. Ta xác thực có việc đột xuất, không tiện nói ra. Chẳng lẽ hai ngươi có việc muốn gặp ta? Liễu Mị gật đầu. Có hai việc. Hôm trước khi ngươi rời đi, có một nữ nhân lẻn vào đây tìm cách hạ độc đã bị bọn ta trói trong nhà. Thứ hai. Ta muốn hỏi ngươi vài điểm về công pháp ngươi đã đưa ta.
Liễu Mị cùng Tâu Nguyệt Nhi tuy đều là thiên tài, nhưng công pháp Dương Thiên đưa cho các nàng thực sự quá mức thâm ảo, các nàng không thể nào hiểu được. Dương Thiên cũng không bất ngờ, các nàng hoàn toàn hiểu hắn mới thấy là việc lạ. Còn về người muốn ám sát mình, Dương Thiên dùng đầu gối cũng đoán ra được, hẳn là phó thủ lĩnh thiên sát, rất giỏi dùng độc. Được rồi, vào trong trước đi. Có điểm nào không hiểu ta sẽ giả đáp. Ba người đi vào trong nhà, Dương Thiên phát hiện một mỹ nữ bị trói trên cột nhà, vẻ mặt tái nhợt. Xem ra đã bị trói và bỏ đói rất lâu. Dương Thiên quay lại nhìn hai người Tâu Nguyệt Nhi. Các ngươi không cho nàng ăn. Tâu Nguyệt Nhi hừ lạnh. Nàng định ám hại ta, chẳng lẽ ta lại phải chăm sóc nàng? Sao vậy? Thấy nàng xinh đẹp ngươi cảm thấy đau lòng. Dương Thiên quả thực cảm thấy đau lòng, bất quá hắn sẽ không ngu gì nói ra. Ngồi xuống ghế, nói. Các ngươi có điểm nào chưa hiểu, ta hiện tại sẽ giải đáp cho các ngươi. Liễu Mị lập tức đem những điểm vướng mắc trong lúc tu luyện ra hỏi, Dương Thiên giải đáp rất kỹ càng. Hỏi xong, nàng liền đi vội vào phòng tu luyện. Dương Thiên nhìn qua Tâu Nguyệt Nhi. Ngươi có gì muốn hỏi không? Tâu Nguyệt Nhi vẫn rất sĩ diện. Ta tất nhiên không có, ta cũng không kém như nàng. Lời này là muốn để Liễu Mị nghe được. Quả nhiên, trong phòng vang ra tiếng của Liễu Mị cười. Vậy sao? Tâu Nguyệt Nhi càng tức giận, nàng cũng muốn hỏi, nhưng lúc này nhịn không được trêu chọc Liễu Mị, bây giờ lại hỏi thực sự không tiện, không nói thêm nữa, xoay người đi vào phòng. Dương Thiên mỉm cười. Cô nàng này sĩ diện thực cao á, ta cũng không tin ngươi sẽ không cần ta trợ giúp. Nhìn qua nữ nhân đang bị trói trên cột nhà, Dương Thiên lấy tay xoa trán. Phải giải quyết nàng thế nào đây? Chương 44, Công Thành Chiến. Dương Thiên cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết. Nếu như chỉ là sát thủ bình thường thì hắn chỉ cần giết nàng là xong. Nhưng là một mỹ nữ, hắn thật có điểm không thể xuống tay được. Chinh phục được nàng tất nhiên là tốt nhất, nhưng điểm này Dương Thiên thực sự không quá tự tin. Nói đùa, mỹ nữ bình thường vốn đã rất khó, nói gì đến những sát thủ được huấn luyện như nàng, cả ngày chỉ nghĩ đến việc giết chóc. Nghĩ tới nghĩ lui chẳng tìm được biện pháp thích hợp, Dương Thiên đành tiến tới cởi dây trói cho nàng. Dường như đã tới cực hạn, Dương Thiên vừa gỡ dây trói ra, nữ sát thủ liền ngã xuống đất bất tỉnh. Dương Thiên đem nàng vào một căn phòng cạnh phòng hắn, cho nàng một viên đan dược hồi phục sức khỏe, sau đó dùng linh khí xóa hết vết thương trên cơ thể nàng. Nữ sát thủ tu vị chỉ đạt đến luyện khí hậu kỳ, ngang ngửa với một tên trong thập bát tướng, xem ra nàng đạt đến vị trí phó thủ lĩnh là nhờ vào độc thuật lợi hại. Đánh một đạo cấm chế lên cơ thể để nữ sát thủ không thể đi lung tung được. Dương Thiên xoay người trở về phòng. Dương Thiên đã 3 ngày không vào game, không biết tình hình hiện tại thế nào. Mở máy tính lên vào game, mở hộp thư, Dương Thiên liền nhận được hơn 1.000 lời cầu cứu từ rất nhiều người chơi cùng server. Đế Vương, Dược Cốc có chiến sự, mau đến hỗ trợ. Đế Vương, server 19 đã chiếm 3 khu vực trung tâm, chuẩn bị tiến đánh chúng ta. Đế Vương, ngươi vì sao còn không xuất hiện, thành trì sắp bị chiếm. Chúng ta sẽ trở thành tù binh A. Dương Thiên mở phần tin nhắn, chỉ có 2 cái đến từ Diệp Linh. Dương Thiên, mau đến tham gia chiến trường. Khi nào online lại thì thông báo cho ta. Dương Thiên gửi lại cho nàng một tin. Ta về rồi, thực xin lỗi. Mấy ngày vừa rồi có việc đột xuất. Nhìn lên cửa sổ chat, Diệp Linh hiện tại cũng không online. Dương Thiên quyết định tìm cách cứu vãn tình thế hiện tại. Nhưng hắn tuy mạnh cũng không thể một mình chiến thắng các server khác được. Dương Thiên liền chặt một câu lên kênh server. Mọi người, ta đã trở lại, hiện tại là thời điểm phản công chiếm lại thành trì. Lập tức có rất nhiều lời đáp lại. Đế Vương, cuối cùng ngươi đã trở lại. Mau mau đến Hoàng Thành tham chiến, chúng ta chỉ còn một thành trì cuối cùng này thôi. Dương Thiên lập tức đến Hoàng Thành. Đồng thời thông qua tài khoản ngân hàng, nạp thêm vào game 10 vạn. Nếu Triệu Vũ Hinh biết được, chắc chắn sẽ tức đến trợn mắt. Nàng đi khắp nơi chỉ để vay mượn vài ngàn. Dương Thiên chỉ dùng đánh vài trận công thành đã bỏ đến 10 vạn. Nạp tiền xong, Dương Thiên lập tức mua bờ UFF tăng sĩ khí cấp 5 cho toàn server. Lực chiến tăng theo cấp lần lượt là 10, 30, 50, 80, 100%. Ý nghĩa cả server của Dương Thiên được tăng gấp đôi lực chiến trong đợt giữ thành lần này. Bờ UFF tuy rất lợi hại, nhưng thực sự rất tốn kém, lại chỉ có tác dụng một lần. Hầu như chẳng ai nguyện ý sử dụng. Dương Thiên khác bọn họ, tiền là thứ duy nhất hắn không thiếu.
cả sệ vơ nhận được bờ UFF về sau niềm tin liền tăng cao, chống đỡ lần đợt công thành. Ma Siêu, Trương Hán. Các ngươi mau ra cổng bắc chống đỡ. Những ai thuộc cung thủ đứng đằng xa bắn chết thú cưới của bọn hắn. Những ai có sở kỳ hiệu gỡ mìn mau ra góc thành phía tây, cách cổng thành 30m phát hiện có mìn pha thành của địch. Dương Thiên không tham chiến, hắn làm một nhiệm vụ rất quan trọng là giữ Ngọc Tỷ chủ thành. Ngọc Tỷ mất đại biểu cho thất bại nên hắn sẽ không lơ là. Tuy thỉnh thoảng vẫn có cờ lạt thích khách lẻn được vào thành, nhưng đều bị Dương Thiên chém giết. Dương Thiên là người đầu tiên trong tất cả sẽ vở hoàn thành nhiệm vụ tấn cấp từ kiếm thần. Mỗi cờ lạt có 3 cấp độ tiến hóa, như của Dương Thiên là kiếm sĩ, kiếm thánh, kiếm thần. Hơn nữa, hắn còn mặc một bộ trang bị đẳng cấp thần thánh. Tất nhiên, đây là Dương Thiên bỏ rất nhiều tiền để nhà phát hành chế tạo cho hắn. Người chơi bình thường muốn có được ít nhất cũng phải 10 năm. Hơn nữa, là người nắm giữ Ngọc Tỷ, ở trong thành sẽ được tăng 20% chiến lực. Vì vậy, để cướp được Ngọc Tỷ, không có hơn 100 người đồng thời xông vào căn bản là chuyện không thể nào. 10 phút sau, đợt công thành chấm dứt. Dương Thiên phòng thủ thành công, cả sệ vợ liền lên kênh thế giới ăn mừng. Dương Thiên cảm thấy khí thế đang cao, đây là cơ hội tốt để tiếp tục, liền đưa lên một đoạn thông báo cho toàn sệ vợ. Hiện tại chúng ta tiếp tục đánh những thành trì xung quanh. Hôm nay sẽ dùng hết 3 lượt công thành mỗi ngày. Ta ban bố giải thưởng, bang hội giết nhiều địch nhất mỗi lần công thành sẽ nhận được 1.000.000 tiền vàng, hạng 2 được 9.000, cứ như vậy cho đến hạng 10 được 1.000. Ai cướp Ngọc Tỷ thành công sẽ được thưởng riêng 2.000 vàng. Nghe Dương Thiên thông báo, cả sệ vợ liền gieo họ. Bọn họ bị chèn ép đã lâu, cũng không phải bọn họ yếu hơn những sệ vợ khác. Nhưng mỗi lần bị công thành đều có những sệ vợ khác đến giúp đỡ. Theo quy định của game, sệ vợ giúp đỡ công thành không được gửi quá 10% tổng chiến lực. Nhưng bọn họ mỗi lần đều là 4.5 sệ vợ cùng đánh, chính là thêm 50% chiến lực. Thực sự chịu không được. Hôm nay có Dương Thiên trở lại, mua bờ UFF tăng 100% chiến lực, hoàn toàn không có gì phải sợ, hơn nữa còn có hắn dẫn đầu. Phải biết Dương Thiên hiện tại có thể một chọi 100, chính là 1/4 chiến lực của một sệ vợ. Nhìn những dòng chat hừng hực chiến ý trên kênh sệ vợ, Dương Thiên mỉm cười, hiệu quả rất tốt ra phát lệnh. Hiện tại đánh chiếm Lâm An, toàn quân chuẩn bị xuất phát. Công thành phải phát lệnh trước 10 phút để đối thủ chuẩn bị, hơn nữa trong lúc công thành rất có thể bị đối thủ đánh lén chiếm thành của mình. Lúc đó sẽ lâm vào tình trạng bị kẹp giữa hai phe, làm sao cũng không tốt. Dương Thiên cũng biết việc đó, liền bỏ 1.000 vàng mua chiêu hòa lệnh, đảm bảo trong 1 giờ thành trì không bị công chiếm. Sau đó phát lệnh công thành, ra hiệu cho mọi người tập kết ở các địa điểm chiến lược. Sệ vợ bên kia lúc này cũng đang rất hoảng loạn, một người liền đứng ra trấn an. Mọi người không cần qua lo lắng, hiện tại đế vương đã trở lại, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Thành trì này có thể bỏ, chỉ cần đợi bọn hắn tiêu hao hết tài nguyên, chúng ta sẽ nhân cơ hội lấy lại. Người này là thành chủ, nắm giữ Ngọc Tỷ. Hắn cũng không muốn bỏ thành, vì nếu mất chức thành chủ sẽ bị tước đi lợi ích rất lớn. Nhưng sệ vợ của Dương Thiên hiện tại quá mạnh. Hắn cũng không còn cách nào khác. Dương Thiên cũng đã cài những cờ lồn gián điệp bên các sệ vợ khác, nghe vậy chỉ cười khẩy, đợi ta hết tài nguyên, vậy ngươi liên đợi đến mãn kia đi. Công thành diễn ra rất thuận lợi, bọn người kia chống cự rất yếu ớt, những sệ vợ phái binh trợ giúp cũng không rất nhiệt tình. Không ai hồi sinh bất kỳ một lần nào. Xem ra là muốn chờ bọn Dương Thiên tiêu hao hết. Liên tục công chiếm 3 thành xong, Dương Thiên liền theo thống kê phát thưởng cho từng bang phái. 3 cá nhân có công lớn liền nhận được chức vị thành chủ, nhận được phúc lợi hàng ngày. Dương Thiên còn hứa hẹn ngày mai sẽ tiếp tục công thành rồi thoát ra. Nhìn thấy Diệp Linh vẫn chưa online, Dương Thiên lắc đầu cười khổ. Nếu nàng biết ta 8156LZ cờ tổ chức tiến công mà không mời nàng, chắc chắn sẽ không tha cho ta. Dương Thiên tắt máy đi ra ngoài, hiện tại trời cũng đã tối, hắn muốn đi ăn tối một chút. May mắn Tô Nguyệt Nhi sẽ không tiếp tục nấu ăn. Nếu không, Dương Thiên sẽ dứt khoát không ra ngoài. Chương 45, nửa đêm. Bước ra ngoài phòng, Dương Thiên cảm thấy nữ sát thủ kia đã tỉnh dậy, liền tiến vào. Người đã tỉnh. Nữ nhân kia vẫn không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn Dương Thiên. Tên này không khỏi tự sướng một phen, nghĩ thầm, nàng nhìn ta đắm đuối như vậy, chả lẽ đã thích ta. Cái này thật giống như trong tiểu thuyết, nam nhân chỉ cần tỏ ra khí thế nữ nhân liền theo. Không nên a.
ta tuy háo sắc nhưng cũng không phải người tùy tiện. Nhưng nàng xinh đẹp như vậy, liền cắn răng chấp nhận vậy. Dương Thiên nhìn nữ sát thủ cười cười. Không cần nhìn ta như vậy, dù ngươi có thích ta thì chúng ta cũng cần có thời gian để phát triển tình cảm a. Nữ sát thủ hai mắt liền dịu lại, cố ý nháy mắt mấy cái. Dương Thiên cảm thấy lạnh tóc gáy, nàng tuy rất đẹp, nhưng giả vờ vức mị nhãn thế này khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng nàng thực sự không thích hợp làm như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, tại sao vẫn không chịu nói? Nữ sát thủ rên vài tiếng, biểu lộ khó chịu, Dương Thiên chợt hiểu ra, nàng là bị cấm khẩu A tiến đến giải trừ cho nàng. Nữ sát thủ ho khan vài tiếng, liền nói. Dương Thiên, ngươi hãy giải trừ cấm chế trên cơ thể ta. Ta không có ý muốn ám sát ngươi. Không ám sát ta, vậy ngươi đến đây hạ độc để làm gì? Ta chỉ muốn thử ngươi một chút thôi. Dương Thiên giả vờ ngẩn ra. Thử ta, để làm gì? Nữ sát thủ vẫn tiếp tục giả vờ. Ta cùng thủ lĩnh của thiên sát có thủ, ta muốn tìm ngươi hợp tác. Tất nhiên, trước đó ta muốn thử xem ngươi có tư cách hợp tác với ta hay không. Dương Thiên gật đầu. Thì ra là vậy, việc này ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta có thể đạt được lợi ích gì? Ngươi trước tiên hãy giải trừ cấm chế trên người ta, sau đó chúng ta có thể từ từ bàn bạc. Tốt ta. Nói xong, Dương Thiên liền giải trừ cấm chế trên người nàng. Nữ sát thủ đứng lên, sau đó dường như đã vị trói nhiều ngày, cơ thể không quen, liền hướng về phía Dương Thiên ngã xuống. Mỹ nữ chủ động, Dương Thiên tất nhiên không từ chối, tiến lên đỡ lấy nàng. Cảm nhận hai khối mềm mại chạm vào người, Dương Thiên tranh thủ tận hưởng một chút. Nữ sát thủ hai mắt chợt lóe lên ánh sáng, từ tay nàng, một con bọ kích thước rất nhỏ bay thẳng về phía cổ của Dương Thiên. Dương Thiên bất ngờ đưa tay về phía sau, nắm lấy con bọ, thả nữ sát thủ ra, tươi cười. Cổ độc, ngươi nghĩ thứ này sẽ có tác dụng với ta sao? Nữ sát thủ vẻ mặt rất kinh ngạc cùng hoảng sợ. Cổ độc này là con bài tẩy của nàng, chân khí hộ thể của trúc cơ kỳ cao thủ cũng có thể xuyên qua được, vậy mà lại bị Dương Thiên dễ dàng nắm trong tay. Không cần kinh ngạc, thứ này có thể gây nguy hiểm cho trúc cơ kỳ, nhưng đối với ta thì vô dụng. Nữ sát thủ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi phát hiện ra từ khi nào? Dương Thiên lắc đầu. Ngươi biểu diễn quá tệ. Lý do cũng thực sự qua gượng ép. Thông tin của ta ngươi chắc chắn không biết nhiều. Không thể đi một quãng đường xa như vậy tìm ta hợp tác. Hơn nữa, ta có một phương pháp biết được là ngươi đang nói dối. Dương Thiên đây là nói thật, tuy sát thủ hầu hết đều được huấn luyện để khi nói dối nhịp tim sẽ không thay đổi. Nhưng cái Dương Thiên quan sát không phải là nhịp tim mà là linh hồn. Phương pháp này cho phép Dương Thiên cảm nhận được những chấn động khác nhau của linh hồn, từ đó phát hiện một người có đang nói thật hay không. Tất nhiên, bình thường hắn chẳng bao giờ sử dụng, phương pháp này quá phiền phức, với thần thức của hắn hiện tại, nếu liên tục sử dụng sẽ cảm nhận được rất nhiều linh hồn một lúc. Rất đau đầu, tương tự như giáo sư ít trong bộ phim Ít Men Dương Thiên đã từng xem. Nữ sát thủ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Thật sự ta đã quá chủ quan xem thường ngươi. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý, thủ lĩnh sẽ trả thù cho ta. Cách nói chuyện của ngươi thực giống mấy nhân vật phản diện trong những bộ phim ta đã xem. Hầu hết bọn họ đều không trả thù được. Hơn nữa, ta cũng không có nói là sẽ giết ngươi a. Nữ 8C0544 o sát thủ lại một lần nữa ngạc nhiên. Ngươi muốn thả ta? Dương Thiên gật đầu. Về nói cho thủ lĩnh của các ngươi đừng đến đây một lần nữa. Sự nhẫn nhịn của ta cũng chỉ có giới hạn. Nữ sát thủ vẻ mặt cảnh giác, từ từ tiến ra ngoài như sợ Dương Thiên sẽ đánh lén. Bước ra khỏi phòng, nàng lập tức quay đầu biến mất trong đêm tối. Dương Thiên lắc đầu. Cần gì vội vã như vậy? Ta còn định mời ngươi ăn tối một bữa đây. Dương Thiên xác thực không muốn giữ nàng lại. Hắn cũng không muốn thiên sát lại tiếp tục tìm tới mình. Hắn hiện tại có rất nhiều việc, cũng không có thời gian đi tìm tổng bộ của thiên sát để tiêu diệt bọn người đó. Nữ sát thủ tuy rất đẹp, nhưng Dương Thiên cũng không có ý tưởng gì với nàng. Sát thủ đều là những người được huấn luyện kỹ càng, một lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn có những người đã cắt đứt hết tình cảm, sẵn sàng chết vì nhiệm vụ, được gọi là tử sĩ. Nàng tuy không phải tử sĩ nhưng Dương Thiên cũng không có lòng tin thu phục được nàng. Bảo hắn đi chém giết 1000 tên vực ngoại ma đầu còn dễ dàng hơn. Dương Thiên ra ngoài ăn tối về, mở máy định chơi game một chút liền nhận được tin nhắn đến từ Diệp Linh. Dương Thiên, tại sao ngươi công thành mà không gọi cho ta?
Dương Thiên lắc đầu, quả là không nằm ngoài dự đoán.
Khi đó ngươi không online, ta làm sao gọi được?
Ngươi có thể gọi điện thoại cho ta.
Thế nào?
Không muốn gọi điện cho ta đúng không?
Chẳng lẽ ngươi có mới nối cũ, đã muốn xa lánh ta?
Dương Thiên trên trán liền chảy mồ hôi, tuy biết nàng nói đùa, nhưng câu nói đùa này có một chút á muội á, chẳng lẽ nàng đang bật đèn xanh cho hắn?
Nào có chuyện đó.
Khi đó bị các sệ vở khác tấn công quá mạnh, ta liền tổ chức phản công.
Quá vội và nên quên mất thôi.
Ta sao có thể quên được Linh Nhi đáng yêu chứ?
Bên kia dừng lại một hồi, tựa như đang suy nghĩ nói gì cho đúng.
5 phút sau Diệp Linh mới trả lời.
Ừ, ai là Linh Nhi của ngươi?
Có điều việc ta đáng yêu ngươi nói không sai.
Lần này tha tội cho ngươi.
Lần sau nếu dám không gọi ta, ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa.
Cô nàng này cũng rất biết tự sướng a.
Ta đã biết, lần sau chắc chắn sẽ gọi cho ngươi.
Biết vậy là tốt, ta hiện tại có việc, gặp lại sau.
Gặp lại sau.
Dương Thiên thấy Diệp Linh off, cũng tranh thủ làm thêm mấy cái nhiệm vụ.
Một hồi lâu sau, nhìn lên đồng hồ đã gần 10h tối, liền tắt đèn đi ngủ.
Đang ngủ ngon, Dương Thiên liền cảm nhận được có người đang đứng bên ngoài phòng, không khỏi cảnh giác, chẳng lẽ lại phái sát thủ đến, xem ra không giết bất vài người các ngươi lại nghĩ ta ăn chay.
Nói đùa, Dương Thiên từng là đại ma đầu giết hàng vạn người của một bộ tộc.
Hắn chẳng lẽ không dám giết người?
Thần thức liền tỏa ra, phát hiện một người mặc một bộ đồ trắng đang đứng ngoài cửa, chính là Tâu Nguyệt Nhi.
Nàng hiện tại vẻ mặt rất bối rối, đưa tay lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống.
Dương Thiên làm ra vẻ hiểu biết.
Xem ra nàng muốn nhân lúc trời tối thể hiện tình cảm với ta.
Nhưng ngại mất mặt nên không dám gõ cửa.
Không được, làm nam nhân sao có thể để nữ nhân chủ động.
Nghĩ xong, Dương Thiên liền tiến ra mở cửa.
Chương 46, lại đến.
Cánh cửa bất ngờ mở ra, Tâu Nguyệt Nhi hoảng sợ lùi lại 2 bước.
Thấy rõ mặt Dương Thiên, giận dỗi nói.
Ngươi muốn hủ chết ta sao?
Dương Thiên ngẩn ra.
Là ngươi đến tìm ta.
Ta thấy ngươi mãi không dám gõ cửa mới mở giúp ngươi.
Ta làm sai chỗ nào?
Tâu Nguyệt Nhi không nói, nhìn quanh một chút rồi phóng nhanh vào phòng, thật giống như an vụng sợ bị phát hiện.
Dương Thiên cười cười, hắn biết rõ nàng sợ bị Liễu Mị phát hiện.
Tiến vào phòng, Dương Thiên liền mở lời trước.
Nguyệt Nhi, ta biết ngươi rất ngại ngùng, nhưng cũng không nên đến đây vào lúc nửa đêm a.
Đến lượt Tâu Nguyệt Nhi ngẩn ra, thầm nghĩ, tên này đang nói nhăng nói cội gì vậy?
Dương Thiên thấy Tâu Nguyệt Nhi không nói gì, tưởng nàng vẫn còn đang ngại, nói tiếp.
Ta biết ngươi rất khó nói, dù sao chúng ta cũng chỉ mới gặp vài ngày.
Nhưng có một số việc thực sự không cần nói ra.
Ta hoàn toàn có thể hiểu được.
Tâu Nguyệt Nhi rốt cuộc nhịn không được nữa.
Ngươi đang muốn nói cái gì?
Ngươi nửa đêm đến tìm ta, ngươi nghĩ xem ta muốn nói về việc gì?
Tâu Nguyệt Nhi 2 má hơi hồng lên, tức giận.
Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta chỉ muốn tìm ngươi để thỉnh giáo về Bách Kiếm Quyết.
Dương Thiên mặt đen lại, lần này hố to rồi. Nhẹ ho 2 tiếng để lấy lại bình tĩnh.
Vậy tại sao ngươi không nói sớm?
Ngươi có cho ta cơ hội nói sao?
Dương Thiên thực sự cảm thấy mất mặt, cũng không định tiếp tục chủ đề này.
Được rồi, có vấn đề gì ngươi hiện tại có thể hỏi?
Nhắc đến tu luyện, Tâu Nguyệt Nhi vẻ mặt rất chăm chú.
Ta tu luyện Bách Kiếm Quyết ban đầu rất thuận lợi, đã thành công ngưng tụ đồng thời 3 đạo kiếm khí.
Nhưng từ đó đến nay vẫn cứ mãi không tăng thêm được nữa.
Dương Thiên lần này cảm thấy rất bất ngờ, Bách Kiếm Quyết tuy phẩm cấp không quá cao, nhưng một tu sĩ kim đan sơ kỳ như nàng chỉ trong vài ngày đã lĩnh ngộ 3 đạo kiếm khí đã rất không tệ.
Có thể nói là thiên tài, dù đặt tại tu chân giới cũng rất hiếm có.
Ngươi vấn đề này thực ra rất đơn giản, Bách Kiếm Quyết xác thực chỉ có thể phân thành 3 đạo kiếm khí.
Cái gì?
Không phải trong giới thiệu, tu luyện tới đại thành có thể tạo ra 100 đạo kiếm khí, có được Bách Kiếm lực sao?
Thấy Tâu Nguyệt Nhi đối với chuyện tu luyện có chú ý như vậy, Dương Thiên liền thở dài, ngươi có thể chuyển một nửa sự chú ý đó cho ta là tốt rồi.
Truy mỹ quả thực khó a.
Tâu Nguyệt Nhi thấy Dương Thiên thở dài không nói gì, không khỏi gấp lên.
Sao vậy?
Chẳng lẽ Bách Kiếm Quyết có thiếu sót gì sao?
Dương Thiên lấy lại tinh thần.
Không có.
Nguyên tắc tu luyện của Bách Kiếm Quyết là tu luyện ra 3 đạo kiếm khí rồi bồi dưỡng đến cực hạn.
Sau đó đem 3 đạo kiếm khí dung hợp lại để đột phá cực hạn, rồi lại tiếp tục phân thành 3 đạo.
Cứ như vậy đem kiếm khí tu luyện ra 1 đạo kiếm khí cực mạnh. ẩn chứa bách kiếm lực. Khi tấn công có thể tạo thành 100 đạo kiếm khí. Tô Nguyệt Nhi vẻ mặt vui mừng. Ta tại sao không nghĩ đến việc này á, người sáng tạo công pháp này thực sự rất tài giỏi. Nhìn Tô Nguyệt Nhi vẻ mặt hâm mộ, Dương Thiên lắc đầu. Nếu nàng biết bách kiếm quyết là do một đại ma đầu giết người không gớm tay sáng tạo ra, không biết có còn sùng bái hắn như vậy nữa không? Tô Nguyệt Nhi tiếp tục thỉnh giáo vấn đề tu luyện thêm một hồi lâu, cuối cùng thỏa mãn rời đi. Dương Thiên cảm thấy mình giống như bị nàng lợi dụng xong rồi vứt bỏ, có chút oán khí a. Tô Nguyệt Nhi vừa rời khỏi phòng, liền nghe được âm thanh của Liễu Mị. Thiên Sơn thánh nữ cao quý nửa đêm lại phát xuân chạy đi tìm nam nhân. Thật sự là nhìn người không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Tô Nguyệt Nhi sắc mặt lập tức thay đổi. Ta làm gì không cần ngươi quản, nếu còn nói nữa đừng trách ta không khách sáo. Vậy sao? Ta cũng muốn xem ngươi không khách sáo thì sẽ như thế nào. Dương Thiên cảm thấy bên ngoài có biến liền vội đi ra. Cũng đã khuya rồi, các ngươi có việc gì để mai hẳn tính. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Không được. Có chút đau đầu, Dương Thiên liền dựng lên một đạo kết giới bao quanh biệt thự để đảm bảo không bị hư hỏng gì khi hai nàng giao thủ. Xong việc cũng không tiếp tục ở lại mà xoay người đi vào phòng. Hắn cũng không có gì lo lắng. Tâu Nguyệt Nhi ngưng tụ được ba đạo kiếm khí tuy lợi hại nhưng Liễu Mị cũng đã bước đầu dung hợp loại linh lực thứ hai. Tâu Nguyệt Nhi lợi hại hơn một chút nhưng cũng sẽ không làm được gì Liễu Mị, trừ khi nàng sử dụng thần thông bản mệnh. Việc này hầu như không thể xảy ra, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Hiện tại nên ngủ sớm một chút, ngày mai hắn còn phải đi tìm hoàng gia tính toán. Hai nàng đánh nhau đến tận khi trời sáng, thấy Dương Thiên tỉnh dậy mới dừng tay. Dương Thiên hiện tại cũng cảm thấy khó khăn. Hai nàng rốt cuộc là ban hay là hoan ra đây? Sau này có thể tiếp tục ở chung sao? Dương Thiên theo địa chỉ Lý Bàn đưa cho, tiến đến hoàng gia, nhưng vừa đi ra đường được vài bước, liền có một chiếc xe tải lao nhanh về phía hắn. Trong lòng nghĩ thầm, xe bị mất lái sao? Dương Thiên lập tức lùi lại phía sau vài bước, chiếc xe bỗng dưng lại đổi hướng, đâm thẳng về phía hắn. Dương Thiên bị đâm mạnh, bay vào làm đổ nát bức tường phía sau lưng. Tài xế xe tải đưa đầu ra, nhìn vào đống đổ nát rồi kéo ga bỏ chạy. Dương Thiên nằm trong đống đổ nát. Xem ra là nhằm vào ta. Ta thực sự muốn biết rốt cuộc là ai mà luôn muốn tìm mọi cách để giết ta. Nói xong, Dương Thiên lập tức biến mất, nằm trên nóc của chiếc xe tải khi nãy. Tài xế vẫn không hay biết gì, chạy thẳng đến ngoại thành, tiến vào trong rừng mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bên kia phát ra một âm thanh. Không nghe được rõ là nam hay nữ, xem ra đã được chỉnh sửa giọng nói. Ngươi chắc chắn hắn đã chết. Bị một chiếc xe tải vơi tốc độ gần 100 km/h đâm vào. Ngươi nói xem hắn có thể sống hay không. Giọng nói bên kia rất vui mừng. Rất tốt, ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ngươi ngay lập tức. Tắt máy, tài xế chưa kịp vui mừng, hai mắt đã tối lại. Dương Thiên trước giờ chưa từng nương tay với kẻ muốn giết mình, tất nhiên, ngoại trừ mỹ nữ. Lấy điện thoại của tên tài xế bấm lại dãy số vừa gọi. Lúc này, một thanh niên đang ngồi trong một biệt thự ở một nơi rất xa, nâng cao ly rượu, vẻ mặt rất vui vẻ. Thiên sát thực sự chỉ là đám người vô dụng. Ta chỉ cần thuê một tên sát thủ hạng 2 cũng đã thành công. Bọn hắn lại dám nói nhiệm vụ này là bất khả thi và trả lại tiền đặt cọc. Thật không biết bọn hắn mua chuộc danh tiếng bằng cách nào. Một trung niên nhân ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt tươi cười. Lý Thiếu, ngươi xem, ta giới thiệu sát thủ quả thực rất hiệu quả đúng không? Lý Thiếu gật đầu. Không tệ, ta nhất định sẽ giúp ngươi trở thành cục trưởng cục cảnh sát. Hai người đang định nâng ly, liền thấy số điện thoại của tên sát thủ gọi đến. Không cần vội vã, ta đã kêu người chuyển tiền, ngươi sẽ nhận được rất nhanh thôi. Bên kia phát ra giọng cười đùa. Không cần, chỉ sợ hắn không còn sống để nhận được tiền của ngươi nữa. Ngươi nên giữ lấy mà tận hưởng khoảng thời gian còn lại đi. Lý Thiếu vẻ mặt thay đổi, trầm giọng. Ngươi là ai? Giờ ta là ai? Không phải ngươi vẫn luôn muốn giết ta ư, tại sao lại có thể không biết ta? Trí nhớ của ngươi cũng thật kém a. Lý Thiếu vẻ mặt hoảng sợ. Dương Thiên. Không tệ, đã nhớ được tên ta. Ngươi cứ tiếp tục tận hưởng cho tốt. Ta sẽ sớm tìm tới ngươi. Đầu dây bên kia tắt máy, Lý Thiếu vẻ mặt âm trầm. Trung niên nhân vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Một lúc sau, Lý Thiếu ngẩng đầu nhìn trung niên nhân. Ngươi không phải đã nói sát thủ kia rất lợi hại sao? Việc này ta cũng không rõ. nhưng rất có khả năng Dương Thiên lợi hại hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Được rồi, ngươi không cần nói nữa, chiếc ghế cục trưởng kia cũng ngươi không có duyên rồi.
Lý Thiếu
khoát tay. Không cần nói nhiều, ngươi hiện tại có thể về. Trung niên nhân vẻ mặt không cam lòng đi ra ngoài. Bước ra ngoài phòng, đóng cửa lại, trung niên nhân lẩm bẩm. Gọi ngươi Lý Thiếu làm ngươi thực sự tưởng mình vẫn là thiếu gia của Lý gia sao, chẳng qua chỉ là một con chó bị gia tộc vứt bỏ mà thôi. Trung niên nhân đột nhiên cực lại, khoe miệng trào ra bọt mép, ngã xuống đất. Lý Thiếu xoay xoay ly rượu. Dù thành công hay không ngươi vẫn sẽ chết. Đáng tiếc, ngươi đến lúc chết vẫn chỉ là một tên vô dụng. Chương 47, Hoàng gia. Dương Thiên lúc này xuống xe, từ từ bước trở về. Trên tay, một ngọn lửa lóe lên. Điện thoại lập tức hóa thành cho bụi. Theo như hắn đoán số điện thoại vừa rồi dù có điều tra cũng sẽ không thu được gì. Thiên kia hẳn sẽ không ngốc đến như vậy. Lấy điện thoại ra, Dương Thiên liền gọi cho Tiêu Chính Long. Có người muốn giết ta. Tiêu Chính Long bên kia liền cả kinh, trầm giọng. Rốt cuộc là ai? Ta sẽ giết cả nhà hắn. Không cần, ngươi thay ta điều tra một chút. Ta cũng muốn biết hắn là ai, mọi việc còn lại ta sẽ tự tay giải quyết. Còn nữa, ở trong khu rừng phía bắc có xác của tên sát thủ, ngươi có thể bắt đầu từ đó. Thiếu gia yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm ra hắn là ai. Dương Thiên gật đầu, hắn chỉ muốn thử khả năng của Tiêu Chính Long một chút. Đang định tắt máy, Tiêu Chính Long liền nói tiếp. Thiếu gia, Lăng Nhã Kỳ tiểu thư đã tới, chúng ta nên hẹn gặp nàng vào khi nào? Dương Thiên mỉm cười, rốt cuộc cũng đến rồi, hắn rất muốn trực tiếp xem mặt nữ minh tinh vạn người mê là như thế nào. Những bức ảnh kia cũng không nói lên được cái gì. Hẹn nàng ngày mai đi. Cũng không nên để đại minh tinh đợi lâu. Đã rõ. Dương Thiên tiếp tục gọi cho Tần gia cùng phân bộ ám tổ, nhờ bọn họ giúp đỡ tìm người chủ mưu. Hai bên đều tỏ vẻ lo lắng, đồng thời cam kết sẽ tìm ra thủ phạm phía sau trong thời gian sớm nhất. Dương Thiên cũng yên tâm, tắt máy. Nếu là ở tu chân giới, hắn đã dễ dàng tìm thấy tên kia. Nhưng ở thế giới này, liên hệ với nhau qua điện thoại hay Inter, hoàn toàn không dính chút khí tức nào của người kia, Dương Thiên cũng vô pháp tìm hiểu. Hắn cũng không muốn dùng vận mệnh Trường Hà để tìm kiếm, việc đó quá gây chú ý, dễ dẫn đến phiền phức không cần thiết. Dương Thiên hiện tại liền đi đến Hoàng gia, hắn cũng muốn giải quyết dứt khoát những chuyện này. Hắn còn phải đến Kinh Thành một chuyến để hoàn thành ước hẹn với Hoa Thi Âm. Giữa trưa, Dương Thiên cuối cùng cũng tìm ra Hoàng gia. Nói ra rất mất mặt. Nhưng hắn thực sự bị lạc đường. Dương Thiên vốn cho rằng cư đi đại cuối cùng sẽ đến, không ngờ hắn đi mãi vẫn không tìm ra, rốt cuộc cũng phải vận dụng đến thần thức để tìm kiếm. Đối với một vị chân tiên như hắn việc này quả thực rất xấu hổ. Gạt sự bực mình qua một bên, Dương Thiên tiến đến gõ cửa nhà. Trong nhà lập tức có một thanh niên đi ra. Ngươi đến tìm ai? Dương Thiên quan sát thanh niên, cảm thấy hắn chỉ là người bình thường, cũng không định nói nhiều. Ta gọi là Dương Thiên, ngươi chắc hẳn đã từng nghe qua. Thanh niên nghe xong hai tiếng Dương Thiên, vẻ mặt liền thay đổi, ẩn hiện có chút sát khí. Dương Thiên cũng không để ý, lách qua thanh niên đi vào trong nhà. Căn nhà tuy rộng nhưng bài trí rất đơn giản, bên trong hầu hết là đồ làm bằng gỗ quý hiếm, khiến cho người nhìn vào cảm thấy một hương vị cổ xưa. Thực sự rất hoài niệm. Dương Thiên đi vào, ngồi đối diện với một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả rất bình tĩnh. Châm trả cho hắn. Không biết một đại nhân vật như ngươi hôm nay đến đây là có việc gì? Dương Thiên vẻ mặt ngạc nhiên. Ta là đại nhân vật. Lão giả mỉm cười hiền từ. Khiến cho Tần gia từ hôn với Lý gia. Lý gia không những không dám làm gì, hơn nữa còn trục xuất Lý Tưởng ra ngoại gia. Đồng thời, bỏ ra rất nhiều tiền mua một chiếc Rolls-Royce để bồi tội. Ngươi biết rất nhiều a. Việc này cũng không phải bí mật quá lớn. Hầu hết các đại gia tộc trên thế giới đều đã chú ý đến ngươi. Nhiều người còn muốn biết vì sao một vị truyền nhân của tứ đại thế lực của ẩn thế đại lục lại đến đây. Chẳng lẽ các ngươi có ý định gì sao? Dương Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn lão giả. Ngươi đã điều tra kỹ như vậy, vậy ngươi có biết hiện tại những ai đang ở nhà của ta không? Lão giả hơi ngạc nhiên. Ta nghe nói hiện tại ở nhà ngươi có hai vị mỹ nữ, mọi người đều nói rằng ngươi rất háo sắc. Ngươi không phải định nói với ta mục đích người đến đây là vì truy mỹ đấy chứ? Dương Thiên rất muốn nói, sự thực chính là như vậy. Nhưng hắn biết lão giả chắc chắn sẽ không tin. Con người thật sự rất lạ, họ muốn biết sự thực nhưng khi ta nói họ lại không tin, cái họ muốn nghe là những gì họ đã nhận định từ ban đầu. Dương Thiên tin chắc, chỉ cần hắn nói mục đích của hắn đến là chiếm đoạt tài nguyên hay tìm kiếm bảo vật lão giả trước mắt sẽ tin mà không chút nghi ngờ. Không phải. Ý của ta là ngươi đã điều tra về thân phận của hai nàng chưa? Lẽ nào thân phận của hai nàng rất đặc biệt? Có đặc biệt hay không ngươi có thể từ từ tìm hiểu. Hôm nay ta đến là có việc khác. Ngươi hẳn là gia chủ Hoàng gia. Lão giả gật đầu. Lão phu là Hoàng Hưng. Nhưng là gia chủ tiền nhiệm, hiện tại về đây nghỉ dưỡng. Không ngờ lão gia chủ Hoàng gia lại ở đây. Dương Thiên cũng không biết, hắn chỉ là đoán. Lão giả trước mặt tu vị đã là trúc cơ đỉnh phong, theo như lời của Tần Chính, người có tu vị cao nhất Tần gia cũng còn kém một ít. Không ngờ lại là gia chủ tiền nhiệm. Vậy ta cũng không dài dòng nữa, ta đến đây là để tìm kẻ đã hạ độc Tần Tuyết. Lão giả vẻ mặt bất ngờ. Việc của Tần Tuyết vê đút chín rồi ta đã từng nghe qua, chẳng lẽ ngươi nghĩ là do Hoàng gia bọn ta làm? Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn. Ta cũng không phải là kẻ hiếu sát, chỉ cần ngươi giảo kẻ chủ mưu ra, ta sẽ không làm gì Hoàng gia các ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Dương Thiên vẻ mặt thản nhiên. Ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng hãy tin tưởng, ta có thực lực để làm như vậy. Lão gia hai tay nắm chặt, hắn biết Dương Thiên nói là sự thực. Tứ đại thế lực ai dám xem thường. Thanh niên đứng yên lặng phía sau nay giờ cũng đã nhẹ nhàng rút súng ra, chỉ chờ lão giả ra hiệu. Lão giả thở dài lần nữa, vẻ mặt như già thêm vài tuổi, nói với thanh niên phía sau. Ngươi gọi phụ tử Hoàng Hiệu đến cho ta. Thanh niên gật đầu một cái liền đi nhanh ra ngoài. Lão giả lại nhìn Dương Thiên. Ngươi trẻ tuổi, làm việc gì cũng nên để lại đường lui cho chính mình, đừng để sau này hối hận không kịp. Dương Thiên mỉm cười không nói, hắn biết lão giả đang đe dọa hắn. Nhưng như vậy thì sao chứ, trên thế giới này có ai có thể gây nguy hiểm cho hắn đây? Hai người ngồi im không nói gì, 10 phút sau, hai người đi theo thanh niên tiến vào. Lão giả gật đầu chỉ tay về phía Dương Thiên. Đây là Dương Thiên thiếu gia, các ngươi lập tức quỳ xuống thỉnh tội cho ta. Hai phụ tử Hoàng Hiệu lập tức quỳ xuống. Dương thiếu, việc này là lỗi của ta, đã mạo phạm đến Tần tiểu thư. Mong ngươi đại gia không chấp tiểu nhân, tha cho bọn ta một mạng. Dương Thiên cười cười. Các ngươi muốn giết nàng, ta sao có thể bỏ qua cho các ngươi. Nhưng nể mặt Hoàng lão gia, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Hai phụ tử Hoàng Hiệu nghe được cơ hội liền mừng như điên, bọn hắn vẫn tưởng sẽ chết chắc. Tu chân giới, kẻ mạnh muốn giết kẻ yếu căn bản không cần phải nói đạo lý. Dương Thiên lấy ra hai viên đan dược màu đỏ. Các ngươi hạ độc nàng. Vậy thì hãy uống hai viên đan dược này, còn lại sống chết liền thuận theo ý trời. Hai người vẻ mặt đau khổ nhìn Hoàng Hưng, lão giả cũng không đành lòng quay mặt đi. Hai người liền cắn răng cầm lấy viên thuốc, đồng thời nuốt xuống. Dương Thiên gật đầu hài lòng, quay lại chắp tay với Hoàng Hưng. Hoàng lão gia, khi khác gặp lại, hy vọng lần sau gặp lại sẽ không đứng ở vị trí đối địch. Hoàng Hưng vẻ mặt đắng chắc nhìn Dương Thiên đi ra cửa. Tuy hắn không biết hai viên đan dược kia có tác dụng gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải cái gì tốt lành. Chương 48, bệnh tình trở nặng. Nhìn Dương Thiên rời đi được một lúc lâu mà hai phụ tử Hoàng Hiệu vẫn không có việc gì. Hoàng lão giả không khỏi trầm ngâm. Chẳng lẽ hắn lo sợ uy hiếp của ta? Không thể nào. Chuyên nhân của tứ đại thế lực sao có thể bị ta hù dọa? Hoàng lão giả nghĩ mãi không thông, phụ tử Hoàng Hiệu thấy mình uống đan dược mà vẫn còn sống, hơn nữa còn cảm thấy trong người khỏe ra. Không khỏi vui mừng nhìn Hoàng lão giả. Cha, ta thấy hắn hẳn là sợ Hoàng gia chúng ta, nhưng lại không muốn bị mất mặt nên mới lấy hai viên thuốc bổ cho chúng ta uống. Hoàng lão giả thở dài. Hy vọng là vậy, các ngươi sau này làm việc cũng nên cẩn thận, không nên đắc tội với người khác. Nhi tử của Hoàng Hiệu không cho là đúng. Gia gia, ta thấy ngươi cẩn thận hai quá mức rồi. Dù là truyền nhân của tứ đại thế lực cũng phải sợ Hoàng gia chúng ta. Ta nghĩ bọn họ cũng đã không còn mạnh như trước nữa rồi. Ngươi không cần nói bậy, họ mạnh như thế nào không phải các ngươi có thể hiểu được. Chỉ cần một vị trưởng lão của họ cũng có thể tiêu diệt toàn bộ hoàng gia. Hai người vẫn không tin, nhưng vẫn không nói gì. Hoàng lão giả thở dài, nhi tử cùng cháu trai từ nhỏ không thể tu luyện, hắn vì thương bọn họ nên vẫn rất cương triều. Việc hạ độc Tần Tuyết cũng là do bọn họ tự mình chủ trương. Không biết sau này rốt cuộc sẽ gây ra tai họa gì nữa. Trong khi Hoàng lão giả than thở, hai phụ tử hoàng hiệu da thịt bỗng chuyển sang màu đỏ, khó chịu kêu to.
Cha, ta cảm thấy rất nóng.
Ra ra, ta chịu không nổi.
Hoàng lão giả vẻ mặt hoảng sợ chạy đến, chưa kịp đến nơi hai người đã biến mất như chưa từng tồn tại. Nếu không phải trên nhà vẫn còn lưu lại chút mùi khét, hắn thực vẫn tưởng là mình đang mơ.
Hoàng lão giả hai tay nắm chặt, đôi mắt giả mua đỏ lên cố nén để không rơi lệ.
Dương Thiên, phi 6 bờ ZF tại sao lại phải tuyệt tình như vậy?
Dương Thiên tất nhiên không thể trả lời, lúc này hắn đã đi khá xa.
Dương Thiên sợ lời hù dọa của Hoàng lão giả.
Dĩ nhiên là không thể nào.
Hai viên đan dược đó cũng chỉ là thuốc bổ bình thường nhưng bên trong ẩn chứa một tia thái dương chi lực được Dương Thiên cẩn thận để vào.
Chỉ cần thuốc bổ bên ngoài tan hết, thái dương chi lực lập tức sẽ biến bọn họ thành tro.
Không phải hắn tốt bụng muốn để hai người sống thêm một lúc, chỉ là để bọn hắn cảm giác được nỗi sợ như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.
Cách này đồng thời răn đe hoàng gia một lần.
Dương Thiên đoán không sai, hoàng lão giả tuy hận Dương Thiên thấu xương nhưng cũng không dám động đến hắn.
Thủ pháp giết người kia thực sự khiến hắn bị ám ảnh cho đến chết.
Dương Thiên hiện tại muốn vào bệnh viện thăm mẹ của Triệu Vũ Hinh sẵn tiện giúp đỡ nàng viện phí.
Buổi chiều còn phải đến nhà Mục Vũ Hàm, mẫu thân nàng mời hắn đến ăn tối đã lâu, nếu không bận chuyện của Vương Vân, hắn đã sớm đi.
Đi đến bệnh viện Hoàn Vũ, Dương Thiên lập tức tìm đến phòng bệnh, phát hiện Triệu Vũ Hinh đang đứng cùng một tên bác sĩ trẻ tuổi.
Vị bác sĩ này hiện đang khám cho mẫu thân của nàng.
Dương Thiên cảm thấy sự việc có điểm không ổn, liền đứng ngoài nghe lén.
Triệu Vũ Hinh lúc này vẻ mặt rất sốt ruột.
Bác sĩ, mẫu thân của ta đến cùng là bị làm sao, khi nãy vẫn còn tỉnh táo, bây giờ đột nhiên hôn mê, hơn nữa gọi thế nào cũng không tỉnh.
Vị bác sĩ kia xem kỹ càng một hồi rồi lắc đầu.
Bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, hiện tại cần phẫu thuật ngay lập tức.
Nhưng bệnh viện hiện tại lại không có ai đủ khả năng làm ca phẫu thuật này. Những vị giáo sư đều đã đi dự hội nghị y học ở nước ngoài.
Triệu Vũ Hinh vẻ mặt đại biến, nước mắt chảy dài.
Vậy rốt cuộc phải làm sao?
Bác sĩ, chỉ cần có thể cứu mẹ ta, bất cứ giá nào ta cũng đồng ý.
Vị bác sĩ kia thở dài.
Nếu có thể ta tất nhiên sẽ không từ chối.
Ta hiện tại sẽ chuẩn bị tiến hành một ca tiểu phẫu để kiềm chế căn bệnh tiếp tục phát tác.
Sau đó sẽ gọi điện cho một vị giáo sư bắt máy bay trở về.
Hy vọng là kịp lúc.
Dương Thiên đứng ngoài nghe rõ câu chuyện, cảm thấy thực sự là trùng hợp a nàng gặp khó khăn không thể giải quyết, ta liền lập tức xuất hiện, cái này không phải rất giống Bạch Mã Hoàng tử trong chuyện cổ tích sao.
Nghe nói 9 phần 10 các cô nàng đều sẽ bị chinh phục.
Không biết ta giúp đỡ nàng xong, nàng có phải hay không lập tức yêu ta.
Dương Thiên tự sướng một hồi, chỉnh sửa quần áo bước vào, đúng lúc bị bác sĩ kia bước ra, hai người suýt nữa chạm phải nhau.
Vị bác sĩ kia nhìn thấy Dương Thiên vẻ mặt liền kinh ngạc.
Là ngươi?
Dương Thiên vẻ mặt mờ mịt.
Ngươi biết ta?
Vị bác sĩ mừng rỡ.
Chúng ta đã từng gặp gỡ, lần trước có một vị mỹ nữ bị trúng độc.
Dương Thiên cũng nhớ ra, gật đầu.
Đúng vậy, là ta.
Lần trước thật có lỗi đã không tin tưởng ngươi, suýt nữa đã hại chết người.
Ta vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần để tạ lỗi.
Dương Thiên khoát tay.
Không cần. Mạng người quan trọng hơn, hiện tại để ta chữa trị cho nàng.
Dương Thiên vừa nói vừa chỉ tay về phía mẫu thân của Triệu Vũ Hinh.
Vị bác sĩ kia vẻ mặt ngạc nhiên.
Ngươi biết trị bệnh.
Dương Thiên vẻ mặt tự tin, nói dối không chớp mắt.
Tất nhiên, lần trước không phải ta đã đoán đúng nguyên nhân căn bệnh của vị mỹ nữ kia sao.
Nếu lúc đó ngươi để cho ta chữa trị thì nàng đã hoàn toàn bình phục.
Bác sĩ vẻ mặt hối hận. Hắn biết Tần Tuyết vì cứu chữa chậm khiến hai chân bị tê liệt, việc nàng đã được chữa khỏi hắn dĩ nhiên không biết.
Vì vậy, nghe Dương Thiên nói khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ.
Bất quá, hắn cũng không lập tức tin tưởng Dương Thiên.
Ngươi có thể cho ta xem giấy chứng nhận bác sĩ hay không?
Dương Thiên lắc đầu.
Hiện tại có chút vội, ta cũng không mang theo.
Nhưng không phải ngươi cũng không có cách nào cứu nàng sao?
Vậy sao không để ta thử một lần?
Không được. Mạng người không thể dùng để làm thí nghiệm.
Dương Thiên cảm thấy đau đầu, tên này là một người tốt, nhưng có chút cứng nhắc.
Nếu không phải vậy, hắn đã sớm ném tên bác sĩ này qua một bên.
Ngươi nói như vậy, hẳn là đã có cách cứu nàng.
Vị bác sĩ ấp úng.
Chỉ cần chờ các giáo sư trở về.
Dương Thiên liền cắt ngang.
Ngươi nghĩ nàng có thể đợi được hay sao?
Bác sĩ vẻ mặt đắng chát, hắn cũng chỉ muốn an ủi Triệu Vũ Hinh.
Bệnh tình chuyển biến xấu. nàng hẳn không thể vượt qua 1,2 tiếng. Các vị giáo sự nhanh nhất cũng cần hơn 20 tiếng để bay về, căn bản là không có cách nào. Dương Thiên thấy vị bác sĩ yên lặng, biết hắn cũng không còn gì để nói, liền tiến vào trong, đi đến bên cạnh Triệu Vũ Hinh. Vô vai nàng nói, lão sư, ngươi yên tâm, ta có thể cứu nàng. Triệu Vũ Hinh bị người vô vai liền giật mình, nàng nãy giờ vẫn tập trung vào mẫu thân, căn bản không biết có chuyện gì xảy ra bên ngoài. Ngẩng đầu thấy Dương Thiên, hai hàng nước mắt chảy dài. Dương Thiên, mẫu thân của ta có thể không qua khỏi. Dương Thiên liền ôm lấy nàng. Ngươi cần phải bình tĩnh, nàng sẽ không sao, hiện tại ta sẽ cứu nàng. Triệu Vũ Hinh đẩy Dương Thiên ra, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi biết y y thuật. Ta từ nhỏ đã học y y thuật, hiện tại đã xem qua tình trạng của nàng, nắm chắc có thể chữa trị được. Triệu Vũ Hinh như sắp chết đuối bắt được nhánh cây, nắm chặt lấy tay Dương Thiên. Ngươi hãy mau chóng cứu mẫu thân của ta, bất kỳ yêu cầu gì ta cũng đồng ý. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ làm được. Ngươi trước tiên hãy đi ra ngoài. Triệu Vũ Hinh gật đầu, nàng biết có ở lại cũng không có tác dụng gì. Hiện tại nên đi ra ngoài thông báo cho phụ thân biết. Dương Thiên nhìn qua vị bác sĩ trẻ. Ngươi cũng mau đi ra ngoài đi. Ta là Dược Nam. Ta không yên tâm để ngươi chữa cho nàng nên phải ở lại quan sát một phen. Dương Thiên gật đầu, cũng không nhiều lời, bắt đầu cứu người. Chương 49, vận mệnh. Dương Thiên kiểm tra người bệnh qua một lần, quay lại nhìn Dược Nam. Ngươi có kim châm hay không? Dược Nam liền ngẩn ra. Ngươi muốn dùng kim châm chữa cho nàng? Không được, bệnh tình của nàng chắc chắn phải phẫu thuật, ta đã kiểm tra rất kỹ. Ngươi cứ mang đến cho ta, mọi việc ta sẽ giải quyết. Dược Nam cũng đành nghe theo, đi ra khoa đông y để lấy một bộ kim châm đầy đủ đưa cho Dương Thiên. Dương Thiên mở hộp, nhìn thấy một đống kim châm dài ngắn các loại trên 100 cây, không khỏi thầm nghĩ, nhiều như vậy để làm gì, định làm một người nhím hay sao? Dương Thiên chỉ cần dùng 2,3 kim châm để giúp việc dẫn khí vào cơ thể dễ dàng hơn thôi. Chọn ra 3 cây kim châm có kích thước phù hợp, Dương Thiên liền đâm đại vào những vị trí gần chỗ bệnh. Dược Nam đứng kế bên trợn mắt há mồm. Cái này cũng có thể sao? Tên này đang đùa sao? Ai lại lấy một cái kim châm rất dài đâm thẳng vào trái tim? Nếu không phải sợ nguy hiểm cho người bệnh, Dược Nam đã chạy lại nhổ kim ra rồi. Dương Thiên tỏ vẻ bề trên, giao huấn Dược Nam. Người y thì thuật tuy không tệ, nhưng y học phát triển từ rất lâu, không phải thứ ngươi có thể hoàn toàn hiểu được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chứng kiến một chút. Nói xong, Dương Thiên chữa bệnh, thông qua 3 cây kim châm truyền linh khí vào để xóa bỏ các tế bào bệnh, đồng thời tái tạo tế bào mới. Trong quá trình đó, Dương Thiên tiếp tục lấy ra thêm 10 cây ngân châm đâm vào các chỗ bất đồng. Khoảng 15 phút sau, Dương Thiên rút hết kim châm ra, đặt một tay lên người nàng, linh khí lưu chuyển để hồi phục về thể chất. Dù sao nàng bị bệnh một thời gian dài, thể chất đã suy nhược rất nặng. Đưa mắt nhìn Dược Nam. Bệnh tình đã chữa xong. Người về đút nở vờ Nam Ý Sừng hiện tại có thể kiểm tra một chút. Dược Nam giống như đã chịu không nổi, lập tức tiến lại kiểm tra, từ điện tâm đồ cho đến ít quang. Dương Thiên một bên ngồi xem, không khỏi tán thưởng. Một người có thể sử dụng nhiều loại thiết bị hiện đại như vậy, xem ra rất có tài. Dược Nam càng kiểm tra vẻ mặt càng kinh ngạc cùng hoảng sợ. Một hồi lâu quay lại nhìn Dương Thiên vẻ mặt sùng bái. Bệnh tình của nàng đã hoàn toàn bình phục. Hơn nữa thể chất đã không có vấn đề gì. Tuy nhiên vẫn cần thực hiện các kiểm tra sâu hơn để chắc chắn. Dương Thiên gật đầu, trong thời gian ngắn như vậy vốn cũng không thể kiểm tra kỹ càng. Đứng dậy định đi ra ngoài tìm Triệu Vũ Hinh, Dược Nam liền chạy đến trước mặt. Dương Thiên, ngươi có thể dạy ta y lý thuật của ngươi hay không? Cái này cũng không có gì cao siêu, ngươi chỉ cần học tốt tây y của ngươi cũng có thể làm được. Dược Nam lắc đầu. Dù tây y thì có cao siêu đến đâu cũng cần phải phẫu thuật một phen chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn trong thời gian ngắn như vậy. Trung y thì bác đại tinh thâm ta đã được lĩnh giáo, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Dương Thiên mặt đen lại. Cái gì mà trung y thì với tây y thì, hắn hoàn toàn là một kẻ mù về y thì thuật, đến kim châm còn không phân biệt được tác dụng. Nhưng hắn có chỗ để dựa vào linh khí. Không sai, là linh khí. Cơ thể phàm nhân không ẩn chứa nhiều năng lượng như tu chân giả, chỉ cần sử dụng các loại linh khí có linh lực không quá mạnh tiến hành cải tạo đều có thể chữa khỏi. Nhìn Dược Nam cầu khẩn, Dương Thiên trong đầu ý niệm sao chuyển, làm một bộ dạng cao nhân. Trung y y cũng Tây y y đều có điểm hay riêng, ngươi học Tây y y đã lâu, nên tiếp tục trên con đường đó. Chuyển qua Trung y y sẽ không có lợi cho ngươi. Y y đạo thâm sâu, bất cứ con đường nào cũng chỉ nhằm một mục đích cuối cùng là cứu người. Chỉ cần ngươi trong lòng nghĩ như vậy, đều có thể phát huy y y thuật đến mức tận cùng. Dược Nam nghe xong liền ngẩn ra, vẻ mặt như đang lĩnh ngộ cái gì đó. Dương Thiên thấy tên kia không nói gì nữa liền chạy thẳng ra ngoài. Hắn cũng không hiểu mình đang nói gì, nghe có vẻ cao siêu nhưng căn bản chỉ là phế thoại. Nhưng lừa một người như Dược Nam thì cũng chỉ có biện pháp này. Nếu tên kia tiếp tục đòi học, hắn cũng không biết dạy cái gì, tu chân. Dương Thiên thở dài. Ham học hỏi quá cũng không tốt, cuộc sống ngắn ngủi, nên dành thời gian tận hưởng đi. Dương Thiên đi ra ngoài, bắt gặp Triệu Vũ Hinh đang lấy hai tay ve góc áo, lo lắng đi qua đi lại. Thấy Dương Thiên đi ra liền chạy ngay đến. Dương Thiên, mẫu thân của ta ra sao rồi? Dương Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, quay mặt đi không dám nhìn nàng. Triệu lão sư, ta. Triệu Vũ Hinh vẻ mặt tái nhợt. Chẳng lẽ mẫu thân của ta đã không qua được? Dương Thiên thấy nàng như vậy, cảm thấy mình đùa giỡn có hơi quá mức, quay lại nhìn nàng mỉm cười. Ta còn chưa nói hết câu, ta đã chữa khỏi cho nàng. Hiện tại bác sĩ cần kiểm tra lại một lần nữa là có thể xuất viện. Thật sự. Tất nhiên rồi, ta sao có thể lừa gạt ngươi? Triệu Vũ Hinh nghe xong, liền chạy vào phòng. Đến cửa liền quay lại nhìn Dương Thiên. Ngươi dám trêu chọc ta, lần này nể mặt ngươi đã cứu mâu thân ta sẽ tha cho ngươi, nếu còn dám như vậy ta sẽ không tha cho ngươi. Hừ. Nhìn Triệu Vũ Hinh trợn mắt hù dọa rồi đi vào trong. Dương Thiên rất bất ngờ, Triệu lão sư không ngờ còn có một mặt đáng yêu như vậy. Thất sách, Lý Bàn điều tra thật quá kém, chi tiết quan trọng như vậy cũng bỏ lỡ. Nếu Lý Bàn có mặt ở đây nhất định hô to hoan uổng. Vẻ mặt này của nàng rất lâu rồi không xuất hiện, hắn làm sao có thể điều tra ra được. Dương Thiên biết hiện tại Triệu Vũ Hinh cũng không có thời gian cho hắn, liền định đi về nhà. Hắn hẹn Mục Vũ Hàm vào buổi chiều, hiện tại còn chưa đến trưa, cũng nên về nhà nghỉ ngơi rồi giúp đỡ các chiến hữu công thành. Dương Thiên vừa đi được vài bước đã thấy một vị mỹ nữ chạy đến, trên tay còn cầm theo một hộp cơm, xem ra là đi đưa cơm. Tại sao gần đây Dương Thiên gặp nhiều mỹ nữ như vậy? Chẳng phải hắn vẫn nói mỹ nữ vốn rất khó gặp hay sao? Lý do rất đơn giản, Dương Thiên cảm thấy việc tìm kiếm mỹ nữ quá khó khăn nên đã chủ động thay đổi vận mệnh của mình một chút. Tuy nói chân tiên căn bản không còn bị vận mệnh ràng buộc, nhưng thêm một ít đào hoa vận để mỹ nữ tìm đến nhiều hơn vẫn có thể. Tất nhiên, chỉ là có cơ hội gặp nhiều mỹ nữ hơn. Còn việc tán các nàng hắn vẫn phải tự làm mà thôi. Dù sao hắn cũng không thể can hệ quá sâu vào. Chân tiên cường đại, con đường vốn không cố định, vận mệnh vốn không thể nào sắp đặt. Dương Thiên vốn định đi về liền đổi ý, dù sao công thành vào ban đêm vẫn tốt hơn, khi đó người chơi sẽ đông hơn. Dương Thiên nhìn theo mỹ nữ, thấy nàng đi vào phòng bệnh của mẫu thân Triệu Vũ Hinh, không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải tư liệu có nói Triệu Vũ Hinh là chỉ có một người đệ đệ sao? Chẳng lẽ là đi đưa cơm cho Dược Nam? Một tên ngốc chỉ biết cắm đầu vào y thuật tại sao lại có một mỹ nữ như vậy làm bạn gái, thực sự quá bất công rồi. Dương Thiên đoán trách số mệnh, tại sao đẹp trai cùng tài hoa như hắn hiện tại vẫn chưa có mảnh tình vắt vai? Tân Tuyết, Diệp Linh. Một Vũ Hàm các nàng vẫn chỉ đang trong giai đoạn mờ ám chưa rõ ràng. Tâu Nguyệt Nhi, Liễu Mị, Triệu Vũ Hinh, Hoa Thi Âm vẫn chưa đến đâu. Vương Vận, nữ nhân duy nhất phát sinh quan hệ, hiện giờ nàng chắc hẳn cũng không ưa gì hắn, hành động kia mặc dù là để cứu nàng, nhưng vẫn có thể xếp vào mê gian A. Trong lúc Dương Thiên đang cảm thấy một chân tiên như hắn thực sự rất thất bại. Thấy Mỹ nữ đã khoát tay Dược Nam đi ra, Dương Thiên trái tim cũng tàn nát. Là sự thực á, ta hiện tại cảm thấy rất đau lòng. Chương 50, Dược Lăng. Dược Nam thấy Dương Thiên vẫn chưa về, liền vui mừng chạy đến. Dương Thiên đại ca, ngươi vẫn chưa trở về. Dương Thiên lùi lại, vẻ mặt khó chịu. Ta cũng không phải đại ca của ngươi. Không nên gọi bậy bạn. Dược Nam ngẩn ra, không phải vừa rồi còn nói chuyện rất thân thiết sao? Dương Thiên còn chỉ dạy hắn rất nhiều, sao bây giờ lại có vẻ chán ghét như vậy? Không sai, Dương Thiên là đang ganh tị với Dược Nam, hắn bỗng nhiên cảm thấy Dược Nam không còn thuận mắt như khi nãy. Cũng không muốn tiếp xúc thêm, xoay người rời đi. Mỹ nữ cũng tiến tới, nhìn Dương Thiên vẻ mặt tò mò. Kaka, đó là ai vậy? ta chưa từng nhìn thấy ngươi dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn ai đó.
Dược Nam lắc đầu cười khổ. Là một người y thuật rất cao, ta vốn muốn tạo mối quan hệ tốt với hắn để học hỏi một ít, nhưng hắn có vẻ rất chán ghét ta.
Rất cao sao?
Vậy có thể chữa được bệnh cho Gia Gia không?
Cái này ta cũng không biết, có thể thử một lần.
Không được, ta phải đi tìm hắn.
Dược Nam nói xong, định chạy đi tìm Dương Thiên, bỗng nghe được giọng nói.
Không cần, ta vẫn ở đây.
Dương Thiên.
Dương Thiên gật đầu bước ra, hắn thính lực rất tốt, nghe xong hai từ ca ca liền dừng lại.
Hóa ra là hiểu lầm, suy chút nữa bỏ lỡ một vị mỹ nữ, thất sách ra.
Là ta, vừa rồi nghe các ngươi nói có người bị bệnh cần chữa nên ta quay lại.
Nhiều lần có kinh nghiệm, Dương Thiên nói dối không chớp mắt.
Hắn đâu có tốt bụng như vậy, chỉ là kiếm cớ để tiếp cận vị mỹ nữ này thôi.
Dược Nam vốn không biết, rất vui mừng.
Thật tốt quá, Dương Thiên đại ca, ta biết ngươi là người tốt mà.
Dừng, ta còn đang là sinh viên đại học, ngươi so với ta còn lớn hơn vài tuổi, cũng đừng gọi ta là đại ca.
Dược Nam tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu.
Cũng đúng, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Thiên đi.
Đến lượt Dương Thiên trợn tròn mắt, tuổi của ta so với Gia Gia ngươi còn gấp nhiều lần, ngươi dám gọi ta là Tiểu Thiên.
Bất quá hắn cũng không nói ra, vị trước mắt là anh rể tương lai, hắn gọi như vậy cũng không sai.
Được rồi, tùy tiện.
Hiện tại ta cũng đang rảnh rỗi, có thể đưa ta đến gặp Gia Gia của các ngươi.
Khi tối ta còn có việc.
Dược Nam gật đầu, thông báo cho bệnh viện một tiếng rồi mang theo Dương Thiên cùng mỹ nữ đi về nhà.
Trên xe, mỹ nữ vẫn nhìn Dương Thiên, ánh mắt như đang nghiên cứu một món đồ chơi khiến cho một kẻ dù đã luyện được da mặt dày như hắn cũng chịu không nổi.
Ngươi có việc gì cần thì cứ hỏi, không nên nhìn ta như vậy a.
Mỹ nữ giật mình, hừ giọng.
Ai thèm nhìn ngươi, không được nói bậy.
Nói xong cũng quay qua một bên không thèm nhìn hắn nữa.
Một lúc sau, có vẻ như nhịn không được, liền quay lại.
Ngươi tên Dương Thiên đúng không?
Ngươi thực sự có thể chữa khỏi cho da da của ta.
Chữa được hay không thì phải xem bệnh mới biết được.
Ta là Dương Thiên, ngươi tên là gì?
Dương Thiên vẫn tỏ vẻ khiêm tốn, mỹ nữ nghe thấy Dương Thiên cũng không chắc chắn, vẻ mặt có chút thất vọng.
Nhẹ giọng trả lời.
Ta gọi là Dược Lăng.
Dương Thiên gật đầu, tên rất hay, nhưng họ quả thực có chút không hợp.
Ngươi cũng không cần lo lắng, trước giờ vẫn chưa có căn bệnh nào mà ta không thể trị.
Dược Lăng che miệng cười.
Vừa rồi còn khen ngươi khiêm tốn, không ngờ đã sớm lộ bản chất.
Thấy vẻ mặt khinh thường của nàng, mặt Dương Thiên đen lại, hắn chỉ muốn an ủi nàng một chút không ngờ lại bị như vậy.
Đúng là không thể dùng lý lẽ thông thường để hiểu được nữ nhân.
Thấy Dương Thiên không nói gì, Dược Lăng liền an ủi.
Vừa rồi chỉ là đùa giỡn thôi mà, ngươi cũng không cần giận như vậy chứ.
Ngươi đường đường là một đại nam nhân sao lại có thể nhỏ mọn như vậy.
Còn hơn cả nữ nhân bọn ta, chẳng lẽ ngươi sinh ra nhầm giới tính sao?
Thế giới lại thiếu mất một nam nhân rồi, thật bất hạnh a.
Dương Thiên nghe xong câu đầu cảm thấy mát lòng, đang định nói tiếp nhưng nghe thêm mấy câu sau hắn quyết định câm miệng.
Cô nàng này quá khó chơi, hắn hoàn toàn không phải đối thủ.
Tốt nhất là không nói gì nữa.
Dược Lăng thấy mình trêu chọc mà Dương Thiên không đáp lại cũng cảm thấy nhàm chán không để ý đến hắn nữa.
Dược Nam đang lái xe không khỏi cười khổ. Nghĩ thầm Tiểu Thiên, lần này thật có lỗi với ngươi, ta cũng không giúp được gì.
Ba người yên lặng lái xe đi đến một ngôi nhà rất lớn nằm ở trung tâm, xem ra Dược gia cũng rất giàu có.
Đi vào trong nhà, bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, trang trí rất đơn giản, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái, giống như là một khu nghỉ dưỡng.
Trong nhà, một người đàn ông trung niên bước ra, cúi đầu chào.
Thiếu gia, tiểu thư.
Dược Nam gật đầu, hỏi.
Phụ thân cùng mẫu thân có ở nhà sao?
Không có, hai người bọn họ đã rời nhà từ sớm, hiện tại vẫn chưa trở về.
Được rồi, Gia Gia hiện tại đang ở đâu?
Lão Gia hiện đang ở Hoa Viên, để ta dẫn mọi người đi.
Không cần, ta sẽ tự đi, ngươi làm việc tiếp đi.
Trung niên nhân gật đầu bỏ đi, Dược Nam dẫn theo Dương Thiên cùng Dược Lăng đến Hoa Viên.
Dương Thiên quan sát hai bên, cười nói.
Gia đình ngươi rất giàu có a.
Dược Nam cười cười.
Gia Gia ta có công với đất nước, được tặng thưởng khu đất này, phụ mẫu ta cũng kinh doanh kiếm được không ít tiền.
Vậy sao người vẫn còn đi bệnh viện làm bác sĩ?
Chữa bệnh cứu người là ước mơ từ nhỏ của ta.
Dương Thiên gật đầu,
mỗi người đều có lựa chọn khác nhau cho cuộc đời của mình, không phải ai cũng lựa chọn như hắn. Dược Lăng bên cạnh nhìn Dương Thiên. Ngươi khi nãy có nói ngươi vẫn là sinh viên đại học, đang học năm ấy. Ta là sinh viên năm 2 Đại học Thanh Hoa chuyên ngành kinh tế. Dược Lăng vẻ mặt hâm mộ. Đại học Thanh Hoa. Rất nổi tiếng A, một trong 3 trường đại học đứng đầu cả nước. Ngươi rất giỏi A. Dương Thiên vẻ mặt tự tin. Tất nhiên rồi. Vậy ngươi đi học có đạt được học bổng không? Dương Thiên vê đút S3 ruột cầm nhín, hắn đến đi học còn thường xuyên trốn thì lấy đâu ra học đống, cô nàng này chắc chắn là lại muốn chơi hắn. Dược Lăng tiếp tục nói. Ta trước kia cũng là sinh viên Đại học Thanh Hoa, nhưng chỉ học được có 2 năm liền bị đuổi. Bị đuổi. Dương Thiên thấy có cơ hội liền chọc tới, cho nàng một phen mất mặt. Dược Lăng nhìn Dương Thiên ra vẻ ngại ngùng. Đúng vậy, ta trong 2 năm đã hoàn thành chương trình học nên bị bắt tốt nghiệp sớm, sau đó phải đi nước ngoài du học 1 năm hiện tại mới được trở về. Dược Lăng thấy Dương Thiên không nói gì liền cười khúc khích, nàng cảm thấy trêu chọc Dương Thiên rất thú vị. Vô vai hắn. Không đùa với ngươi nữa, ngươi y thuật cao như vậy, sao lại chọn ngành kinh tế? Vậy sau khi ra trường ngươi dự định sẽ làm gì? Dương Thiên ngẩn cao đầu, hào khí ngất trời. Ta sẽ ngồi ở một nơi, quan sát chúng sinh, hiểu rõ luật nhân quả, nhìn ngắm các thành tựu của thế giới này. Dược Nam cùng Dược Lăng ngẩn ra, tuy không biết là cái gì nhưng bọn hắn đều cảm thấy rất vĩ đại. Kết hợp với vẻ hào khí của Dương Thiên, bọn hắn có cảm giác người trước mặt tương lai sẽ không tầm thường. Dược Lăng cũng không nhịn được hỏi. Rốt cuộc là việc gì? Dương Thiên mỉm cười, phun ra một chữ.